Chương 664, thứ hai nơi ẩn nút tại hạ đại cờ, 2, chương 664, thứ hai nơi ẩn nút tại hạ đại cờ, 2, cho nên hắn cũng liền thuận Lê Phượng lời nói, nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy. Ngươi phải tin tưởng ta, ta có đầy đủ thức người chi minh. Nói xong, Khâu Đồ cũng thuận thế trò chuyện lên chính sự. Hán đạo, đúng, trước đó bộ nội vụ truyền tin, nói ngươi lần này muốn thấy ta, chủ yếu là muốn đại diện thứ ba, thứ tư nơi ẩn nút đầu nhập ta. Đây là có chuyện gì? Nghe được Khâu Đồ trò chuyện lên chính sự, Lê Phượng biểu lộ cũng không khỏi nghiêm một chút, khôi phục chính hình. Nàng nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó vẻ mặt thành thật nói, đúng thế. Mấy ngày nay, chúng ta hai đại nơi ẩn nút tiến hành nhiều vòng bàn bạc, sau đó đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, hiện tại chính là gió nổi mây phun đại biến cách thời đại. Nhân loại rất có thể đang đứng ở ngàn năm chưa gặp chi tình thế hỗn loạn ở trong. Hơi không cẩn thận, liền rất có thể ngã thịt nát xương tan. Mà thiên thần thí luyện rất có thể cũng không phải là nhân loại một lần kỳ ngộ, mà là nhân loại một lần đại nguy cơ. Nói, Lê Phượng đem nàng đối thứ ba nơi ẩn nút cao tầng làm phân tích, tất cả đều lần nữa nói một lần. Đại khái ý tứ chính là, lần này thiên thần thí luyện là hai đại khu vực dung hợp giết thử. Bát giai đại tà thần nhóm hiện tại chỉ là đang ngủ đông, một khi ẩn nút kết thúc, khẳng định sẽ đối với nhân loại hạ thủ. Đến lúc đó, nhân loại rất có thể sẽ bị các thế lực lớn chia cắt hầu như không còn, chỉ để làm nô tài. Nhân loại cùng này đến lúc đó bị ép lựa chọn, còn không bằng hiện tại chủ động tiến hành lựa chọn. Như vậy còn có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động. Nghe xong Lê Phượng phân tích, Khâu Đồ cũng không khỏi tò mò hỏi một câu, "Lê Phượng tư lệnh, ta nhớ không lầm, ngươi là thứ nhì nơi ẩn nút xuất thân, là chỉ Nghiên Tiên Vương nữ nhi. Thứ hai nơi ẩn nút rõ ràng lựa chọn là vụ ẩn hội, ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn làm ra lựa chọn giống vậy đâu?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lê Phượng sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Nàng trầm mặc vài giây đồng hồ, giống như là tại cân nhắc tìm từ, một lát, nàng mới chậm rãi nói, "Bởi vì ta không tán đồng cách làm của bọn hắn. Trước Viêm Tiên Vương mặc dù là mẹ ta, thứ nhì nơi ẩn nút mặc dù là quê nhà của ta, nhưng cái này cũng không hề đại diện ta cùng bọn hắn ý nghĩ liền hoàn toàn nhất trí. Nàng đạo, tại ta cùng vụ ẩn hội tiếp xúc đến xem, vụ ẩn hội lòng lang dạ thú, mà thiên khải người này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hợp tác với bọn họ, quả thực là bảo hộ lộ ra. Một nước vô ý, liền rất có thể sẽ cả bàn đều vua. Thậm chí, nói đến đây, Lê Phượng dừng một chút, sau đó một mặt ngưng trọng nói, ta hoài nghi ta mâu thân bọn hắn cùng vụ ẩn hội hợp tác, kỳ thật cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Bọn hắn rất có thể tại hạ một bàn đại cờ. Nói đến đây, Lê Phượng dừng một chút, sau đó nói, nhưng vấn đề là, nếu như bọn hắn chỉ lấy chính mình làm tiền đặt cược đến đánh cờ, ta ủng hộ. Bọn hắn hiện tại cách làm rõ ràng là tại cầm toàn nhân loại vận mệnh đánh cờ, ta cảm thấy không tiếp thu. So sánh bọn hắn loại nguy hiểm này cách làm, ta càng muốn đem bảo đặt ở một cái đáng giá tín nhiệm đồng tộc trên thân. Nói đến đây, Lê Phượng cũng không khỏi đưa ánh mắt rơi xuống Khâu Đồ trên thân. Nghe được Lê Phượng lời nói, Khâu Đồ chần chờ chỉ chốc lát, sau đó như có điều suy nghĩ nói, Lê Phượng tư lệnh, ngươi nói trước Viêm Thiên Vương bọn hắn rất có thể là tại hạ một bàn đại cờ. Ngươi ý tứ chẳng lẽ là thứ nhìn nơi ẩn nút kỳ thật có khác mục đích? Lê Phượng nghe vậy, chần chờ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Khâu Đồ suy đoán nói, là cùng Tây Thần Vương có quan hệ. Lê Phượng kia song đẹp mắt con ngươi không khỏi liếc Khâu Đồ liếc mắt một cái, giống như là kinh ngạc tại Khâu Đồ nhạy cảm. Nàng lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới giải thích nói, ngươi hẳn phải biết thứ nhìn nơi ẩn nút năm đó sở dĩ độc lập, là bị Tây Thần Vương ủng hộ a. Khâu Đồ khẽ gật đầu một cái. Khoảng thời gian này, Khâu Đồ cũng từ Thanh Lam nơi đó biết năm đó nhân loại thành lập thứ nhìn nơi ẩn nút bí mật. Lúc ấy nhân loại sở dĩ có thể thoát ly vụ ẩn hội thành lập thứ nhìn nơi ẩn nút toàn bộ nhờ Tây Thần Vương ủng hộ. 647 trường, cho nên cái này cũng chứng minh khẳng định có nhân loại cao tầng cùng Tây Thần Vương nhận biết, thậm chí quan hệ không ít. Quả nhiên, Lê Phượng nói, đó là bởi vì mâu thân của ta năm đó ở vụ ẩn hội chịu đựng, lúc thi hành nhiệm vụ, trong lúc vô tình cùng Tây Thần Vương du lịch nhân gian phân thân quen biết. Lúc ấy nàng nhạy cảm thấy được Tây Thần Vương phân thân chỗ bất phàm, cho nên hao tốn sức lực kết giao, thậm chí đem trên thân chỉ có mấy khối vô ngân thần tinh cũng đều toàn hoa tại Tây Thần Vương trên thân. Tây Thần Vương phi thường thưởng thức mâu thân của ta, cho nên tại trước khi đi, hỏi thăm mâu thân của ta nguyện vọng. Mẫu thân của ta ưng thuận cho nhân loại lưu một mảnh đất tự do nguyện vọng. Lại về sau, mới có Tây Thần Vương nâng đỡ nhân loại, phân liệt vụ ẩn hội chuyện. Khâu Đồ nghe vậy, ánh mắt như có điều suy nghĩ, giống như là nghĩ đến chút gì. Mà lúc này, Lê Phượng cũng dừng một chút, sau đó nói, đương nhiên, đây là mẫu thân của ta cùng cái khác thiên vương lý do thoái thác. Nhưng trong mắt của ta chỉ là một đoạn hữu nghị, làm sao lại để một vị thần vương hạ như thế đánh vô liếng. Mà lại, đều đã là thần vương làm sao có thể hành động theo cảm tính. Cho nên, ta càng muốn tin tưởng đây vốn chính là một cái cục. Một cái cục. Khâu Đồ như có điều suy nghĩ nhắc tới một chút. Lê Phượng trần trụi lấy thân thể, trên bờ vai khoác Khâu Đồ áo khoác, dựa trên người Khâu Đồ, sau đó nói, đúng thế. Ta cảm thấy Tây Thần Vương rất có thể là đã sớm đối Thiên Khải cùng vụ ẩn hội cảm thấy bất mãn. Sau đó không nghĩ để vụ ẩn hội tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm, lúc này mới phân ra hóa thân, cố ý cùng ta mẫu thân kết bạn. Sau đó, tại cùng ta mẫu thân trung đụng thời điểm, hắn sát suất lớn cũng một mực đang thăm dò mẫu thân của ta thái độ, muốn thăm dò nhân loại lập trường. Tại xác định nhân loại thật có thể dùng về sau, hắn chủ động ra tay trợ giúp nhân loại. Như vậy đã đạt được nhân loại cảm kích cùng trung thành, lại chen ép vụ ẩn hội một hòn đá ném hai chim. Nói đến đây, Lê Phượng lần nữa dừng một chút, sau đó nói, mà lần này, mẫu thân của ta bọn hắn sở dĩ cùng vụ ẩn hội hợp tác, xác suất lớn cũng là bị hắn sai xử. Hắn khẳng định không nghĩ Tây Chi quốc độ xuất hiện hạng 2 thiên thần, nhưng lại không có cách nào tại thiên thần thí luyện bên trong khống chế thiên khải, cho nên lúc này mới an bài mẫu thân của ta đánh vào vụ ẩn hội bên trong, muốn ngăn cản thiên khải cầm tới thiên thần bị cách. Nghe được Lê Phượng phân tích, Câu Đồ khẽ gật đầu. Lê Phượng phân tích mặc dù có chút thô ráp, nhưng cũng xác thực coi như phù hợp logic. Mà nếu như dựa theo Lê Phượng cái này suy đoán, thứ nhìn nơi ẩn nút đúng là tại giẫm lên tơ thép, cho Tây Thần Vương làm thương. Loại tình huống này, sơ sót một cái, liền rất có thể sẽ dẫn đến nhân loại trận doanh toàn tuyến sập bàn. Cho nên Lê Phượng vì ổn thỏa, cự tuyệt đi theo mẫu thân mình, lựa chọn đặt cửa chính mình, cũng coi như hợp lý. Mà lại, mặc kệ Lê Phượng phỏng đoán rốt cuộc là thật hay là giả, chỉ cần bọn hắn đầu nhập Khâu Đồ là thật, như vậy Khâu Đồ liền trăm lợi không một hại. Tại đại tai nạn trong lúc đó, đồng bào vốn chính là trọng yếu nhất tài nguyên cùng hậu thuẫn. Liên nói lần này thiên thần thí luyện xếp hạng bên trong vốn là bao hàm nhân khẩu cái này một hạng đánh giá. Cho nên một khi Khâu Đồ thật có thể đem thứ ba, thứ tư nơi ẩn nút tất cả đều nuốt vào, như vậy tổng hợp xếp hạng thế tất cực tốc tăng lên. Nghĩ như vậy, toàn bộ kế hoạch cũng liền chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, như thế nào rời đi thứ ba cùng thứ tư nơi ẩn nút kia hàng trăm triệu dân chúng. Thế là Khâu Đồ liền từ Lê Phượng miệng bên trong nghe được chuẩn bị mặt trăng cái này đặc thù bảo cụ. Nghe tới chuẩn bị mặt trăng vậy mà có thể tại hao phí nhất định đại giới tình huống dưới, đại lượng rời đi dân chúng, thậm chí có thể vượt qua thế giới bình thường cùng cách tuyệt sơn mạch, Khâu Đồ là thật có chút kinh sợ, mà lại nghĩ tới chính mình nắm giữ món kia đặc thù bảo cụ, lượng giới kính. Tại đơn giản so sánh một chút hai kiện đặc thù bảo cụ tác dụng cùng hy hệ hữu quả về sau, Khâu Đồ trong lòng cũng không khỏi có một cái suy đoán, chẳng lẽ những này đặc thù bảo cụ sở dĩ được xưng là đặc thù bảo cụ mà lại bị thế giới bản nguyên coi trọng như vậy, là bởi vì bọn chúng có thể vượt thế giới sinh ra tác dụng chiến lược giá trị. Bất quá đáng tiếc bởi vì chỉ lấy được hai kiện thai biến bảo cụ, vẫn là rất khó tìm quy luật, cho nên Khâu Đồ cũng chỉ có thể đem cái này suy đoán tạm thời dằn xuống đáy lòng. Bất quá, hiện tại nếu kế hoạch mỗi một cái khâu tất cả đều giải quyết, kia Khâu Đồ cũng không có cái gì có thể do dự. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lê Phượng đầu, sau đó nói, ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi gia nhập Tây Bắc nơi ở nút. Nói đến đây, Khâu Đồ lại nói, mà lại, ta vừa vặn cũng có địa phương có thể thu xếp các ngươi. Lê Phượng khoác Khâu Đồ quần áo, thân thể mông lung, hết sức hấp dẫn người, nhưng nàng lại là không thèm để ý chút nào, mà là một chút suy tư về sau, thăm dò dò hỏi, phải hai biến khu. Khâu Đồ ánh mắt xa xăm nhẹ gật đầu, đúng thế. Khoảng thời gian này, Đường Nghị trưởng ngay tại quét ngang toàn bộ Tây Bắc địa khu hai biến khu. Kia là một mảnh không thể so thứ ba nơi ẩn nút tiểu nhân rộng lớn khu vực, đủ để thu xếp thứ ba cùng thứ tư nơi ẩn nút dân chúng. Chương 665, ngươi là nhân loại chi chủ, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 1, chương 665, ngươi là nhân loại chi chủ, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 1. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lê Phượng cũng không có ngay lập tức cho ra chính mình đáp lại, nàng ánh mắt lóe ra phân tích. Một lát, nàng mới ngửa đầu nhìn về phía Khâu Đồ, trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn, ta vừa rồi tính một cái, đủ dùng. Mà lại những hai biến khu đó, vốn là cần phá đi xây lại, vừa vặn có thể lấy công thay mặt thủ, để thứ ba thứ tư nơi ẩn nút nạn dân tại giai đoạn trước có chuyện làm. Ánh mắt của nàng thâm trầm, dù sao chỉ có để dân chúng bận rộn mới có thể giảm bớt bọn hắn suy nghĩ thời gian, mới có thể tránh miễn náo động, nhất là tại biến đổi thời kỳ liền càng là như vậy. Nghe được Lê Phượng lời nói, Khâu Đồ không khỏi thật sâu nhìn Lê Phượng liếc mắt một cái. Khả năng bởi vì là thai biến kỷ nguyên, so sánh kiếp trước, thế giới này giai cấp thống trị muốn càng thêm cao áp cùng huyết tinh. Kiếp trước giai cấp thống trị nhiều nhất đem người xem như châu ngựa, thế giới này giai cấp thống trị lại là đem người làm vui hỏa. Tại cùng những người thống trị này tiếp xúc bên trong, Khâu Đồ phát hiện trong đó không thiếu, chỉ cần có thể để văn minh kéo dài tiếp, khổ một khổ dân chúng cũng không sao cả, dù sao đều danh tả thần nhóm lưng. Không thể không nói, sinh hoạt tại loạn thế bên trong, chính là như thế không chịu nổi. Cũng không trách cổ nhân có thơ, tha làm thái bình chó, chớ làm loạn ly người. Hòa bình, vĩnh viễn là đáng quý nhất. Nếu như có cơ hội, Khâu Đồ kỳ thật cũng muốn đem hòa bình mang cho thế giới này. Tiền đề đương nhiên là không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng lấy lại tinh thần, hắn nhìn mình trong ngực Lê Phượng, sau đó mở miệng nói ra, nếu Lê Phượng tư lệnh cũng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, như vậy chúng ta liền tạm thời dựa theo kế hoạch này đến tiến hành. Một hồi, ta liên hệ bộ nội vụ quan tiêu cùng ngươi toàn quyền kết nối, đến cân đối thứ ba, thứ tư nơi ẩn núp gì chuyển chuyện. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lê Phượng lập tức gật đầu, đồng ý. Lê Phượng rõ ràng cũng là một chuyện nghiệp tâm cũng nặng nữ nhân, cho nên tại định ra kế hoạch này về sau, nàng cũng không kịp chờ đợi đứng dậy, muốn mặc quần áo rời đi. Kết quả, ngay tại nàng đứng dậy về sau, nàng lại đột nhiên nhớ tới chính mình đi vào văn phòng về sau, giống như cái gì cũng không làm, kết quả liền đạt được hết thảy. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Dù sao thế giới này, làm sao có thể có miễn phí bữa tối? Muốn có được cái gì, liền cũng nên trả giá chút gì. Đông Dương đạt được đồ vật, lại cái gì đều không trả giá, vẫn là để nàng có chút không quá thích ứng. Cho nên nàng không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó đưa tay đặt tại chính mình mềm mại bên trên, thăm dò mà hỏi, "Khâu Đồ, ngươi thật không cần để ta dâng lên trung thành?" Khâu Đồ tựa tại ghế sofa chỗ tựa lưng, ngửa đầu, nhiều hứng thú đánh giá Lê Phượng, sau đó có ý riêng nói, "Yên tâm đi, chờ lấy về sau có ngươi kêu bà thời điểm." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lê Phượng một đôi mắt đẹp không khỏi chớp chớp, sau đó trong lòng có chút nén cười, đã sớm nghe nói Khâu Đồ chơi hoa, không nghĩ tới vậy mà liền cái này. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên cảm giác chính mình giống như có thể nắm ở Khâu Đồ. Cho nên, nàng nhìn xem Khâu Đồ, đột nhiên ngọt ngào cười một tiếng, "Ba ba, Khâu Đồ." Khâu Đồ tâm tư nhiều thông thấu a, chỉ là đầu nhất chuyển liền đoán được Lê Phượng suy đoán. Hắn không khỏi nhịn không được cười lên, sau đó ai một tiếng. Cười xong, hắn đưa tay đụng, vỗ một cái Lê Phượng ông. Bởi vì không có quần áo che chắn, cho nên âm thanh vô cùng thanh thúy. Lê Phượng ai u một tiếng, sau đó hướng phía Khâu Đồ ném cái xem thường. Bất quá, nàng đi qua khoảng thời gian này tâm lý làm nền, đều sớm đã làm tốt hiến thân cho Khâu Đồ chuẩn bị. Cho nên, đối mặt Khâu Đồ kia mập mờ động tác, nàng cũng không giận, mà là cười bắt đầu mặc quần áo. Chỉ chốc lát, mặc quần áo tử tế, nàng lại đem áo giáp mặc vào, sau đó vẻ mặt thành thật nói với Khâu Đồ, "Trưởng quan, vậy ta hiện tại liền trở về bắt đầu an bài lần này truyền tống." Khâu Đồ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn giống như là nhớ tới cái gì dường như, sau đó mở miệng dò hỏi, "Đúng, coi như có chuyện bị mặt trăng ngươi hẳn là cũng rất khó đem tất cả dân chúng rời đi đến đây đi." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lê Phượng biểu lộ cũng nghiêm túc. Nàng nhìn xem Khâu Đồ, sau đó nói, "Khoảng thời gian này, chúng ta đã tầng tầng phát xuống nhiệm vụ, đem lần này đại di rời nhiệm vụ phân phát đến mỗi cái thành thị, mỗi cái khu, mỗi con đường. Đem cái này nhiệm vụ gánh vác đến mỗi cái công vụ nhân viên trên đầu. Một khi có hoàn thành không được nhiệm vụ dựa theo quân pháp xử trí." Nói đến đây, Lê Phượng dừng một chút, sau đó lại nói, "Đương nhiên, chúng ta cũng biết, coi như thế, lần thứ nhất truyền tống xác suất lớn cũng chỉ sẽ truyền tống 60 đến 70 người. Về sau, chúng ta sẽ tại ngày thứ 2 buổi tối tiến hành lần thứ 2 tập thể truyền tống. Đến lúc đó, hẳn là sẽ lại cứu vãn 10-15 người. Nhưng đây đã là chúng ta có thể làm được hạn." Nói đến đây, Lê Phượng dừng một chút, lại nói, "Mà lại đây đối với bọn hắn đến nói, khả năng cũng không phải chuyện gì xấu. Làm đại bộ phận người đều chuyển rời đến Tây Bắc địa khu về sau, Tây Bắc địa khu nhất định sẽ trở thành thế lực khắp nơi vùng giao tranh, mà những người còn lại, ngược lại rất có thể sẽ bị xem nhẹ, hoặc là bị thiệt đãi. Vô luận như thế nào, chúng ta đều hy vọng tất cả đồng bào có thể vượt qua lần này đại biến." Nghe được Lê Phượng lời nói, Khâu Đồ trong lòng không khỏi đối Lê Phượng đổi mới không ít. Khả năng bởi vì trở thành bát giai thai biến người, Khâu Đồ hiện tại đối người cảm xúc đã bắt đầu có rất nhiều cảm giác. Hắn có thể cảm giác được Lê Phượng nói lời nói này là xuất phát từ nội tâm. Cái này cũng đại biểu cho nàng nội tâm là thật hy vọng nhân loại trở thành, hy vọng kia ngàn vạn người bình thường hào hào sinh tồn tiếp. Cái này khiến ở cái thế giới này thấy nhiều vì tư lợi Khâu Đồ, sắc thực hai mắt tỏa sáng. Bất quá đến Khâu Đồ hiện tại cái địa vị này, hắn đã sớm học xong đem hết thảy đều giấu ở trong lòng mình. Cho nên hắn cũng không có biểu lộ tâm tình của mình cùng ý nghĩ, mà chỉ là khẽ gật đầu. Cứ như vậy, hai người lại trò chuyện một hồi, Lê Phượng cũng mặc áo giáp. Khâu Đồ đứng dậy, đưa vị này nữ tướng quân đi ra ngoài. Tay cầm tại chốt cửa bên trên, Lê Phượng lần nữa nhẹ giọng gọi một câu, "Ba ba." Khâu Đồ sửng sốt một chút, không khỏi cười khẽ hai tiếng. Cảm giác phá lệ thú vị. Sau đó hắn vô vô Lê Phượng bả bay, chủ động mở ra cửa phòng làm việc. Bên ngoài là Khâu Đồ bí thư, trợ lý, bảo an nhân viên, còn có Lê Phượng một chi 10 người tả hữu cương thiết nương tử quân tiểu đội. Chi này Lê Phượng chuyên môn bồi dưỡng thiết quân, cho dù ở Khâu Đồ đại lâu văn phòng bên trong, cũng y nguyên duy trì đầy đủ cảnh giác, ánh mắt kiên định, giống như là chỉ cần Lê Phượng một câu, các nàng liền lập tức sẽ vì Lê Phượng đánh đổi mạng sống đồng dạng. Mà nhìn thấy các nàng, Lê Phượng biểu lộ cũng cơ hồ ngay lập tức khôi phục nàng bình thường cái chủng loại kia uy nghiêm cùng bá khí. Nàng ánh mắt sắc bén tại trên mặt tất cả mọi người khẽ quét mà qua, sau đó trở lại, hướng về phía Khâu Đồ có chút thi lễ một cái, giải quyết việc trung đạo, "Trưởng quan, xin đợi tin tức tốt của ta." Khâu Đồ khẽ bước cằm. Thấy thế, Lê Phượng cũng đại cất bước đi ra văn phòng, sau đó nương theo lấy áo giáp két rồi tiếng ma sát, mang theo cương thiết nương tử quân tiểu đội rời đi đại lâu văn phòng. Nhìn xem chi kia đi theo Lê Phượng hộ vệ bên người cương thiết nương tử quân, Khâu Đồ ánh mắt có chút lóe ra, bên trong tràn đầy hứng thú. Kỳ thật, Khâu Đồ sở dĩ dễ dàng như vậy tiếp nhận Lê Phượng, không chỉ có là bởi vì đối Chỉ Nghiên Tiên Vương cảm thấy hứng thú, còn đối Lê Phượng thai biến năng lực cảm thấy rất hứng thú. Cương thiết nương tử quân đoàn A, có thể điệt ra các binh sĩ thực lực, còn có thể binh sĩ cùng tướng lĩnh ở giữa cùng hưởng sinh mệnh. Cương đại như vậy thai biến năng lực, thật thuộc về Khâu Đồ gặp qua tất cả năng lực bên trong xếp hạng trước mấy tồn tại. Nhất là phối hợp đại quân đoàn tác chiến, quả thực có thể nói là đại sát khí. Mà một khi có thể đem cái này năng lực rút ra đi ra, dạy cho có thể khống chế đại lượng thai biến sinh linh thai biến người, Khâu Đồ cảm thấy, có lẽ thật sẽ tạo nên một cái cường giả tối đỉnh. Không sai, Khâu Đồ nói chính là Quan Tiêu. Nếu như Quan Tiêu có thể đem loại năng lực này ứng dụng tại nàng kia đến mãi không hết khôi lỗi chủng trên đại quân, như vậy Khâu Đồ đều rất khó tưởng tượng Quan Tiêu sẽ trưởng thành đến trình độ gì. Chương 665, ngươi là nhân loại chi chủ, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 2, chương 665, ngươi là nhân loại chi chủ, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 2, mang theo ý nghĩ như vậy, Khâu Đồ lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt một cái Lê Phượng cùng Cương Thiết Nương Tử quân nhóm rời đi bóng lưng, sau đó trở lại văn phòng, đóng cửa lại, cầm lấy máy truyền tin. Nhân loại sở dĩ có thể tại phức tạp như vậy môi trường tự nhiên bên trong cuộc khởi, đoàn kết cùng năng lực động viên là phi thường trọng yếu một cái nhân tố. Cho nên, làm toàn bộ nhân loại trận doanh lưu lại lực lượng tất cả đều động viên về sau, có thể phát huy ra năng lượng là phi thường dọa người. Là mấy đại nơi ẩn nút bởi vì nguy cơ đạt thành nhất trí về sau, tất cả lực lượng cũng đều tụ tập lại. Thứ ba, thứ tư nơi ẩn nút, liên hợp Tây Bắc nơi ẩn nút thứ sáu, thứ bảy khu cấp tốc bắt đầu tại chính mình khu quản hạt tiến hành đại quy mô chế độ công nhân. Hai biến người bởi vì vô pháp bị chuyển vị mặt trăng di động, tăng thêm là nhân loại trận doanh trọng yếu nhất lực lượng vũ trang, cho nên trừ muốn thủ vững cương vị bên ngoài, còn lại tất cả đều bắt đầu trước rút lui. Ngay sau đó, từng cái thành thị bắt đầu tuyên truyền, nhân loại trận doanh các đại nơi ẩn nút sắp sửa sáp nhập, thành lập mới nhân loại liên hợp che chở khu nhân loại trận doanh đem triệt để thống nhất lại, sau đó lấy ứng đối kế tiếp to lớn nguy cơ. Như vậy tuyên truyền, đương nhiên gây nên không ít dân chúng khủng hoảng. Nhưng thứ ba cùng thứ tư nơi ẩn nút, dù sao cũng là uy tín lâu năm nơi ẩn nút, thống trị đã sớm ăn sầu bén dễ, lại thêm quân đội xuất động, cho nên dẫn đến cũng không có gây nên bao lớn rung chuyển. Bất quá, cũng chính là bởi vì nhân loại trận doanh như vậy đại quy mô hành động, thiên thần thí luyện thế lực khắp nơi cơ hồ tất cả đều ngay lập tức liền đạt được có liên quan tình báo. Chỉ là, Khâu Đổ cùng Lê Phượng lựa chọn phát động thời gian rất khéo léo. Đúng lúc là mấy vị bát giai đỉnh phong đại tà thần chuẩn bị liên thủ đẩy ngã Cách Tuyệt Sơn mạch thời điểm. Cái này thời gian chênh lệch lập tức thẻ thế lực khắp nơi có chút khó chịu. Nếu như nhân loại trận doanh sớm một chút thời gian hành động, bọn họ xác suất lớn sẽ tiến hành can thiệp. Nếu như nhân loại trận doanh trễ một chút thời gian hành động, bọn họ xác suất lớn sẽ trực tiếp mang theo hai vực dung hợp sau tinh binh cường tướng, đẩy ngang tới. Kết quả, hiện tại nhân loại trận doanh kẹt tại thời gian này tiến hành đại động tác. Án binh bất động lời nói, bọn họ cũng lo lắng nhân loại trận doanh thật đem lực lượng chỉnh hợp đứng dậy, đến lúc đó xử lý không tốt. Nếu là hiện tại liên động, chỉ là đang tiêu hao chính bọn họ thực lực, một khi Cách Tuyệt Sơn mạch mở ra, đến lúc đó rất có thể không công cho thế lực khác làm áo cưới. Cứ như vậy, tại thế lực khắp nơi xoắn suýt thời điểm, đạt được Khâu Đồ mệnh lệnh, Đường Phỉ Phỉ cùng Quan Tiêu cũng bắt đầu gia tăng tốc độ đẩy ngang toàn bộ Tây Bắc địa khu hai biên khu. Có tiến hóa qua một vòng khôi lỗi trùng đại quân, toàn bộ Tây Bắc địa khu không có thế lực là hai người đối thủ. Cho nên, chỉ là ngắn ngủi 5 ngày, toàn bộ Tây Bắc địa khu bình định. Tất cả bị tà thần nhóm dẫn dụ, sa đọa phản chính phủ võ trang, cực đoan giáo phái tất cả đều bị quét sạch sành sanh. Thứ 6 khu, thứ 7 khu cùng thứ 8 khu nhân loại đại quân bắt đầu đi vào tiếp quản. Tất cả tù binh bị tập trung thu xếp, một bên tiếp nhận nơi ẩn nút cưỡng chế giáo dục, một bên tiến hành cải tạo lao động. Hiện tại toàn bộ Tây Bắc nơi ẩn nút chính là bách phế đại hưng thời điểm, như thế sức lao động gia nhập, vừa vặn làm dịu Tây Bắc nơi ẩn nút sức lao động lỗ hổng. Mà thứ 6, thứ 7, thứ 8 nơi ẩn nút ngoại vì kia mảng lớn thai biến khu cũng liền bởi vì rời đi những tù binh này mà bỏ trống xuống dưới. Ngày thứ 6, cũng là thiết hải, các bạn cùng đỏ dịt ước định cẩn thận muốn đẩy ngã Cách Tuyệt Sơn mạch một ngày trước. Lần thứ nhất đại quy mô di chuyển bắt đầu. Buổi tối, Khâu Đồ đứng ở đại lâu văn phòng mái nhà, chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời kia sáng tỏ đến chói mắt kim hoàng sắc mặt trăng, có chút xuất thần. Đứng ở bên cạnh hắn chính là mẫu thân của Lê Phượng Chỉ Nghiên Thiên Vương. Đêm nay Chỉ Nghiên Thiên Vương trên người mặc một thân váy đỏ, phản phất một đóa trong gió thiêu đốt hỏa diễm hoa. Đến bắt giai, tuổi tác, trẻ tuổi, đã sớm không còn là bối rối nữ nhân vấn đề, cho nên Chỉ Nghiên Thiên Vương mặc kệ là dáng người, vẫn là làn da đều cùng 18-19 tiểu cô nương không sai biệt lắm. Lại phối hợp thêm nàng kia mang theo lịch duyệt ánh mắt, cùng chín mộng phong tình và trùng. Cùng Lê Phượng đứng chung một chỗ, đoán chừng đại bộ phận người đều sẽ cho rằng nàng là Lê Phượng tỷ tỷ. Mỗi lần tại khu vực hạch tâm thưởng thức cảnh đêm, ta đều sẽ có chút hoảng hốt, hoài nghi kỳ thật bây giờ căn bản cũng không phải là thai biến kỳ nguyên, mà là trước kia hòa bình niên đại. Nói đến đây, Chỉ Nghiên ngửa đầu, nhìn xem mặt trăng, dùng nàng cái kia thành thủ, thanh âm quyến rũ nhẹ nói, tựa như trên trời vầng trăng kia sáng. Như vậy sáng tỏ, như vậy trong vắt vàng, cùng khi còn bé nhìn thấy giống nhau như lúc. Lúc này Khâu Đồ cũng chính ngửa đầu, nhìn xem vầng trăng kia sáng. Nghe được Chỉ Nghiên Tiên Vương lời nói, hắn khẽ gật đầu, sau đó có chút cảm khái nói, đúng vậy a, là giống nhau như lúc. Ai có thể nghĩ tới, cái này vầng trăng là giả đâu. Chỉ Nghiên cũng không có cảm thấy được Khâu Đồ lời nói bên trong nghĩa khác, hoặc là nói coi như nàng cảm thấy được, cũng chỉ cho rằng Khâu Đồ là tại phụ họa chính mình. Cho nên nàng cũng không để ý, mà là khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, từ trên trời cái này vầng trăng đến xem, hai vực dung hợp đã nhanh muốn tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Ngay tại lúc này, Tiểu Phượng lựa chọn được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ nhân loại trận doanh tương lai đều bắt giữ lấy trên người người, ta nhưng thật ra là rất lo lắng. Khâu Đồ nghe vậy, nói thẳng không kiêng kỵ, cái kia cũng dù sao cũng so ngươi đem chú áp tại Tây Thần Vương trên thân muốn tốt ta. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương ngữ khí trì trệ, có tâm muốn phản bác nhưng lại không biết những cái kia nên nói, những cái kia lại liên quan đến cơ mật, không thể nói. Cho nên cuối cùng, nàng chỉ có thể đang trầm mặc đứng ở kia, sau đó ngửa đầu nhìn xem mặt trăng. Khâu Đồ thấy thế, cũng không thèm để ý, mà là cũng ngửa đầu nhìn qua mặt trăng. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, khả năng có 10 phút, cũng có thể là nửa giờ. Kia treo cao tại Cửu Thiên Chi Thượng mặt trăng đột nhiên biến thành màu trắng bạc. Ngay sau đó, nó dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí nhóm lửa bình thường, toàn bộ mặt trăng bắt đầu kịch liệt rung động. Một giây sau, vô số bóng đen từ mặt trăng chỗ sâu hiện lên, như là mực nước nhỏ vào thanh thủy, cấp tốc lan tràn ra. Lại về sau toàn bộ mặt trăng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tia hào quang màu trắng bạc hóa thành từng đạo cầu vồng, bắn ra đến đại địa bên trên. Vô số bóng đen bắt đầu giáng lâm đến đại địa bên trên. Kia giống như thiên ma giáng sinh dáng vẻ, thành công hấp dẫn Khâu Đồ cùng Chỉ Nghiên Thiên Vương ánh mắt, hai người biết lần thứ nhất chuẩn bị mặt trăng bắt đầu. Mà cùng lúc đó, thứ 6, thứ 7, thứ 8 khu ngoại vi hai biên khu, ánh trăng bắt đầu theo thứ tự chiếu hướng mỗi một cái thành thị. Mỗi lần soi sáng một cái thành thị, cái thành phố kia con đường thượng liền sẽ nhiều hơn mấy chục, hơn trăm vạn nhân khẩu. Bọn hắn liền giống như quỷ dị tử thi bình thường, yên tĩnh nằm tại trên đường phố, không lúc đích. Cũng may mắn hiện tại là cuối mùa hè, nếu như trễ nữa chút thời gian, đoán chừng rất có thể sẽ cảm lạnh. Mà lúc này, chú đóng ở từng cái thành thị quân đội, bắt đầu có thứ tự hành động. Bọn hắn nhao nhao đem trên đường phố dân chúng vận chuyển đến trong phòng, sau đó bắt đầu trên đường tuần tra, cảnh giới. Bình thường đến nói, những này bị rời đi dân chúng, đang ngủ say cái hai ngày về sau, sẽ tự nhiên thức tỉnh. Mà trước đó, bọn họ bởi vì quá mức yếu ớt, cho nên còn cần quân đội đến chờ đợi. Cứ như vậy, toàn bộ di chuyển công việc, trọn vẹn tiếp tục mấy giờ, mà Khâu Đồ cùng Chỉ Nghiên cũng tại trên lầu chót chạm mấy giờ. Một mực chờ toàn bộ di chuyển hoàn thành, hai người lúc này mới lấy lại tinh thần. Chỉ Nghiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh Khâu Đồ, sau đó mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, kỳ thật ngươi đã coi như là trên thực tế nhân loại trích chưa. Khâu Đồ nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, cái gì chủ không chủ, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là cái dẫn đầu mà thôi, mà lại không còn có các ngươi thứ nhì nơi ẩn nút nha. Các ngươi thứ nhì nơi ẩn nút so với chúng ta mấy đại nơi ẩn nút cộng lại đều mạnh hơn, các ngươi đều không có quy về ta quản hạt, ta làm sao có thể tính được là nhân loại chi chủ đâu. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên ánh mắt trong lúc nhất thời có chút phức tạp, nàng có chút muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng do dự nửa ngày, vẫn là chỉ nói một câu, chúng ta thứ nhì nơi ẩn nút vẫn là không giống nhau lắm. Nàng nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó nói, nhân loại sau này vẫn là muốn nhìn ngươi. Nói xong, nàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Kết quả đúng lúc này, Khâu Đồ đột nhiên gọi lại nàng. Khâu Đồ có ý riêng dò hỏi, Thiên Vương, ta giống như một mực không có nghe Lê Phượng tướng quân nói qua phụ thân của mình. Chỉ Nghiên Thiên Vương đưa lưng về phía Khâu Đồ, thân hình một chút dừng lại. Một lát, nàng mới giống như là không thèm để ý nói, phụ thân của Lê Phượng đi sớm thế. Nói xong, nàng khoát khoát tay, một cái lắc mình rời đi mái nhà. Nhìn xem Chỉ Nghiên Thiên Vương bóng lưng rời đi, Khâu Đồ ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng đại khái có một chút suy đoán. Một ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Ngày thứ hai, đến Tiên Hải, các bạn, Đo Dịch hẹn xong đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch thời gian. Chương 666, hai vực dung hợp. Cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ, ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu. 1. Chương 666, hai vực dung hợp. Cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ, ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu. 1. Ba vị xếp hạng trước năm bát giai đỉnh phong đại tà thần liên thủ, chuẩn bị tăng tốc đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch, vốn chính là thiên thần thí luyện thế lực khắp nơi chính mình chú ý nhất chuyện. Cho nên, khoảng thời gian này, thế lực khắp nơi cũng đều thật sớm liền đem thám tử phái đến cách Tuyệt Sơn mạch bên đường, tùy thời chú ý ba vị đỉnh phong đại tà thần động tác. Mà mấy ngày nay, ba vị đỉnh phong đại tà thần cũng đều xác định riêng phần mình phụ trách khu vực. Đông Chi quốc độ thế lực tối cường chúng thần điện điện chủ các bạn, phụ trách đông nam khu vực kia đoạn cách Tuyệt Sơn mạch. Tây Chi quốc độ thế lực tối cường Vũ ẩn hội hội trưởng Thiên Khải, phụ trách là tây nam khu vực cách Tuyệt Sơn mạch. Mà Bắc Chi quốc độ thế lực tối cường Phi Hồng Chi lĩnh lãnh chúa Đọ Di, phụ trách đương nhiên chính là đông bắc khu vực. Ba người đều ăn ý từ bỏ tây bắc khu vực, cái này hiển nhiên là đang cố ý tránh đi Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ tổ hợp. Bất luận những này tham gia thí luyện đại tà thần nhóm có nguyện ý hay không thừa nhận, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ sớm tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong bay nhanh trưởng thành, sát thực thành để bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc đỉnh tiêm thế lực. Dù sao, có đỉnh phong chiến lược Chiếu Cơ, có Khâu Đồ, Thanh Lam như vậy bắt giai trung tiên, còn có hàng trăm triệu nhân loại, Khâu Đồ một phương có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Tại cách Tuyệt Sơn mạch mở ra trước đó, thế lực khắp nơi rất khó xử lý. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, tam đại đỉnh phong tà thần muốn đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch trừ khôi lỗi trùng uy hiếp bên ngoài, cũng có Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ uy hiếp. Mà lúc này, đông bắc địa khu, cách Tuyệt Sơn mạch bên ngoài, Phi Hồng Chi lĩnh lãnh chúa Đọ Dịp, người mặc một bộ xẻ tà cực cao màu đỏ sẫm váy dài, ngồi tại một cái khổng lồ hoàng kim vương chỗ ngồi, sau đó một bên bắt chéo hai chân, một bên nghe đưa thủ hạ báo cáo. Váy dài vô pháp che chắn nàng kia trắng bóng đùi thon dài, cho nên nương theo lấy nàng bắt chéo hai chân, điểm nhẹ mũi chân, nàng kia để mắt người thèm trắng non chân dài, cũng đang hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Bị lực của nàng cơ hồ vượt qua giới tính, cho nên nàng nữ thủ hạ hồi báo thời điểm cũng mấy lần ánh mắt không ngừng né tránh, thậm chí ngẫu nhiên nuốt nước miếng. Lãnh chúa, chuyện chính là vừa mới hồi báo như thế. Khoảng thời gian này, nhân loại trận doanh hành động phi thường thường xuyên, mà lại kế hoạch vòng vòng cấu chặt. Đầu tiên là Khâu Đồ không biết dùng biện pháp gì, trực tiếp khống chế mấy vạn khôi lỗi trùng đại quân. Ngay sau đó, hắn lợi dụng cái này 10 vạn khôi lỗi trùng đại quân quét ngang toàn bộ tây bắc địa khu hai biên khu, thanh trừ tất cả đối lập. Về sau, hắn lại cùng tây nam địa khu mấy cái nơi ẩn nút đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị tiến hành một lần đại hợp cũng. Bọn hắn trước đem hai biến đám người sớm đưa đến tây bắc địa khu hai biên khu, khiến cái này hai biến đám người cùng tây bắc địa khu quân đội cùng nhau phối hợp, sau đó quản lý bỏ trống đi ra thành thị. Ngay sau đó, chính là tối hôm qua, bọn họ sử dụng một kiện cực kỳ cường đại hai biến bảo cụ đem tây nam địa khu hơn phân nửa nhân khẩu, tất cả đều đông dương chuyển rời đến những cái kia khống chế thành thị. Toàn bộ quá trình cơ hồ không hề động đãng. Dù cho có một bộ phận nhân khẩu bởi vì các loại nguyên nhân không có được thành công rời đi, nhưng là cũng tại lưu lại quan viên trấn an bên trong, tâm tình bình thản, không có nháo sự. Đến nỗi những cái kia bị rời đi người trong quá khứ miệng, thì là từ trước đó liền chạy tới thai biến người cùng tây bắc địa khu quân đội cùng nhau thu xếp. Toàn bộ kế hoạch một vòng trừ một vòng, kín kẽ. Hiển nhiên bố cục thật lâu. Nghe được nữ thủ hạ lời nói, Đọ Dịch dùng nàng kia thoa màu đỏ sơn móng tay ngón tay khẽ vuốt chính mình xương quai xanh, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lên một sợi sợi tóc, một bên chuyển, một bên như có điều suy nghĩ nói, một đêm thời gian, bỗng dưng di động vài ước nhân khẩu. Coi như đều là chút bình thường sinh linh, cũng đầy đủ đáng sợ. Là cái nào đó thế giới bản nguyên nhận định đặc thù bảo cụ sao? Nghe được Đọ Dịch lời nói, tên kia nữ thủ hạ vội vàng nói, ngành tình báo phân tích, cho là nên là cái nào đó đặc thù bảo cụ. Đọ Dịch đôi mắt nhắm lại, nàng kia giống như hổ phách trong con mắt lóe ra cảm thấy hứng thú quá mang, cho nên hiện trong tay Khâu Đồ không chỉ nắm giữ lấy lớn nhất lãnh thổ, nhiều nhất nhân khẩu, còn có một cái đặc thù bảo cụ. Nữ thủ hạ nhẹ gật đầu, sau đó nói, xác thực như thế. Nói đến đây, tên kia nữ thủ hạ lại dừng một chút, sau đó lúc này mới còn nói thêm, mặt khác, bởi vì mới tăng nhân khẩu cùng địa bàn, còn có món kia đặc thù bảo cụ, Khâu Đồ hôm nay tại Thiên Thần thí luyện bên trong xếp hạng cũng bay nhanh tăng lên, trực tiếp từ thứ 18 danh tăng tới thứ 9 danh. Có thể nói, tại thế giới bản nguyên tổng hợp bình định bên trong, hắn hiện tại thực lực tổng hợp đã có thể cùng bắt giai đỉnh phong thần linh cùng so sánh. Đọ Dịch nghe vậy, tựa tại vương tọa bên trên, lười biếng nhẹ gật đầu, không thèm để ý bình luận, đây cũng là bình thường. Hắn hiện tại chính là chiếm cứ 1/4 địa bàn, cùng vài ước nhân khẩu, tổng hợp phân khẳng định sẽ phi thường cao. Kết quả, đúng lúc này, tên kia nữ thủ hạ lại nói, bất quá, trừ Khâu Đồ bên ngoài, còn có một việc, ta cảm thấy lãnh chúa ngài cần lưu ý một chút. Nghe được nữ thủ hạ lời nói, Đỏ Dịch ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tên kia nữ thủ hạ biểu lộ ngưng trọng nói, tại Khâu Đồ tiến bộ đồng thời, Chiếu Cơ cũng tiến lên hai tên, từ thứ 10 danh đi vào thứ 8 danh. Đỏ Dịch nghe vậy, nguyên bản hứng hờ biểu lộ một chút nghiêm túc lên. Nàng điểm nhẹ lấy mũi chân, để nàng kia trắng nõn, chân phong dài, chập trùng lên xuống, mà chính nàng suy nghĩ cũng đi theo không ngừng phát tán. Cứ như vậy suy nghĩ một phút, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, Khâu Đồ cùng cái kia tên là Chiếu Cơ Thiên Thần chuyển thế mặc dù vẫn luôn là cùng một trận doanh, nhưng kỳ thật hai người ở chung một mực phi thường có giới hạn. Dựa theo trước đó hai người ở chung hình thức, Khâu Đồ sát suất lớn sẽ không đem tăng lên tổng hợp cho điểm đồ vật, giao cho Chiếu Cơ. Cho nên, điều này nói rõ, Chiếu Cơ thực lực rất có thể tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, lại mạnh lên. Nói đến đây, Đỏ Dịch dừng một chút, nói, đừng nhìn nàng chỉ để cao hai danh. Nhưng là đây chính là tại bát giai đỉnh phong bên trong tăng lên hai tên, không thể khinh thường. Nghe Đỏ Dịch phân tích, tên kia nữ thủ hạ ánh mắt một bên tại Đỏ Dịch trắng bóng trên đùi lưu luyến, một bên liên tục gật đầu, đúng vậy, lãnh chúa. Ngành tình báo kết luận cũng là như vậy. Mà lại, khoảng thời gian này, ngành tình báo cũng có căn cứ yêu cầu của ngài, một mực tại kiến lập Chiếu Cơ số liệu mô hình, phân tích Chiếu Cơ thực lực, cũng tìm đọc các loại tư liệu, tìm kiếm Chiếu Cơ kiếp trước thân phận. Ngài trước đó nói qua, Thiên Hải đại nhân luôn luôn tự cao tự đại, nếu như Chiếu Cơ thật là dựa vào khống chế khu vực đem thực lực cất cao đến bát giai đỉnh phong về sau mới chém giết tụ tổ, ngày đó Khải đại nhân chắc chắn sẽ không rời đi Tây Bắc địa khu. Cho nên, nếu hắn rời đi Tây Bắc địa khu như vậy Chiếu Cơ xác suất lớn chính là lấy bát giai sơ kỳ thực lực chém giết bát giai đỉnh phong tụ tổ. Tại bát giai đều có thể vượt cấp chiến đấu cao thủ, coi như tại Thiên Thần ở trong đều khẳng định là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Xác suất lớn là thần vương một cấp nhân vật. Nghe được nữ thủ hạ lời nói, nhìn xem nữ thủ hạ ánh mắt, Đỏ Dịch lười biếng trong ánh mắt nhiều một tia vũ mị cùng ý cười. Nàng cười nết lên chính mình kia thon dài, trắng non đùi phải, mũi chân dương lên, dùng mũi chân nâng lên nữ thủ hạ cái cằm, sau đó dò hỏi, kia tiểu mạn, các ngươi tìm tới trên người nàng sao? Đang khi nói chuyện, Đỏ Dịch có chút trừng mắt nhìn, nàng bản thân liền lớn lên cực đẹp, nhất cử nhất động gian lại dường như sẽ phóng thích mị hoặc năng lực, cho nên chỉ là trong nháy mắt, tên kia nữ thủ hạ ánh mắt liền thành hình trái tim. Nàng bưng lấy Đỏ Dịch kia bóng ánh chân ngọc, ánh mắt thuận kia chân thon dài hướng Đỏ Dịch dưới bay chui. Sau đó nàng nuốt ngụm nước miếng, nói, hồi lãnh chúa, mặc dù chúng ta rất cố gắng, nhưng tạm thời còn không có kết quả. Đang khi nói chuyện, nàng nhịp tim không ngừng tăng tốc, giống như là muốn không kịp chờ đợi từ Đỏ Dịch chân ngọc thuận chân, một đường liếm đi lên. Nhưng đang tiếc là, Đỏ Dịch rõ ràng chỉ là tại đùa nàng. Cho nên nghe được tiểu mạt lời nói, Đỏ Dịch lười biếng nói, kia quá đáng tiếc. Chương 666, hai vực dung hợp. Cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ, ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu. 2, chương 666, hai vực dung hợp. Cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ, ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu. 2, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cho ta một cái tốt đáp án. Vậy xem ra không thể ban thưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, Đỏ Dịch nhẹ nhàng gẩy một chút nàng kia như gợn sóng tiểu hồng sắc tóc dài, ánh trăng vẩy vào trên tóc của nàng, phát ra dung kim thay đổi dần sáng bóng. Tiểu Mạt nhìn thấy một màn này, đáy mắt tràn đầy bi thương, tựa như là yêu mến nhất đồ vật cách nàng mà đi đồng dạng. Nàng không khỏi há mồm muốn lại bổ cứu, kết quả đúng lúc này, đột nhiên Đỏ Dịch đặt ở vương tọa bên cạnh một con hạt giấy đột nhiên bay lên. Bay đến Đỏ Dịch bên cạnh, kia chỉ hạt giấy há mồm nói, "Đỏ Dịch, chuẩn bị xong chưa?" Hạt giấy phát ra âm thanh là thiên khải, rõ ràng là cả bạn gần nhất không muốn cùng Đỏ Dịch tiếp xúc, cho nên mới để thiên khải đến chỉ huy. Nghe được thiên khải lời nói, Đỏ Dịch đùng vỗ tay phát ra tiếng, vừa mới bị nàng câu hồn đều nhanh không có tiểu mạt lập tức một cái giật mình, hồi phục thần trí. Sau đó Đỏ Dịch thế này mới đúng lấy hạt giấy quyến rũ nói, thiên khải người ta cũng chờ nhàm chán chết rồi. Ngươi lại không tìm ta, ta đều muốn trở về ngủ thẩm mỹ. Nghe được Đỏ Dịch lời nói, hạt giấy một bên khác thiên khải trầm mặc 2 giây. Nhưng hắn rõ ràng có đầy đủ đối phó Đỏ Dịch kinh nghiệm, cho nên hắn không nhìn thẳng Đỏ Dịch trà nói trà ngữ, mà là trò chuyện lên chính sự, một phút về sau, cùng nhau bắt đầu đẩy ngã Cách Tuyệt Sơn mạch. Đỏ Dịch nghe vậy, đôi mắt có chút chớp chớp, sau đó giọng dịu dàng nói câu, tốt, hạt giấy chậm rãi rơi xuống đất, Đỏ Dịch kia tao bên trong tao khí biểu lộ cũng chậm rãi thu hồi. Nàng hư nhẹ một tiếng, sau đó nâng lên nàng kia hỏa hồng sắc giày cao gót, một cước giẫm tại trên hạt giấy, đùng, một tiếng, hạt giấy bị giẫm dẹp. Mà nàng cũng thuận thế đứng dậy, nện bước nàng kia bắp đùi thon dài, đi vào Cách Tuyệt Sơn mạch bên cạnh. Nàng ngửa đầu nhìn xem tòa kia ngăn cản khu vực hạch tâm cùng khu vực biên giới dãy núi rộng lớn. Làm thế giới bản nguyên vì ngăn cách hai thế giới tạo thành bình chướng, tòa này khổng lồ dãy núi hẳn là liền tiên thần đều không thể đẩy ngã tồn tại. Nhưng bởi vì hai vực dung hợp, tòa dạng núi này đã bắt đầu dần dần sụp đổ, khe hở từ chân núi trườn lên phía trên bò, mỗi thời mỗi khắc đều có tùy thời từ phía trên rơi xuống, ở trong ánh trăng vỡ thành kim cương bụi mù. Mà cao gầy Đỏ Dịch đứng ở dưới núi, nhỏ bé liền giống như một con không đáng chú ý con kiến nhỏ. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh một phút trôi qua. Làm đến ngược một giây sau cùng kết thúc, cả tòa Cách Tuyệt Sơn mạch đột nhiên bắt đầu cực nhỏ rung động, cái loại cảm giác này tựa như là một con ngủ say cự thú đang chậm rãi thức tỉnh. Nhìn thấy một màn này, Đỏ Dịch biết cả bạn cùng Thiên Khải đã bắt đầu hành động. Cho nên nàng biểu lộ cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, sau đó đột nhiên tiến về phía trước một bước, trên thân kia vượt xa bát giai đỉnh phong đại tà thần khí thế đột nhiên bộc phát. Ngay sau đó, nàng hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Một giây sau, nàng kia hỏa hồng giày cao gót hạ lan tràn ra hình mạng nện màu hồng quang mang, mỗi một đạo đường vân cũng bắt đầu tinh chuẩn đâm vào nham thạch phấn tử khe hở bên trong, cũng thật nhanh hướng cả tòa vách núi lan tràn. Rất nhanh, vô số màu hồng mạng nện trải rộng toàn bộ Cách Tuyệt Sơn mạch. Mà Đỏ Dịt mặt cũng rõ ràng trợn nhìn một chút, hiển nhiên dù cho đối với bát giai đỉnh phong nàng đến nói, sử dụng cấp bậc như vậy lực lượng, y nguyên vô cùng phí sức. Mà cùng lúc đó, Đông Nam địa khu, cả bản trên thân đồng dạng tản mát ra kinh khủng, vượt qua bát giai đỉnh phong khí thế, hắn hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Chân của hắn so hồ nước còn lớn hơn, hai chân giống như hai cây kình thiên trụ lớn, thân thể giống như cách tuyệt sơn mạch trên đầu, hai con mắt thậm chí so mặt trăng còn lớn hơn. Hắn thân thể mập mạp đã sớm trở nên vô cùng trắng kiện, nhưng cũng biến thành cổ quái màu xanh. Trong tay hắn cầm 12 đạo lâu vũ thô màu vàng xanh nhạt xiềng xích, kia xiềng xích chính mọc rễ vào cách tuyệt sơn mạch bên trong, sau đó quấn quanh ở trên người hắn. Hắn liền giống như kia muốn rời núi cự thần bình thường, con cái kia khổng lồ xiềng xích, so hồ nước còn đại, bản chân gắt gao đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể kéo căng, chính giống như cự thần giống nhau nằm kéo cách tuyệt sơn mạch. Mà tây nam địa khu thiên khải thì là đồng dạng khí thế như cầu vòng. Hôm nay hắn lại trên người mặc một thân kim sắc mã phục, đỉnh đầu ngũ sắc khí vận hoa cái, tử khí lan tràn 3000 dặm, sau đó hắn đột nhiên hợp lại trường, con ngươi màu vàng nóng lóe ra hào quang chói mắt. Một giây sau, thế giới bắt đầu chậm rãi 90 độ xoay tròn, hắn giơ tay ra, kia lan tràn 3000 dặm tử khí vậy mà biến thành trong tay hắn một thanh trường kiếm. Tay cầm trường kiếm, hắn manh uống một tiếng, khai thiên. Kia cùng chiếu cơ, khâu đồ đồng dạng xưng hô, nhưng hoàn toàn không giống kiếm thức, liền bị hắn hung hăng quét ngang tại cách tuyệt sơn mạch phía trên. Ba vị bắt giai đỉnh phong đại tà thần, chuẩn thiên thần toàn lực ra tay phía dưới. Toàn bộ cách tuyệt sơn mạch bắt đầu ong ong chấn động. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, tầng nham thạch giống như là bị đẩy ngã đổ mì nổ quân bài bắt đầu từ cơ sở trục tầng vào trong bạo liệt. Khe hở từ chân núi bay lên trên tốc độ lan tràn. Mấy trăm tấn, hơn ngàn tấn khối đá bắt đầu rơi xuống, bọn nó trên không trùng va chạm nhau, hướng ra phía ngoài khuếch tán đầy trời cho bụi. Kia nâng lên cho bụi hình thành ngàn mét cao cho màn, ánh trăng ở trong đó chiết xạ ra cựu trọng vầng sáng. Đá vụn lấy tốc độ khủng khiếp từ trên núi lan xuống, phóng tới chung quanh bình nguyên, rừng rậm. Những nơi đi qua, trăm năm cây cối bị liền căn đụng ngã, tán cây tại dòng nước xiết bên trong lan lộn, giống như từng cỗ lục sắc sắt chết trôi. Rốt cuộc, ngay tại kia kinh khủng kịch biến ở trong, tứ đại khu vực biên giới tất cả sinh linh bên hai, đột nhiên không hẹn mà cùng vang lên răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu sinh linh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bọn họ nhìn xem cách tuyệt sơn mạch phương hướng, cái mũi không hiểu chua chua, nước mắt tốc tốc rơi xuống. Bọn hắn biết, bảo hộ lấy bọn hắn thế giới bình thường rốt cuộc triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, lượng lớn thai biến chi lực từ khu vực hạch tâm hướng phía tứ đại khu vực biên giới mà đến. Lực lượng kinh khủng kia thô bạo cải biến hết thảy. Vật chất bắt đầu lộ xác, triệt để biến thành tinh thần bắt đầu thăng hoa, bắt đầu sinh ra siêu phàm. Khu vực biên giới rốt cuộc triệt để cùng khu vực hạch tâm dung hợp, hoặc là nói khu vực biên giới rốt cuộc cũng trở thành mới khu vực hạch tâm. Cách tuyệt sơn mạch, số đổ. Cùng lúc đó, Khâu Đồ đứng ở đại lâu văn phòng mái nhà, nhìn phía xa kia ngay tại bay nhanh tiêu tán đầy trời bụi bặm, cảm thụ được kia mãnh liệt thai biến chi lực, thể ngộ lấy hạn chế thực lực mình gông xiềng bay nhanh giải trừ, nhẹ nói một câu. Mà lúc này, đứng ở bên cạnh hắn chiếu cơ cũng thâm trầm ừ một tiếng. Sau đó nàng mở miệng, quan cu e nói, bọn hắn là cố ý. Hai cái khu vực dung hợp, tất cả vô chủ khu vực biên giới đem triệt để cố hóa, bị nảy ra đi vô ngân tâm hải khu vực mê vụ khu đem cũng không còn cách nào sinh ra mới khu vực. Khu vực biên giới vô ngân tâm hải khu vực đem biến thành định số. Chúng ta muốn tiếp tục tăng lên mình thực lực, chỉ có thể lựa chọn chiếm đoạt người khác hoặc là tự giết lẫn nhau. Khâu Đầu nghe vậy, khẽ gật đầu. Trước đó hắn cùng chiếu cơ tay cầm tây bắc địa khu, mặc dù không thể nói là có được vô hạn vô ngân tâm hải khu vực, nhưng trên lý luận xác thực sẽ nhiều ra không ít khu vực, có thể để cho bọn hắn thực lực tiếp tục không ngừng tăng lên. Mà bây giờ, hai vực dung hợp, tây bắc địa khu vực cố định, hai người tăng lên con đường xác thực im bặt mà dừng. Thậm chí, nếu như muốn thắng được lần này thiên thần thí luyện, hai người nhất định phải có người làm ra hy sinh, đến bảo đảm một người khác có thể càng nhanh đem thực lực kéo lên đi. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi nhìn về phía chiếu cơ, sau đó dò hỏi, vậy bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Khâu Đồ lời nói, chiếu cơ lãnh đạm nhìn hắn một cái, sau đó ba khi ầm ầm nói, nếu đối phương không cho chúng ta an tâm tăng lên cơ hội, vậy chúng ta liền giết ra ngoài. Nàng đạo, tây bắc địa khu vực không đủ, vậy chúng ta liền giết mấy cái bát giai đến luyện hóa. Bọn hắn cho rằng đây là cắt đứt chúng ta con đường phía trước, nhưng lại không biết đây thật ra là cắt đứt bọn hắn sinh lộ. Nói đến đây, chiếu cơ ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương đông, sau đó nói, vừa vặn đông bắc khu vực liền có một cái bát giai đỉnh phong đại tà thần, nàng vừa mới làm sập cách tuyệt sơn mạch, hiện tại hẳn là vừa vặn có chút suy yếu. Ta cảm thấy chúng ta vừa vặn có thể đối nàng độc thủ. Nghe được chiếu cơ lời nói, Khâu Đồ sửng sốt một chút. Mấy ngày nay, nhân loại trận doanh hệ thống tình báo cũng dần dần thành lập ra ngoài, cho nên tam đại bát giai đỉnh phong đại tà thần đẩy ngã cách tuyệt sơn mạch chuyện, hắn là biết đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên hắn một chút hồi ức, đông bắc khu vực là cái kia phi hồng lãnh chúa Đỏ Dịt. Chương 667, chiến bát giai đỉnh phong. 1. Chương 667, chiến bát giai đỉnh phong. 1. Đối với Đỏ Dịt, Khâu Đồ kỳ thật cũng có sự hiểu biết nhất định, bởi vì Đỏ Dịt vừa vặn cùng hắn bước kế tiếp kế hoạch có quan hệ. Phải biết, Đỏ Dịt là Bắc Chi quốc độ thế lực tối cường phi hồng chi lĩnh lãnh chúa, mà Bắc Chi quốc độ lại vừa lúc là Tư Nguyên Các ở chỗ đó quốc độ. Cho nên, Khâu Đồ muốn thông qua thụ hạ hướng Tư Nguyên Các phát triển, khẳng định phải sớm nghe ngóng tốt Bắc Chi quốc độ thế cục. Mà ở trong đó, phi hồng chi lĩnh là khẳng định không vòng qua được. Mà căn cứ hắn tình báo biểu hiện, Bắc Chi quốc độ thế cục phi thường phức tạp, thậm chí có thể nói là tứ đại thần quốc bên trong phức tạp nhất một cái. So sánh cục diện chính trị bình ổn, Nam Chi quốc độ thần vương uy áp hết thảy Đông Chi quốc độ cùng Tây Chi quốc độ, Bắc Chi quốc độ thuộc về song hùng cùng tồn tại. toàn bộ Bắc Chi quốc độ nghiêm ngặt trên ý nghĩa là thuộc về Bắc Thần Vương cùng Phi Hồng Chi lĩnh cộng trị. Sở dĩ sẽ có cục diện như vậy là bởi vì tứ đại thần vương bên trong thực lực yếu nhất chính là Bắc Thần Vương. Nghe nói cái khác tam đại thần vương tại năm đó thiên thần thai biến bên trong đều là tay nhiễm máu tươi, chấn áp vô số thiên thần, cuối cùng mới chứng được thần vương chi vị. Mà Bắc Thần Vương lại không giống, hắn năm đó ở thiên thần bên trong cũng không phải là cường giả, mà sau đó có thể trở thành vị cuối cùng thần vương cũng chỉ là bởi vì hắn quá yếu, cái khác thiên thần cũng không có đem hắn làm đối thủ, lại thêm hắn sẽ cầu cho nên cuối cùng may mắn sống đến cuối cùng. Bất quá cũng chính bởi vì hắn tính cách lại mềm, thực lực yếu kém, cho nên hắn đối Bắc Chi quốc độ thống trị lực không có mạnh như vậy. Mà so sánh hắn, Đọ Dịt lại là uy tín lâu năm bát giai đỉnh phong đại tà thần, mà lại thân thế bối cảnh phi thường không tầm thường. Nàng mặc dù không phải thiên thần chuyển thế, nhưng phụ thân của nàng lại là một vị so năm đó Bắc Thần Vương còn mạnh hơn thiên thần. Mặc dù phụ thân của nàng tại năm đó lần kia thiên thần thai biến bên trong vẫn lạc, nhưng lại cũng lưu lại phong phú di sản. Chẳng hạn như mạnh mẽ Phi Hồng Chi lĩnh, chẳng hạn như mạnh mẽ Ngụy Thiên thần kỹ chờ chút. Chính là bởi vì phụ thân nàng lưu lại tự tin, Đọ Dịt vẫn luôn nhìn có chút không thượng Bắc Thần Vương. Lại thêm, nghe nói Đọ Dịt cái chết của phụ thân cùng Bắc Thần Vương có một chút quan hệ, cho nên Đọ Dịt nhiều lần công khai phản đối cùng ngỗ nghịch Bắc Thần Vương. Mà Bắc Thần Vương mặc dù tính cách lại mềm, nhưng cũng có tính tình của mình. Tại phát hiện vô pháp thu phục Đọ Dịt về sau, hắn lựa chọn nâng đỡ tư nguyên các bồi dưỡng thủ tổ, đến chế hành Đọ Dịt. Có thể nói, mấy người kia quan hệ phức tạp, để Khâu Đồ Tại biết về sau, trước mắt cũng không khỏi vì đó sáng lên, đây quả thực rất thích hợp hắn phát huy. Lấy hắn am hiểu loạn chiến năng lực, tại Bắc Chi quốc độ vậy không bằng cá được nước. Kết quả, ai có thể nghĩ tới? Khâu Đồ vừa mới có ý nghĩ này, Chiếu Cơ liền đã đem Đọ Dịt định làm mục tiêu, chuẩn bị xử lý nàng. Đây quả thật là để Khâu Đồ có chút bất ngờ. Mà lúc này, khả năng Khâu Đồ trầm tư thời gian có chút trường, Chiếu Cơ cũng nhạy cảm thấy được Khâu Đồ thất thần. Nàng quặn quẽ nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó dò hỏi, có vấn đề gì sao? Khâu Đồ nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Hán đạo, không có gì. Ta chính là nhớ tới Đọ Dịt thân thế. Đọ Dịt thân thế. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ mặt không biểu tình nhìn về phía Khâu Đồ, giống như là đang chờ Khâu Đồ giải thích. Thấy thế, Khâu Đồ cũng không khỏi nói một chút Đọ Dịt tình báo. Mà đang giảng giải Đọ Dịt tình báo thời điểm, Khâu Đồ ánh mắt cũng một mực yên lặng dừng lại tại Chiếu Cơ trên mặt, quan sát đến Chiếu Cơ cảm xúc. Nói thật, hiện tại không chỉ các thế lực lớn tại tò mò Chiếu Cơ kiếp trước thân phận, Khâu Đồ cũng tương tự phi thường tò mò. Cho nên, tất cả có thể cùng thiên thần dính líu quan hệ tình báo, Khâu Đồ đều sẽ nói cho Chiếu Cơ nghe, đồng thời quan sát Chiếu Cơ biểu lộ, dùng cái này thu nhỏ Chiếu Cơ kiếp trước thân phận phạm vi. Trước đó, Khâu Đồ nói bóng nói gió tại Chiếu Cơ trước mặt tán gẫu qua một chút Trúc Vũ chuyện của kiếp trước, Chiếu Cơ rõ ràng không có cái gì phản ứng. Điều này nói rõ, nàng cùng Trúc Vũ xác thực không phải cùng thời đại thiên thần, mà lần này lại không giống. Đang nghe phụ thân của Đọ Dịt là tại lần kia thiên thần thai biến bên trong vẫn là thiên thần, hơn nữa còn cùng Bắc Thần Vương có quan hệ về sau. Chiếu Cơ ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia như có điều suy nghĩ, giống như là đang nhớ lại cái gì. Khâu Đồ thấy thế, trong lòng không khỏi nhiều một cái suy đoán, chẳng lẽ Chiếu Cơ cùng Bắc Thần Vương còn có phụ thân của Đọ Dịt nhận biết. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Chiếu Cơ cũng chậm rãi mở miệng, nếu nàng là thiên thần về sau, vậy liền tạm thời lưu nàng một mạng, thay cái mục tiêu đi. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn về phía phương nam, sau đó nói, Tây Nam địa khu cũng có một vị bát giai đỉnh phong đại tà thần, bởi vì đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch hiện tại đang đứng ở kiệt lực trạng thái, ta có thể đi giết hắn. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó trầm tư một chút. Một lát, hắn trả lời, Chiếu Cơ tỷ, Tây Nam địa khu tên kia bát giai đỉnh phong đại tà thần là Thiên Khải. Ta tiếp xúc với hắn qua mấy lần, hắn mặc dù làm việc trương dương một chút, nhưng kỳ thật rất có lòng dạ. Giống lần này đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch chuyện lớn như vậy, hắn rất có thể thật sớm liền làm tốt ứng đối. Mà lại Tây Chi quốc độ khoảng cách chúng ta thực tế quá gần. Chúng ta giết Thiên Thần không có vấn đề, nhưng giết Thiên Khải về sau, hắn ở chỗ đó tổ chức vụ ẩn hội cũng rất có thể sẽ đến báo thù. Hai chúng ta ngược lại là không sợ, nhưng ta tại Tây Bắc địa khu dù sao cũng coi là có gia có nghiệp. Chúng ta lại trực tiếp cùng Tây Chi quốc độ giáp giới, cho nên một khi vụ ẩn hội liên tục không ngừng hướng Tây Bắc địa khu phái thích khách, đến lúc đó coi như sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, phiền cũng phiền chết rồi. Nói đến đây, Khâu Đồ tiếng nói nhất chuyển, ám chỉ đạo, cho nên vì để tránh cho phiền phức, chúng ta không bằng xa một chút. Nói, hắn chỉ phía đông. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ khẽ to mày, trong ánh mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, đông nam khu vực, cách Tuyệt Sơn mạch chỗ, nguyên bản bắt ngang ở trong thiên địa cách Tuyệt Sơn mạch đã biến thành một đống đá vụn, băng liệt núi đá mảnh vỡ nghiêng cắm ở đại địa bên trên, giống cự thú so le răng nanh, bị áp đảo rừng cây bị loạn thạch đè ở phía dưới, giống như là tử vong binh sĩ. Mà nồng đậm thai biến chi lực mãnh liệt xuyên qua đá vụn, đoạn cây, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Hai khối khu vực chính lấy một loại thật nhanh tốc độ dung hợp. Mà liên tại chỗ kia loạn thế rừng cây phía trên, cả bản hóa thân người khổng lồ chính con kia 12 đạo thanh đồng xiển xích, ngồi ở kia, sau đó quanh chân khôi phục. Dù cho thân là bát giai đỉnh phong đại tà thần, nhưng đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch đối với hắn tiêu hao cũng ý nguyên phi thường to lớn. Kia 12 đạo thanh đồng xiển xích đã siết tiến phần lưng của hắn, để phía sau lưng của hắn ra chóp thịt bong, dòng máu màu vàng nóng chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, lập tức vừa tức hóa thành tinh khiết thai biến chi lực. Ngồi tại đứt gãy cách Tuyệt Sơn mạch trước, cả bản mỗi lần hô hấp, giữa cả thiên địa đều phảng phất đang rung động, lượng lớn thai biến chi lực bị hắn hút vào lại phun ra. Mắt trần có thể thấy, trên người hắn khí thế càng ngày càng bình ổn, cái kia vốn là không nặng thương thế cũng bắt đầu bay nhanh khôi phục. Dựa theo hắn dự đoán, lại có nửa ngày thời gian, hắn nên sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, không còn có bất luận cái gì sơ hở. Đương nhiên, vì để tránh cho có kẻ địch thừa dịp chính mình suy yếu, đến tập kích chính mình, hắn cũng thật sớm liền làm tốt các hạng an bài. Hắn lần này mang tới 3 tên bát giai thần linh một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, mà cách Tuyệt Sơn mạch khác một bên còn có 3 tên bát giai thần linh tiếp ứng. Chỉ chờ hai mảnh khu vực gian thai biến chi lực hơi bình phục, liền sẽ đổi tới. Đương nhiên kỳ thật hắn cảm giác chính mình làm như vậy thực tế quá mức cẩn thận. Dù sao, hắn nhưng là khu vực hạch tâm tất cả bát giai đỉnh phong đại tà thần bên trong, xếp hạng thứ nhì tồn tại. Trừ Nam Chi quốc độ Thiểu Hoa bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Coi như hắn hiện tại bởi vì đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch có chút thoát lực, nhưng thực lực cũng đủ để so sánh cái khác bát giai đỉnh phong đại tà thần. Chương 667, chiến bát giai đỉnh phong. 2, chương 667, chiến bát giai đỉnh phong. 2, cho nên, dù cho hiện tại so sánh đỉnh phong thời kỳ, có chút suy yếu, nhưng cả bản y nguyên ổn thỏa tại cách Tuyệt Sơn mạch bên cạnh, điên cuồng hấp thu tràn vào đến thai biến chi lực nhanh chóng khôi phục. Mà lúc này, ngay tại cả bản tại kia bay nhanh khôi phục thời điểm, chuyển tới từ xa xa một thanh niên âm thanh, so sánh cái khác ba cái địa khu, đông nam địa khu thai biến chi lực nồng độ giống như muốn thấp rất nhiều, mà nhận ảnh hưởng cũng nhỏ rất nhiều. Nhìn dạng như vậy, giống như là có đồ vật gì cắt đứt thai biến chi lực đồng dạng. Nghe được người thanh niên kia lời nói, cả bản lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Khí tức kia rất mạnh, dù cho nhìn khí tức lượng chỉ có bát giai sơ kỳ dáng vẻ, nhưng lại ẩn ẩn cho người ta một loại cường đại đến bất khả kháng hoành cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như là một vị không biết sống bao nhiêu năm thần vương, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chờ đợi lấy người khiêu chiến. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất tường. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một đôi mặt trăng như vậy đại đôi mắt, nhìn về phía phương xa. Sau đó hắn liền thấy Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ hai người chính bay nhanh hướng phía bên này bay tới. Ánh mắt của hắn như lúc nhìn về phía Chiếu Cơ, cân nhắc hai người thực lực. Nói thật, mặc dù hắn biết Chiếu Cơ rất mạnh, nhưng là một tên bát giai sơ kỳ thần linh, lại cường năng mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh chính mình cái bài danh này thứ nhì đỉnh phong đại tà thần còn mạnh hơn sao? Hơn nữa còn là so có 3 tên bát giai thần linh hộ vệ chính mình, còn mạnh hơn. Bất quá, có thể trở thành Đông Thần Vương Tâm Phúc, có thể tại phức tạp khu vực hạch tâm sừng sững lâu như vậy, cả bạn đương nhiên sẽ không là bảo thủ gia hỏa. Cho dù hắn tin tưởng mình cùng còn mạnh hơn Chiếu Cơ, nhưng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, cho nên nhìn thấy Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ cùng nhau mà đến, hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó hướng mình kia 3 vị bát giai đồng bạn truyền cái tin, sau đó cất bước hướng phía cách Tuyệt Sơn mạch mà đi. Vừa đi, thân hình của hắn một bên chậm rãi thu nhỏ, mấy bước gian hắn liền khôi phục hắn lúc đầu một M9 thân cao cùng mập mạp bề ngoài. Mà kia 12 đạo xiềng xích cũng biến thành 12 đạo văn thân, thấm vào hắn làn da ở trong. Cứ như vậy đón hỗn loạn hai biến chi lực bay qua đứt gãy cách Tuyệt Sơn mạch, cả bạn bốn người đối diện liền gặp chúng thần điện viện quân. Làm Đông Chi quốc độ thế lực cường đại nhất, chúng thần điện cũng coi là cao thủ tụ tập. 10 tên bát giai thần linh bên trong, có 2 tên bát giai hậu kỳ, 7 tên bát giai sơ kỳ cùng trung kỳ. Lần này bồi tiếp cả bạn đến thiên thần thí luyện chính là một tên bát giai trung kỳ, cùng 2 tên bát giai sơ kỳ. Mà lần này đến tiếp viện cả bạn thì là một danh bát giai hậu kỳ, một tên bát giai trung kỳ, một tên bát giai sơ kỳ. Có thể nói, làm 7 người tụ hợp, chúng thần điện thế lực cơ hồ đã đến 7 thành. Vừa rồi vấn đề, lần nữa quanh quẩn tại cả bạn trong lòng. Chính mình thật không phải là đối thủ của Chiếu Cơ sao? Coi như mình thật không phải là đối thủ của Chiếu Cơ, kia lại thêm 6 tên bát giai thần linh, chẳng lẽ cũng không phải sao? Nghĩ như vậy, cả bạn kia lớn chừng hạt đậu đôi mắt đảo mắt một chút ở đây mấy vị tà thần. Cùng hắn vừa chạm mặt tà thần bởi vì cái gì cũng không biết, coi như bình thường, nhưng là đi theo hắn một đường chạy tới kia 3 tên tà thần, biểu lộ liền có chút quái dị. Đây cũng là cũng rất hợp lý. Từ kia 3 tên tà thần góc độ đến xem, chính là kẻ địch còn chưa tới, cả bạn liền dọa đến chạy trước. Đây quả thật là quá đả kích sĩ khí. Đem dưới tay mình tâm tư tất cả đều thu hết vào mắt, cả bạn trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mình thực tế quá mức cẩn thận. Hai cái nho nhỏ bắt giai sơ kỳ thần linh, thật đáng giá chính mình cẩn thận như vậy sao? Mà cùng lúc đó, ngay tại cả bạn nghĩ như vậy thời điểm, khu vực biên giới bên trong đột nhiên xông ra 2 thân ảnh, rõ ràng là một đường truy kích tới Chiếu Cơ cùng Câu Đồ. Nhìn thấy một màn này, cả bạn trong lòng cũng rốt cuộc có quyết định. Người muốn chiến, vậy liên chiến. Chính mình đường đường xếp hạng thứ nhì bắt giai đỉnh phong đại tà thần, không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến. Nghĩ như vậy, cả bạn liếc nhìn liếc mắt một cái chính mình mấy vị thủ hạ. Sau đó một mặt âm trầm nói, xem ra, có ít người thật không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn cho rằng ta suy yếu một chút, liền có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ một chút, ta coi như lại suy yếu, cũng là xếp hạng thứ nhì bát giai đỉnh phong. Mà bên cạnh ta, còn có các ngươi hộ vệ. Bọn hắn làm sao có thể là chúng ta đối thủ? Đang khi nói chuyện, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ hai người bay đến. Cũng sớm đã đem chúng thần điện tình báo đều thu thập hoàn thành Khâu Đồ, ánh mắt quét qua, trong đầu liền đại khái hiện ra mấy người thân phận cùng thực lực. Khâu Đồ cũng không có cậy mạnh, hắn chủ động truyền âm cho Chiếu Cơ, cái kia tên là địch lực bát giai hậu kỳ, với ta mà nói gánh vác quá nặng. 5 cái khác bát giai thần linh đều có thể giao cho ta. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Khâu Đồ chính là giống như nàng, vừa mới tấn thăng bát giai, mà lại Khâu Đồ cũng không phải là thiên thần chuyển thế, cũng không có đặc biệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên hành động lần này Chiếu Cơ một mực làm đều là một mình phân chiến chuẩn bị. Kết quả Khâu Đồ lại chủ động yêu cầu một cái đánh 5 cái. Nếu như là người khác, Chiếu Cơ nhất định cho rằng đối phương đang khoác lác, nhưng người trước mắt là Khâu Đồ. Nói thật, Chiếu Cơ có chút tin tưởng. Cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh thật, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm rồi? Một bên nghĩ như vậy, Chiếu Cơ một bên nhẹ gật đầu, sau đó lãnh đạm đáp lời, "Được." Đang khi nói chuyện, Chiếu Cơ đưa tay từ trong hư không móc ra một thanh trường kiếm. Sau đó nàng ánh mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, "Khai Thiên." Đang khi nói chuyện, một đạo kiếm quang kích xạ mà đi, hướng phía tên kia bắt giai hậu kỳ thần linh chém tới. Cùng lúc đó, cả bản cũng một mực đang chú ý Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ động tác. Nhìn thấy Chiếu Cơ đổi tới phụ cận, không nói hai lời một kiếm chém tới, nét mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bất quá nghe tới Chiếu Cơ cái này một chiêu tên là Khai Thiên về sau, trong lòng của hắn lập tức thở dài một hơi. Không bởi vì khác, chỉ vì hắn biết Khai Thiên chiêu này kiếm thức, kia là Thiên Khải độc môn tuyệt kỹ, lấy thiên tượng làm vũ khí, uy lực lớn, nhưng lại cũng không bao hàm chuẩn thiên thần kỹ lực lượng phát tác. Như vậy đẳng cấp chiêu số, đối phó bát giai trở xuống thần linh, dư xài, dùng để công thành hãm càng làm mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là đối phó bát giai phía trên thần linh, liền có chút không đáng chú ý nhất là Chiếu Cơ cái này một chiêu, rõ ràng so Thiên Khải muốn yếu rất nhiều, liền dị tượng đều không có. Cho nên, cả bạn không khỏi rũa ra chính mình ngưng tụ hủy diệt pháp tắc tay phải, muốn giúp đỡ hạ cho suy yếu một tầng công kích. Kết quả đúng lúc này, cái kia đạo thường thường không có gì lạ kiếm quang lâm thể. Suy. Một giây sau, một cú khoan tim kịch liệt đau nhức đánh tới. Cả bạn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chờ hắn kịp phản ứng, bàn tay của hắn đã bị chỉnh tề chặt đứt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc chi lực, vậy mà không có đưa đến bất luận cái gì một chút tác dụng. Mà lại, coi như thế, đạo kiếm quang kia cũng rất giống không có nhận bất luận cái gì suy yếu bình thường, tiếp tục hướng phía tên kia bắt giai hậu kỳ đại tà thần mà đi. Tên kia bắt giai hậu kỳ đại tà thần, rõ ràng cũng không nghĩ tới cả bạn không có thể giúp chính mình ngăn lại công kích. Hắn phản xạ có điều kiện liền muốn chạy trốn. Nhưng là, đạo kiếm quang kia tựa như là có sinh mệnh bình thường, như bóng với hình đi theo hắn. Sau đó tại hắn né tránh không kịp thời điểm, trực tiếp một kiếm gọt sạch hắn nửa bên đầu. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều dường như dừng lại bình thường, huyết dịch trong không khí chậm rãi bay ra, cả bạn trên mặt còn mang theo khó có thể tin biểu lộ. Đến nỗi tên kia bắt giai hậu kỳ đại tà thần, trên mặt của hắn liền càng tràn đầy hoảng sợ. Dù sao, hắn làm sao có thể nghĩ cũng nghĩ không ra, chính mình lại có một ngày sẽ vẫn lạc ở đây. Kết quả, cái này cũng chưa hết. Tại một kiếm gọt sạch tên kia bắt giai hậu kỳ đại tà thần nửa bên đầu về sau, đạo kiếm quang kia lại bắt đầu điên cuồng cắt chém. Chỉ là một lát, tên kia đại tà thần trên người huyết đủ, liền trực tiếp biến thành từng khối máu thịt bè bét mảnh vỡ. Hiển nhiên, không còn có còn sống khả năng. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Một chiêu chặt đứt cả bàn bàn tay, thuận tiện chém giết một tên bát giai hậu kỳ đại tà thần. Cái này mẹ hắn, là Khai Thiên. Làm sao cùng Thiên Khải dùng hoàn toàn không giống a? Mà lúc này, ngay tại cả bạn mấy người bị chấn trụ thời điểm, Chiếu Cơ cũng hướng phía Khâu Đổ Mây trôi nước chảy nói, bát giai hậu kỳ đã giết, đằng sau kia năm cái liền giao cho ngươi. Nói xong, nàng hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía cả bạn phóng đi. Mà Khâu Đổ thấy thế, cũng là không thèm để ý cười một tiếng, sau đó trật tự không gian trực tiếp triển khai, bao phủ lại kia năm danh bát giai đại tà thần. Chương 668, giết. 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 Một, chương 668, giết. 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 Một, bát giai về sau trật tự không gian mặc kệ là khống chế diện tích, vẫn là phát động tốc độ đều sớm đã xưa đâu bằng nay. Trước kia chỉ có thể bao phủ một cái gian phòng trật tự không gian, tại kinh nghiệm nhiều lần như vậy thăng cấp về sau, đã sớm có thể bao phủ một tòa thành thị, mà lại phát động tốc độ cơ hồ có thể nói là lấy hào dây kế. Cho nên, dù cho kia năm vị bát giai tà thần khoảng cách Khâu Đồ còn cách một đoạn, nhưng khi Khâu Đồ trật tự không gian dừng ra, kia năm danh bát giai tà thần cơ hồ trong nháy mắt liền bị bao phủ trong đó. Có thể trở thành bát giai đại tà thần, đều là tại khu vực Hạch Tâm Thiên Truy Bách luyện mới trổ hết tài năng. Thân kinh bách chiến bọn hắn, đối với nguy cơ cảm ứng đã sớm thành trực giác. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền cảm thấy không thích hợp, sau đó vội vàng một cái lắc mình, bay nhanh hướng phía đằng sau tối lui. Bát giai đại tà thần cũng không giống như bình thường thai biến sinh linh, một cái lắc mình lập tức liền lui lại mấy trăm mét, trực tiếp cùng Khâu Đồ kéo dài khoảng cách, thoát ly chiến trường. Nhưng là quỷ dị chính là dù cho lóe ra như thế xa, bọn họ trong lòng cảm giác nguy cơ vẫn là không có đạt được mảy may làm dịu. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất tường. Chẳng lẽ không có thoát ly Khâu Đồ thai biến năng lực phạm vi khống chế? Nghĩ như vậy, mấy người liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp phân bốn phương tám hướng chạy trốn, muốn để Khâu Đồ được cái này mất cái khác. Nhưng là y nguyên vô dụng. Mặc kệ bọn hắn lui ra phía sau bao xa, tia cố kinh khủng cảm giác nguy cơ đều tại gắt gao theo đám bọn hắn như bóng với hình. Cái này khiến sắc mặt bọn họ trong lúc nhất thời đều trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Bất quá có thể trở thành bát giai đại tà thần, bọn họ rõ ràng cũng không phải chỉ biết chạy trốn người. Huống chi hiện tại làm sao trốn đều vô dụng, cho nên bọn hắn cũng biết hiện tại chỉ có chính diện đối quyết một con đường như vậy. May mắn là bọn hắn có 5 người, mà lại trong đó còn có 2 tên bát giai trung kỳ đại tà thần. Mà Khâu Đồ, mặc dù không biết vì cái gì có thể cho bọn hắn tạo thành lớn như vậy cảm giác nguy cơ, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một người, hơn nữa còn là một tên bát giai sơ kỳ thái biến người. 5 cái đánh một cái, mà lại từng cái cảnh giới đều tại Khâu Đồ phía trên. Cái này rõ ràng ưu thế tại bọn hắn một phương. Điều này cũng làm cho mấy người trong lòng hơi yên ổn một chút. Nghĩ như vậy, bọn họ cũng liền từ bỏ tạm thời tranh chiến ý nghĩ, mà là liếc nhau, quyết định trước cầm xuống Khâu Đồ. Mà cùng lúc đó, ngay tại Khâu Đồ cùng 5 danh bát giai đại tà thần ngươi đuổi ta đuổi thời điểm, Chiếu Cơ cũng cùng cả bạn giao thủ. Có thể tại toàn bộ khu vực Hạch Tâm tất cả bát giai đại tà thần bên trong xếp hạng thứ 2, cả bạn mặc kệ là thực lực vẫn là thiên phú, rõ ràng đều là đỉnh tiêm. Lại thêm 2 người cảnh giới dù sao chênh lệch quá lớn, cho nên dù cho luôn luôn kiêu ngạo chiếu cơ, đối mặt hắn cũng không có khinh thường. Nàng hai con ngươi vô hỉ vô bi nhìn xem cả bạn, sau đó trong tay trường kiếm như màu bạc trắng dao long bình thường, hướng thẳng đến cả bạn vào đầu chém tới. Nhìn tư thế kia hoàn toàn chính là không có lưu một tia chỗ trống. Nếu như là trước đó cả bạn, lúc này xác suất lớn sẽ đón đỡ chiếu cơ một chiêu, nhưng là vừa mới bị chiếu cơ một kiếm gọt đi bàn tay, hắn sớm đã rõ ràng chiếu cơ đáng sợ. Cho nên hắn hét lớn một tiếng, khảm nạm ở trên người kia 12 đạo thanh đồng xiển xích, trực tiếp bắn ra, dệt kết thành lưới, ngăn trở kia một đạo kiếm quang. Một cái mắt, hỏa hoa vẩy ra, hai người động thủ hình thành thái biến chi lực ba động hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Mà lúc này, nhìn thấy ngăn trở chiếu cơ công kích, chậm thở ra một hơi cả bạn, hai tay đột nhiên xé ra nửa người trên quần áo, trong miệng phát ra giống như hồng hoang manh thú gào thét. Nương theo lấy kia âm thanh gào thét, hắn mập mạp thân thể tựa như là xung khí khí cầu bình thường, cực tốc bành trướng. Chỉ là một lát, hắn liền lần nữa khôi phục thành đầu kia đỉnh nhật nguyệt, chân đạp đại địa người khổng lồ. Kia so chiếu cơ khổng lồ không biết mấy vạn lần thân thể, tản ra kinh khủng uy áp. Kia 12 đạo thanh đồng xiềng xích cũng giống như 12 con dao long, ở trong tay của hắn bắt đầu điên cuồng vặn mèo. Nhìn thấy một màn này, chiếu cơ biểu lộ cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình bay nhanh lui lại, thoát ly người khổng lồ kia bóng tối. Mà động tác của nàng quả nhiên là đúng, bởi vì một giây sau, cả bạn trong tay 6 đầu xiềng xích liền gào thét lên nện vào nàng vừa rồi trô đứng lập địa phương. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, nhấc lên sóng âm làm cho cả đại địa đều chấn ba chấn, liền đập vỡ nửa bên cách tuyệt sơn mạch cũng bắt đầu đào đào lần nữa rơi lên cự thạch. Nhìn thấy một màn này, chiếu cơ trường kiếm trong tay liên tục trên không trung bay múa vài chục cái. Từng đạo sắc bén kiếm quang, xé nát không gian, hướng phía cả bạn hai chân mà đi. Những cái kia kiếm quang kích xạ đi ra thời điểm phi thường nhỏ, đối với người khổng lồ hình thái cả bạn đến nói, tựa như là một cái móng tay đút đóng. Nhưng là, làm từ trên thân kiếm bay ra lúc, lại bắt đầu cực tốc bành trướng, chỉ là ngắn ngủi không phải mấy giây, liền biến thành từng đạo danh trời. Hung hăng hướng phía cả bạn chém tới. Chỉ là, cả bạn rõ ràng cũng không phải một nhân vật đơn giản, chớ nhìn hắn đã thành người khổng lồ, nhưng là động tác lại vô cùng nhẹ bén. Nhìn thấy chiếu cơ kiếm quang đánh tới, hắn tay kéo lấy thanh đồng xiển xích, trực tiếp tinh chuẩn ngăn tại kiếm quang phía trên. Lại là đinh đinh đang đang một trận giòn vang, thanh đồng xiển xích tạo thành kín không kẽ hở thanh đồng trường thành, đem tất cả kiếm quang tất cả đều cản lại. Mà cái này cũng chưa hết. Cản xong kiếm quang về sau, cả bạn hướng phía trên trời, đột nhiên bung lên mặt khác 6 đầu thanh đồng xiển xích. Kia 6 đầu thanh đồng xiển xích vậy mà trực tiếp xé nát không gian, trực tiếp kết nối lên tiên không thượng cái kia khổng lồ mặt trăng. A a a. Cả bạn mắt lộ ra dữ tợn, hai tay giắt kia 6 đầu tráng kiện thanh đồng xiển xích. Vầng trăng kia lại bị hắn cho khế động, bắt đầu hướng xuống đất bay nhanh mà tới. Mà nương theo lấy mặt trăng cực tốc tới gần thế giới mặt trăng trở nên càng lúc càng lớn, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Lượng lớn hai biến chi lực hình thành triệu tịch, đem tất cả bị to lớn mặt trăng bao phủ người tất cả đều ép vô pháp động đậy. Giống chiếu cơ còn tốt một điểm, giống câu đồ cùng mặt khác năm danh bát giai đại tà thần, đã cảm giác bị lượng lớn hai biến chi lực chế trụ, căn bản là không có cách hô hấp. Mà nhìn thấy một màn này, chiếu cơ sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới cả bạn vậy mà còn có khủng bố như vậy một chiêu. Cái này mặc dù không có thiên thần kỹ lực lượng phát tắc, nhưng là uy lực cũng đã tuyệt đối có thể so sánh. Đừng nói bắt giai đỉnh phong đại tà thần, cho dù là nhỏ yếu một điểm thiên thần, đều không nhất định có thể chịu đựng được cái này một chiêu. Bất quá, đáng tiếc là chiếu cơ cũng không phải là nhỏ yếu thiên thần. Dưới mặt trăng rơi khổng lồ uy áp phía dưới, nàng bạch đi liền bị thai biến chi lực hình thành gió thổi bay phất phới. Nàng ánh mắt vô hỉ vô bi nhìn xem kia đã nhanh muốn biến thành sao băng mặt trăng, sau đó trong ánh mắt nhiều một tia quyết tuyệt. Nàng kia song trắng nó tay, đột nhiên một chảo trường kiếm trong tay, sau đó trực tiếp dùng sức một bôi. Một giây sau, nàng sắc mặt đột nhiên tái nhợt một chút, bàn tay bị mũi kiếm cắt vỡ, dòng máu màu vàng nóng phun ra ngoài, bao trùm mũi kiếm, nhỏ xuống đến trên mặt đất. Ngay sau đó, kia ba thước thanh phong tăng vọt thành thông thiên của sáng, thân kiếm hiện ra chu thiên tinh đấu. Nương theo lấy trường kiếm khai phong, tay cầm trường kiếm chiếu cơ khí thế trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Bắt giai trung kỳ, bắt giai hậu kỳ, bắt giai đỉnh phong. Mà nương theo lấy khí thế bay nhanh bành trướng, chiếu cơ trên thân cũng bắt đầu tản mát ra vô tận khí tức hủy diệt. Nàng hai con mắt màu vàng nóng, giống như là nhìn người chết nhìn xem cả bạn. Sau đó âm thanh lãnh đạm nói, chết tại cái này một chiêu phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó nói, Khâu Đồ, xem trọng cái này một chiêu. Đây chính là tiên thần kỹ. Đang khi nói chuyện, nàng chân đạp đại địa, thân hình đột nhiên hơi cong, chợt quát một tiếng, chạm. Trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang nương theo lấy nàng vung dậy, đột nhiên bay đi. Chương 668, giết, giết, giết. 2, chương 668, giết, giết, giết. 2. Ngay sau đó kia một đạo kiếm quang trực tiếp hóa thành 36,000 đạo. Mỗi đạo kiếm quang thượng đều lôi cuốn lấy kinh khủng hủy diệt phát tắc, giống như một đạo ngân hà giống nhau hướng phía Cửu Thiên Chi thượng mà đi. Nhìn thấy một màn này, người khổng lồ hình thái cả bạn sắc mặt đều biến. Hắn giống giận, thân hình lần nữa tăng gọn, sau đó đột nhiên thoáng dây rủa kia 12 đạo thanh đồng xiển xích. Khổng lồ mặt trăng lần nữa bị thực hiện tăng tốc độ, hướng phía kia ngàn vạn kiếm quang đập tới. Làm kia 36,000 đạo kiếm quang cùng cái kia khổng lồ mặt trăng va chạm đến cùng nhau về sau, thời gian vào thời khắc ấy dường như dừng lại. Một giây sau, khổng lồ treo ở trên trời, tuyên cổ bất biến mặt trăng trực tiếp bị xoắn vỡ nát, sau đó biến thành ngàn vạn sao băng, mang theo kinh khủng thai biến chi lực, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, khổng lồ mặt trăng vỡ vụn, lượng lớn thai biến chi lực hình thành uy áp ngừng lại giải. mà kia 36,000 đạo kiếm quang cũng đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, bọn nó bay thẳng đến cựu tiên chi thượng, hóa thành ngàn vạn sao trời. Ngay sau đó, kia sao trời bắt đầu xoay quanh, kết trận. Một giây sau, từng đạo kiếm quang bắt đầu từ trên 9 tầng trời giống như lưu tinh chém về phía cả bạn. Nhìn thấy một màn này, cả bạn đột nhiên hét lớn một tiếng, hai con người muốn rách cả mí mắt, lơ kia 12 đạo cự đại thanh đồng xiển xích hình thành một cái to lớn thanh đồng vòng xoáy. Đinh đinh đinh, ken ken ken. Tiếp tục không ngừng va chạm, chứng minh cả bạn bắt giai đỉnh phong đại tà thần người thứ 2 thực lực. Dù cho đối mặt chiếu cơ thiên thần kỹ hắn cũng có thể chống đỡ, nhưng là hắn hiện tại dù sao không phải toàn thịnh kỳ, vừa mới đẩy ngã cách tuyệt sơn mạch để hắn hao phí lực lượng khổng lồ, mà kia không ngừng bay vụt mà xuống kiếm quang lại giống như là không có cuối cùng bình thường, tiếp tục không ngừng rơi xuống. Cho nên, rốt cuộc, nương theo lấy một đạo kiếm quang đột phá thanh đồng liên trận, thần huyết vẩy ra, cả bạn bả vai trực tiếp bị xuyên thủng. Nô, cả bạn bị đau, cắn răng muốn tiếp tục cự chống, nhưng vô dụng, làm kia kiếm quang thứ nhất đột phá hắn phòng ngự về sau, hắn bại vong liền đã đi trước. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Hắn thanh đồng liên trận lỗ thủng càng ngày càng nhiều, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Chân trái của hắn, chân phải, bả vai, đầu gối tất cả đều bị xuyên thủng. Dòng máu vàng nóng nhàn nhạt không ngừng chảy xuống, tiêu hao hắn càng ngày càng thưa thất thể lực. Lúc này cả bạn khả năng cũng đã biết mình tử kỳ sắp tới, hắn có tâm muốn nói điểm gì, nhưng là cựu thiên chi thượng kiếm trận, căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Kia tiếp tục không ngừng kiếm quang áp bách lấy hắn căn bản là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Hắn chỉ có thể động viên chống đỡ lấy, muốn rách cả mí mắt bị chấn áp ở nơi đó. Tận mắt nhìn thấy chính mình từng bước một đi hướng bại vong. Mà lúc này, toàn bộ hành trình mắt thấy cả chàng chiến đấu toàn bộ quá trình chúng thần điện năm danh bắt giai đại tà thần, cũng phát hiện cả bạn tình huống. Bọn hắn biết cả bạn vừa chết, kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn hắn. Cho nên, bọn họ thậm chí đều không có lẫn nhau trao đổi ý kiến, liền hét lớn một tiếng, sau đó phóng tới cả bạn. Nhưng là, bọn họ biết cả bạn cùng chiếu cơ chiến đấu là thời khắc mấu chốt, câu đổ làm sao không biết. Cho nên, hắn cũng không còn mò cá, mà là ánh mắt lấm liệt, hai con ngươi lạnh như băng nhìn xem kia năm vị bắt giai đại tà thần. Một giây sau, thân hình của hắn lóe lên, xoát 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 xuất hiện tại kia năm danh bắt giai đại tà thần bên người. Trong nháy mắt đó, năm danh đại tà thần thân hình đều đột nhiên chỉ trệ, tựa như là bị thi định thân pháp đồng dạng. Toàn bộ chiến trường đột nhiên tự động biến thành tĩnh. Không có người nói chuyện, cũng không có người chạy. Hết thảy bày biện ra một loại an tĩnh quỷ dị. Một lát, một trận gió thổi qua. Năm danh đại tà thần thân thể chậm rãi nghiêng, sau đó phù phù một tiếng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Một miểu sát năm thần loại này hành động vĩ đại, dù cho so sánh chiếu cơ sử xuất thiên thần kỹ, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, cả bạn trong nháy mắt đó, con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, sau đó khó có thể tin nhìn về phía Khâu Đồ. Bản thân hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại lại vừa phân thần, lập tức liền càng thêm không kiên trì nổi. Cho nên, một cái mắt, hơn 10 đạo kiếm quang xuyên thấu thanh đồng xiển xích, thẳng tắp rơi xuống trên người hắn. Đạo thứ nhất xuyên thủng hắn cánh tay trái, đạo thứ hai xuyên thủng hắn bả vai, đạo thứ ba xuyên thủng hắn cái cổ, đạo thứ tư xuyên thủng hắn lồng ngực nương theo lấy thân thể của hắn bị từng đạo kiếm quang xuyên thủng, cả bản cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu chậm rãi cứng ngắc, làn da mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết nứt màu đen. Làm kia vết rách một đường lan tràn đến trên mặt hắn thời điểm, hắn thân thể khổng lồ đột nhiên biến thành màu xám trắng, sau đó ầm vang sụp đổ, biến thành tro bụi. Đến tận đây, Đông Tri Quốc độ thế lực tối cường chúng thần điện điện chủ, bắt giai đỉnh phong đại tà thần bên trong thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhì cả bạn, vẫn lạc. Một kính rơi, vạn vật sinh. Nương theo lấy cả bạn vẫn lạc, trong thân thể của hắn kia mãnh liệt thai biến chi lực hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ khu vực thai biến chi lực nồng độ đều tăng lên rất nhiều. Nguyên bản tứ đại khu vực biên giới bên trong thai biến chi lực nồng độ thấp nhất đông nam khu vực vậy mà bởi vì trận đại chiến này, còn có cả bạn vẫn lạc, nhảy lên mà thành tứ đại khu vực biên giới bên trong thai biến chi lực nồng độ cao nhất khu vực. Mà vô số sinh linh hấp thu kia chuẩn thiên thần thai biến chi lực, bắt đầu bay nhanh trưởng thành. Trong đó cũng bao quát khôi lỗi trùng mà giải quyết xong cả bạn về sau, một bộ bạch đi lý chiếu cơ cũng chậm rãi thu hồi còn treo ngược trên 9 tầng trời trường kiếm. Giết xếp hạng thứ nhì cả bạn, đối với nàng đến nói, vậy mà liền giống như là thưa thất bình thường việc nhỏ đồng dạng. Bất quá, làm ánh mắt của nàng đảo qua cố kia ngã trên mặt đất bát giai đại tà thần thi thể về sau, nàng kia thanh lãnh biểu lộ ngược lại có chút có như vậy một bôi thất thần. Một lát, nàng nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó đơn giản đánh giá một câu, không sai. Nghe được chiếu cơ đánh giá, Khâu Đồ đầu tiên là sức sở, ngay sau đó không khỏi có chút kinh ngạc. Chiếu cơ vậy mà nói mình không sai. Đây là cái kia bức vương chiếu cơ sao? Đây là mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Kết quả, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, chiếu cơ lại bồi thêm một câu, bất quá so với ta đứng dậy, vẫn là trên lệch có chút xa. Nói đến đây, nàng chắp tay sau lưng, một mặt quặn cu e nói, có đôi khi, vô địch cũng là phi thường tình mịch. Khâu Đồ, sáu Khâu Đồ liền biết chiếu cơ kia miệng bên trong, nhà không ra cái gì ngả voi tới. Quả nhiên, khích lệ chính mình, kỳ thật vẫn là vì trang chính nàng bức. Mà lúc này, không biết có phải hay không là cảm thấy được Khâu Đồ ở trong lòng chửi mình, chiếu cơ kia song như thanh tuyển hai con ngươi liếc nhìn Khâu Đồ, há mồm liền chuẩn bị đến ngược. Kết quả, đúng lúc này, nàng chưa kịp nói ra miệng, đột nhiên, nàng oa một tiếng nổ một ngụm kim hoàng sắc thân huyết, mà thân hình của nàng cũng đột nhiên lung lay sắp đổ. Khâu Đồ thấy thế, là thật giật nảy mình, hắn vội vàng một cái lắc mình, tiến lên đỡ lấy chiếu cơ. Không thể không nói, chiếu cơ mặc dù người lạnh một chút, nhưng thân thể vẫn là ấm áp, mềm mại. Bất quá, lúc này Khâu Đồ cũng không lo nổi những này, hắn đỡ lấy chiếu cơ, sau đó một mặt lo lắng dò hỏi, chiếu cơ tỷ, ngươi đây là làm sao rồi? Phun ra một ngụm thần huyết về sau, Chiếu Cơ rõ ràng suy yếu mấy phần, sắc mặt cũng biến thành như tờ giấy giống nhau trắng bệnh. Nhưng coi như thế, nàng vẫn là lắc đầu, sau đó thanh lãnh nói, không có việc gì, đều là một ít chuyện, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt rồi. Chiếu Cơ nói không có việc gì, Khâu Đồ lại là cũng không có tùy tiện tin tưởng. Hắn hồi ức một chút vừa rồi Chiếu Cơ cùng các bạn lại chiến đấu toàn bộ quá trình. Một lát, trong lòng có một điểm suy đoán. Hắn cảm thấy Chiếu Cơ rất có thể là vượt cấp sử dụng bản đầy đủ thiên thần kỹ, dù cho nàng đã không phải là thiên thần vô pháp phát huy ra cái kia thiên thần kỹ tất cả uy lực, nhưng đối nàng thân thể y nguyên tạo thành to lớn phản vệ. Cho nên, hiện tại Chiếu Cơ nhất định là suy yếu nhất thời điểm, nhất định phải tĩnh dưỡng cùng khôi phục. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ ánh mắt cũng không khỏi ngưng lại. Luôn luôn đi một bước tính ba bước, hắn nhạy cảm thấy được lúc này nguy hiểm. Phải biết, trận đại chiến này hiện tại không có hấp dẫn bao nhiêu người, là bởi vì không ai sẽ nghĩ tới bên mình sẽ chủ động xuất kích. Nhưng là thiên thần thí luyện xếp hạng chính là sẽ thời gian thực biến hóa, mà giết chết thí luyện giả bản thân liền là sẽ tăng lên xếp hạng. Một khi có người phát hiện bảng danh sách biến hóa, như vậy hết thể đều sẽ giấu giếm không ngừng. Cho nên, cái này rất có thể sẽ để cho mình cùng Chiếu Cơ trở thành thiên thần thí luyện bao quát tứ đại thần vương chú ý tiêu điểm. Loại thời điểm này, nếu như Chiếu Cơ hết thể bình thường, kia còn tốt. Nếu là bị thương bị phát hiện, đây chính là sẽ xảy ra vấn đề lớn a, mà cùng lúc đó, nương theo lấy cả bạn cùng 6 tên bắt giai đại tà thần bất lạc, thiên thần thí luyện xếp hạng quả nhiên bắt đầu điên cuồng biến hóa. Rõ ràng nhất chính là, cả bạn xóa tên, mà Chiếu Cơ từ thứ 8 danh nhảy lên đến thứ 5 danh. Mà Khâu Đồ cũng từ thứ 9 danh, miễn cưỡng tiến lên một tên, đến thứ 8 danh. Biến hóa như thế, quả nhiên gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Chương 669, khiếp sợ thế lực khắp nơi, cầu nguyện phiếu. 1. Chương 669, khiếp sợ thế lực khắp nơi, cầu nguyện phiếu. 1. Tây Nam địa khu, thứ 5 nơi ở nút. Từ khi rời đi Tây Bắc địa khu về sau, Vu ẩn hội một đoàn người liền đến thứ 5 nơi ẩn nút. Tại trước Viêm Tiên Vương trợ giúp dưới, tại Thiên Khải thực lực tuyệt đối dưới, thứ 5 nơi ẩn nút cơ hồ không có phản kháng, liền bị Vu ẩn hội cầm xuống. Cái này cũng dẫn đến, hiện tại thứ 5 nơi ẩn nút trung tâm đã hoàn toàn bị Vu ẩn hội khống chế. Mà lúc này, ngay tại thứ 5 nơi ẩn nút trung tâm, Vu ẩn hội mấy tên cao tầng cũng ngay tại mở hội. Vu ẩn hội hội trưởng Thiên Khải, trên người mặc một thân hoa phục, ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, sắc mặt khó coi nhìn xem ngồi ở phía dưới Bạch Y Lý, khả năng bởi vì vừa mới đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch, trên mặt của hắn rõ ràng mang theo từng kia mỏi mệt. Hán đạo: "Ngươi nói cái gì? Cả bản vẫn là rồi?" Hắn rõ ràng là vừa mới chạy về thứ 5 nơi ẩn nút trung tâm, không có làm sao xem xét xếp hạng. Cho nên nói xong về sau, cũng không đợi Bạch Y Lý hồi phục, hắn liền hai mắt nhắm lại, vội vàng xem xét lên tiên thần thí luyện xếp hạng. Quả nhiên cùng Bạch Y Lý hồi báo tình huống giống nhau, nguyên bản xếp hạng thứ nhì cả bản đã mất bóng dáng, mà lại chúng thần điện cái khác ba vị tiên thần thí luyện giả, cũng tất cả đều không có tên. Điều này nói rõ bọn hắn đều từ bỏ tiên thần thí luyện hoặc là trực tiếp vẫn lạc, lúc này mới bị đá ra bảng danh sách. Mà tới tương đối, là Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ xếp hạng. Bọn họ lấy bắt giai sơ kỳ thực lực, tại trước 10 thứ tự bên trong, vậy mà lại tiến lên mấy tên. Đây quả thực là chỉ rõ cả bạn cùng chúng thần điện mấy vị khác bắt giai, tất cả đều là chết tại hai người trong tay. Khốn nạn! Thấp giọng mắng một câu, Thiên Khải mở mắt ra, trên mặt tràn ngập nghiêm trọng. Hắn không khỏi nhìn về phía Bạch Di Lệ, sau đó lại lần xác nhận nói, xác định là Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ hai người làm sao. Dù cho xảy ra chuyện lớn như vậy, Bạch Di Lệ trên mặt ý nguyên treo nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ gật đầu, khẳng định nói, hẳn là. Thiên Khải hít sâu một hơi, trong lòng hiện ra vô hạn nghĩ mà sợ. Dù sao, những năm này hắn cùng cả bạn cũng giao qua rất nhiều lần tay, hai người lẫn nhau có thắng bại, nhưng hắn là bại nhiều thắng ít. Hôm nay, hai người lại là cùng nhau đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch, tiêu hao không sai biệt lắm sức lực. Cho nên, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ nếu có thể xử lý cả bạn, như vậy trên lý luận cũng hoàn toàn có thể xử lý hắn. Khác biệt duy nhất chỉ là Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ không có lựa chọn hắn mà thôi. Cái này sao có thể không để hắn kinh hãi cùng nghĩ mà sợ đâu? Nghĩ như vậy, hắn cũng không khỏi nhìn về phía Bạch Đế Điệp, sau đó dò hỏi, bọn hắn thế nào làm rơi cả bạn? Hắn dừng lại một chút, sau đó đại não một bên suy nghĩ, một bên tiếp tục nói, nếu như ta nhớ không lầm, cả bạn giống như cũng gọi chúng thần điện cao tầng tiếp ứng. Như vậy trừ từ trên bảng danh sách xóa tên kia ba vị bát giai thần linh, hiện trường hẳn là hết thảy có 7-8 vị bát giai thần linh. Trong đó còn có cả bạn như vậy chuẩn tiên thần, coi như ta toàn thịnh lúc ra tay, đều không nhất định là đối thủ. Khâu Đồ liên thủ với Chiếu Cơ, vậy mà mạnh như vậy sao? Bọn họ có phải hay không có cái khác giúp đỡ? Nghe được Thiên Khải lời nói, Bạch Y còn chưa lên tiếng, một bên Kim Nghe liền nói tiếp, ta cũng cảm thấy cái này có chút không hợp lý. Hán đạo, cả bạn đại nhân, mặc dù xem ra tùy tiện, nhưng kỳ thật phi thường tỉ mỉ. Hắn nhất định an bài người tiếp ứng hắn. Cho nên, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ 100 là đồng thời đối mặt 7-8 vị bắt giai thần linh, đồng thời chiến thắng. Đây quả thật là hơi cường điệu quá. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, cho nên ta hoài nghi có phải hay không có cái khác bắt giai thần linh ra tay. Chẳng hạn như, Đọ Dịch đại nhân cùng Phi Hồng Chi Lĩnh. Dù sao, nàng thứ tự cũng tiến bộ một vị. Mà lại Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ muốn từ Tây Bắc khu vực đi tới Đông Nam khu vực, nhất định phải xuyên qua Đông Bắc khu vực. Nghe được Kim Nghe lời nói, Thiên Khải trước mắt đầu tiên là có chút sáng lên, ngay sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Hán đạo, không thể nào là Đọ Dịch. Tại đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch về sau, ta có việc tìm nàng, cho nên vừa vặn liên hệ một chút. Một bên Bạch Tỷ Liễu cũng ôn hòa nhẹ gật đầu, sau đó nói, xác thực không giống như là Đọ Dịch ra tay. Lấy nàng tình huống hiện tại, nàng không nên sẽ lại cây một vị thiên thần đại địch. Nói đến đây, Bạch Tỷ Liễu dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu, cho nên ta cảm thấy có lẽ đây quả thật là Chiếu Cơ liên thủ với Khâu Đồ làm được. Nghe được Bạch Tỷ Liễu lời nói, Thiên Khải ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, hai tay chống tại ghế dựa cầm trên tay, ánh mắt thâm trầm, thật lâu nói không ra lời. Lấy bắt giai sơ kỳ thực lực, chém giết 7-8 danh bắt giai thần linh, trong đó còn có cả bạn như vậy chuẩn thiên thần. Trong thoáng chốc, Thiên Khải dường như lần nữa nhìn thấy năm đó cái kia hắn chỉ có thể ngưỡng mộ nữ nhân, mà lại, nữ nhân kia giống như trở nên càng mạnh, càng thêm đáng sợ. Cùng lúc đó, khu vực Hạch Tâm Bắc Chi Quốc độ Phi Hồng Chi Lĩnh, so sánh kinh nghiệm Thiên Khải cùng cả bạn, Đo Di hiển nhiên muốn càng thêm sợ một chút. Nàng lại đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch về sau, cũng không tiếp tục lưu tại khu vực biên giới mà là trực tiếp mang theo người trở về Phi Hồng Chi Lĩnh tu trình. Có phụ thân nàng lưu lại át chủ bài, tại Phi Hồng Chi Lĩnh bên trong, nàng thậm chí không sợ thần vương. Điều này cũng làm cho nàng có thể trong thời gian ngắn đứng ngoài cuộc, an tâm ăn dưa. Đương nhiên, có đôi khi, dưa cũng sẽ rất dễ dàng để người nghẹn. Ngươi nói cái gì? Cả bạn chết rồi. Nguyên bản còn lười biếng tựa tại vương tọa thượng Đo Di, nghe được cái này để người ta khiếp sợ tin tức về sau, kém chút duy trì không ngừng chính mình nhũ nhã. Nàng một chút ngồi dậy, sau đó nhắm mắt lại kiểm tra một hồi thiên thần thí luyện xếp hạng. Tại xác định 2-3 lượt, cả bạn sát thực từ thiên thần thí luyện bên trong xóa tên về sau, nàng đấy mắt rốt cuộc không che giấu được chính mình khiếp sợ. Nàng kia màu hổ phách con ngươi không ngừng biến ảo, giống như là đang suy tư chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng. Một lát, nàng lần nữa nhắm mắt, nhìn một chút xếp hạng cực tốc tăng lên chiếu cơ cùng câu đồ, ánh mắt bên trong lấp lóe một tia kiêng kỵ. Lấy bát giai sơ kỳ cảnh giới, nghịch chiến chuẩn thiên thần. Thực lực như vậy, thực tế quá làm cho lòng người kinh. Mà phiền toái hơn chính là, từ tình báo biểu hiện, lần này chiếu cơ liên thủ với câu đồ, không chỉ giết cả bạn, còn giết chúng thần điện cái khác mấy tên bát giai thần linh, cơ hồ đem chúng thần điện cho giết không. Thủ đoạn như vậy cùng sức chiến đấu, thật để Đỏ Dị khiếp sợ. Cũng làm cho nàng đối khâu đồ cùng chiếu cơ sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chính mình xương quai xanh, sau đó lười biếng đặt ở gương mặt một bên nhẹ nhàng điểm nàng kia vô cùng mịn màng khuôn mặt, một bên ánh mắt có chút lấp lóe. Khâu đồ, chiếu cơ có chút ý tứ. Nếu như có thời gian, thật có thể đi tiếp xúc điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn trước sống qua Đông Thần Vương lửa giận. Nghĩ như vậy, nàng nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm, đặc biệt có một loại xem náo nhiệt không chê chuyện đại cảm giác. Cả bạn chính là Đông Thần Vương trung thành nhất sáng chó. Hiện tại chó chết rồi, chó chủ nhân làm sao lại từ bỏ ý đồ? Ha ha ha, thiên thần thí luyện thế lực khắp nơi, tin tức vốn là vô cùng linh thông. Tại Thiên Khải, Đỏ Dịch đã biết cả bạn cái chết nội tình không bao lâu, thế lực khắp nơi liền cơ hồ tất cả đều đã biết chuyện này. Trong đó có khiếp sợ, có sợ hãi, có kiêng kỵ, cũng may mắn thay nhạc họa. Nhưng là, đại bộ phận thế lực đều cùng Đỏ Dịch thái độ không sai biệt lắm, cho rằng chuyện này cũng sẽ không lấy cả bạn cái chết kết thúc. Trái lại chính là cả bạn chết rồi, mới khiến cho chuyện này thật trở nên không thể vãn hồi. Thần Vương nếu là kết cục, như vậy chỉnh sự kiện mới có thể trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực cho rằng khâu đồ cùng chiếu cơ lần này tập sát phi thường không công bằng. Dù sao lần này tập sát phong hiểm rõ ràng lớn hơn ích lợi. Nguyên bản hai người dựa vào thực lực tổng hợp cùng cái kia đáng sợ tiềm lực, rất có thể tại thiên thần thí luyện kết thúc đi vào trước năm, thậm chí trước ba. Hiện tại lời nói hai người có thể hay không sống qua thiên thần thí luyện đều không nhất định. Mà cùng lúc đó, ngay tại ngoại giới nhao nhao hỗn loạn thời điểm, khâu đồ cũng quét dọn tốt rồi chiến trường, đem cả bạn chờ chúng thần điện cao tầm thi thể tất cả đều trang đứng dậy, sau đó viện chiếu cơ trở lại đông nam khu vực. Chương 669, khiếp sợ thế lực khắp nơi, cầu nguyện phiếu. 2. Chương 669, khiếp sợ thế lực khắp nơi, cầu nguyện phiếu. 2. Vượt qua cách Tuyệt Sơn mạch tìm chỗ đất trống, khâu đồ trước viện chiếu cơ ngồi xuống, sau đó rồi mới lên tiếng, chiếu cơ tỷ, lần này tập sát cả bạn, rất có thể dẫn tới thần vương chú ý. Ngươi có thể muốn tạm thời tiềm ẩn một đoạn thời gian. Lúc này chiếu cơ, sắc mặt cũng không khá lắm, nàng trắng bệch như tờ giấy, xem xét chính là bị nghiêm trọng phản vệ. Nhưng là, coi như thế, nàng lưng đều không có bất luận cái gì hỗn lượng, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá. Sau đó thanh lanh nói, ta lúc đầu cũng liền có bế quan dự định. Nàng dương lên tay, trong lòng bàn tay lộ ra một khối bóng ánh tảng đá, sau đó nói, dù sao, mục đích của ta đã tới tay. Cả bạn làm một tên bát giai đỉnh phong thần linh, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể tấn thăng thiên thần linh hồn luyện hóa trọn vẹn 365 khối vô ngân tâm hải khu vực. Mặc dù đại bộ phận đều bị hắn điệt tại Đông Thần Vương lĩnh vực phía trên, dùng để khống chế Đông Chi quốc độ địa bàn. Nhưng còn có một phần nhỏ, hắn cũng không có cụ hiện hóa, mà là y nguyên giữ lại tại linh hồn ở trong. Bộ phận này vô ngân tâm hải khu vực tăng thêm thụ tổ trước đó lưu lại, đã đầy đủ ta thông suốt tu luyện tới bát giai đỉnh phong. Nói đến đây, chiếu cơ lại nhìn câu đồ liếc mắt một cái, sau đó nói, đến nỗi còn lại những cái kia bát giai thần linh khu vực, tắc từ ngươi đến xử trí. Đem bọn hắn chắp vá lung tung một chút, hẳn là miễn cưỡng cũng đủ ngươi tấn thăng bát giai đỉnh phong. Nghe được chiếu cơ lời nói, câu đồ khẽ gật đầu. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, hắn sở dĩ đồng ý chiếu cơ cái này nguy hiểm kế hoạch, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là lợi ích thật quá to lớn. Lần này tập kích trước đó, khâu đồ cùng chiếu cơ hạn mức cao nhất, thật bị thế lực khắp nơi cho khóa kín. Bát giai muốn tăng lên tới bát giai đỉnh phong, nhất định phải muốn 365 khối vô ngân tâm hải khu vực. Mà vô ngân tâm hải khu vực có thể nói là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên, mà lại số lượng có hạn, vô pháp tùy tiện sinh ra. Cho nên, cướp đoạt cái khác tà thần khu vực, liền thành khâu đồ cùng chiếu cơ phá cục biện pháp duy nhất. Mà bây giờ nhìn, chỉ ít viên mãn đạt thành mục đích của bọn hắn. Bảy vị bát giai đại tà thần vẫn lạc, vì khâu đồ cùng chiếu cơ cung cấp sung túc vô ngân tâm hải khu vực. Hiện tại, bọn họ cũng coi là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Chỉ cần thời gian tới kịp, chiếu cơ có thể luyện hóa khu vực của mình, như vậy toàn bộ kế hoạch liền triệt để bàn sống. Vấn đề duy nhất chính là, thời gian rốt cuộc có kịp hay không? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi nhìn thoáng qua Chiếu Cơ, sau đó chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, "Chiếu Cơ tỷ, ngươi luyện hóa những này Vô Ngân Tâm Hải khu vực tấn thăng bắt giai đỉnh phòng, ước chừng cần thời gian bao lâu?" Lúc này Chiếu Cơ chính khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, giành giật từng giây khôi phục thương thế. Nàng từ từ nhắm hai mắt, quặn cu é nói, "Ngắn thì 10 ngày, lâu là 20 ngày." Nói đến đây, nàng dừng một chút, nói, "Dù sao, ta cần trước khôi phục một chút thương thế của ta." Khâu Đồ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn đơn giản tính toán một chút, sau đó lúc này mới lại hỏi, "Nếu như..." "Ta là nói nếu như..." "Ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế đâu?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ đột nhiên mở mắt ra, nàng kia song đẹp mắt đôi mắt nhìn về phía Khâu Đồ, khẽ to mày, dò hỏi, "Ngươi có thể khôi phục thương thế của ta?" Khâu Đồ đạo, "Không nhất định, ta chỉ có thể nói thử một lần." Chiếu Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ. Một lát, nàng đạo, "Nếu như không cần khôi phục tổn thương, ngắn như vậy tắc 7 ngày, lâu là nửa tháng, ta liền có thể luyện hóa tất cả khu vực, trở lại bát giai đỉnh phong cảnh giới." Nói đến đây, nàng thanh lãnh trong con ngươi tràn đầy ngạo nghễ, "Mà chỉ cần ta có thể khôi phục đến bát giai đỉnh phong, như vậy thế tất có thể cầm tới thiên thần vị cách, đến nỗi thần vương, đó bất quá là mấy cái mua danh chuột tiếng hạng người, không đủ gây sợ." Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Hán đạo, "Vậy ta thử một lần đi." "Bất quá..." Nói đến đây, tiếng nói của hắn nhất chuyển, nói, "Ta chữa thương khả năng có chút đặc thù. Chiếu Cơ tỷ, ngươi cẩn thận trọng suy tính một chút." Nói đến đây, Khâu Đồ đưa lỗ tai đến Chiếu Cơ bên tai, sau đó nhẹ nói mấy cái yêu cầu. Vừa nghe Khâu Đồ nói điều kiện thời điểm, Chiếu Cơ trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Mãi cho đến Khâu Đồ nói ra cuối cùng yêu cầu kia về sau, nàng mới đột nhiên nhìn về phía Khâu Đồ. "Thời quần áo." Ánh mắt của nàng nhắm lại, bên trong tràn đầy nguy hiểm quan mang, "Ngươi xác định đây là chữa thương tất yếu trình tự?" Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ đội vàng nhu thuận nhẹ gật đầu. "Hắn thế đạo, đây đúng là quê hương của chúng ta một loại đặc biệt phương thức chữa thương. Nguyên nhân cụ thể, ta không rõ ràng. Dù sao là đồng tính chữa thương, có thể mặc quần áo, nhưng khác phái chữa thương, nhất định phải muốn thẳng thắn tương đối. Nếu như ta nói lời này có nửa phần hư giả, ta nguyện ý chịu thế giới bản nguyên trừng phạt." Khâu Đồ nói xong, Chiếu Cơ cũng không có ngay lập tức tỏ thái độ, mà là lặng lặng nhìn Khâu Đồ, tựa như là đang chờ thế giới bản nguyên ứng nghiệm giống nhau. Cứ như vậy qua mười mấy giây, Chiếu Cơ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không có bất kỳ phản ứng nào bầu trời, lúc này mới sắc mặt quặn quẽ một lần nữa nhìn hồi Khâu Đồ. Nàng cũng không nói lời nào, tựa như là tại kia phán đoán đến cùng muốn hay không tin tưởng Khâu Đồ giống nhau. Khâu Đồ lại là cũng không đổi. Hắn đứng ở kia, một mặt vô tội nhìn xem Chiếu Cơ, sau đó còn quyến đạo, "Chiếu Cơ tỷ, ngươi không cần gấp gáp như vậy làm quyết định. Cái này chữa thương phương pháp, chỉ có buổi tối không điểm mới có thể tiến hành. Cho nên, ngươi có đầy đủ thời gian có thể suy xét." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ vẫn không có nói chuyện, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Một tiếng về sau, Tây Bắc địa khu thành phố Đông Thành Khâu Đồ biệt thự lầu 2 phòng ngủ. Lúc này, trong biệt thự bên ngoài nhân viên đều đã thanh không, mà lại bị Chiếu Cơ bố trí lên pháp trận phòng ngự cùng ngăn cách pháp trận. Có thể nói, hiện tại biệt thự này, trừ phi thần vương hoặc là xếp hạng trước 5 đỉnh phong đại tà thần đích thân đến, bằng không ai cũng vô pháp xông vào biệt thự này. Đến nỗi thăm dò, kia càng là liền thần vương đều làm không được. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ phòng ngủ, Chiếu Cơ trên người mặc một bộ bạch y, lãnh đạm ngồi ở trên giường, nhìn xem đối diện Khâu Đồ. Nàng đạo, thật không suy tính một chút đâm mù ánh mắt của mình. "Cái này đối ngươi, đối ta đều tốt. Ta không cần nghĩ lấy lúc nào tìm cơ hội giết ngươi, ngươi cũng không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng." Khâu Đồ nghe vậy, lúng túng cười một tiếng, nói, "Đâm mắt liền không cần đi, ta cứ như vậy hai con mắt, đâm liền không có." Nói xong, hắn thề đạo, "Chiếu Cơ tỷ, ngươi yên tâm, ta cam đoan nhắm mắt lại, mà lại bế gắt đao, sẽ không mở ra." Chiếu Cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Nàng nhìn thoáng qua biểu, rạng sáng 23:55. Nàng hướng phía Khâu Đồ khoát tay áo, ra hiệu Khâu Đồ chuyển qua. Khâu Đồ nghe lời chuyển qua. Kỳ thật, cho Chiếu Cơ chữa thương là hắn do dự thật lâu chuyện. Cũng không phải hắn sẽ không chữa thương, có trật tự không gian hắn, có thể nói là không gì làm không được, vấn đề duy nhất chính là có thể hay không trả nổi đại giới. Mà hắn sở dĩ do dự, cũng chính bởi vì đại giới. Phải biết, Chiếu Cơ mặc dù bây giờ vị cách không cao, nhưng là trước kia vị cách lại phi thường cao. Mà lại nàng chân thực sức chiến đấu lại như thế mạnh mẽ, bị thương lại là bởi vì sử dụng siêu vị cách năng lực, lọt vào phản vệ. Khâu Đồ là thật lo lắng, trị liệu nàng cần hao phí giá lớn bao nhiêu. Mà để hắn quyết định, vẫn là thời gian. Lưu cho hắn cùng Chiếu Cơ thời gian, thật không nhiều. Cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ, thế lực khắp nơi trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ đạt được một cái nhanh chóng tăng cường. Mà Thần Vương lại tại một bên nhìn chằm chằm, rất có thể sẽ kết cục. Dưới loại tình huống này, đem bên mình vương bài chiến lực mau chóng tăng lên, mới là vương đạo. Loại thời điểm này, tài nguyên đã không tính là gì đến nỗi nói cho Chiếu Cơ chữa thương muốn thoát ý đi, đó là đương nhiên là Khâu Đồ hàng lậu. 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 81, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Tứ chi tiếp xúc là có thể nhất ra tặng tài nhờ cảm song phương phương thức. Khoảng thời gian này, hắn cùng Chiếu Cơ quan hệ càng ngày càng tốt, nhưng là lại vẫn luôn thiếu hụt mập mờ không khí cùng đột phá mấu chốt tiết điểm. Khâu Đồ cần một cơ hội như vậy, thay đổi một chút quan hệ của hai người. Mà lại hắn hôm nay trật tự không gian cơ hội bởi vì đại chiến đều đã sử dụng hết, cũng cần kéo dài hạ thời gian. Cho nên, vừa bạn có thể cho Chiếu Cơ một cái suy nghĩ cùng lựa chọn thời gian. Hiện tại nhìn, hết thảy vô cùng thuận lợi. Mà liên tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, phía sau hắn cũng chuyển tới tất tiếng sột soạt tốt thời quần áo âm thanh chương 670, Lạp Nhật La, tỷ tỷ, Khâu Đồ, các ngươi đang làm gì? Chương 670, Lạp Nhật La, Tỷ Tỷ, Khâu Đồ, các ngươi đang làm gì? Một, làm một cái thân kinh bách chiến nam nhân, Khâu Đồ đối một chút âm thanh, hay là vô cùng mẫn cảm. Thậm chí, chỉ là nghe một chút âm thanh, trong đầu của hắn liền sẽ tự động hiện ra một chút hơi có vẻ cảnh tượng hư diễm. Cho nên chỉ là nghe được kia tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, Khâu Đồ trong đầu liền tự động hiện ra chiếu cơ cởi áo gỡ giáp tràn diện. Kỳ thật, nghiêm túc đến nói, hình ảnh như vậy, đối với Khâu Đồ đến nói, đã không tính là gì. Dù sao, hắn là người hai đời, xưa nay không thiếu nữ nhân. Muốn ở trước mặt hắn cởi sạch, đưa lưng về phía nữ nhân của hắn, không biết có bao nhiêu. Nhưng là phải biết, hiện tại cái này hương diễm trong tấm hình xuất hiện là chiếu cơ, là cái kia kiếp trước không biết thực lực, địa vị cao bao nhiêu. Hiện tại đời này cũng ngang ép thiên cổ đại tảng băng a. Thân phận như vậy, thực lực như vậy đối với màn này tăng thêm là kinh khủng. Khâu Đồ kiếp trước đã từng có câu danh ngôn, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu. Trước kia Khâu Đồ kỳ thật không quá lý giải câu nói này, hôm nay trong lòng của hắn thật không hiểu nghĩ tìm đường chết một chút. May mắn là, hiện tại Khâu Đồ đi qua nhiều như vậy rèn luyện, tâm trí kiên định trình độ đã sớm vượt qua thường nhân. Cho nên hắn mặc dù đứng núi này trông núi nọ, thật không thể hiện tại liền lập tức quay người, nhưng lại một mực gắt gao ngăn chặn trong lòng mơ màng, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn biết hiện tại là chính mình cùng chiếu cơ quan hệ đột phá một cái thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Chỉ có nhịn được cô độc, mới có thể có đạt được tựa như. Ở trong lòng yên lặng vì chính mình đánh cái khí về sau, Khâu Đồ tâm thần cũng lập tức yên ổn xuống dưới. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên, hắn cảm giác phía sau lưng của mình mát lạnh, giống như có cái gì mềm mại đổ bật ngay tại phía trên hoạt động. Khâu Đồ sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng rung động. Chẳng lẽ mình không chủ động, chiếu cơ bắt đầu trước chủ động rồi? Nghĩ như vậy, hắn không khỏi liền muốn quay đầu lại hỏi một câu. Bất quá, tại kia thời khắc mấu chốt, Khâu Đồ không khỏi nhớ tới hắn cùng chiếu cơ ước định. Hắn bản năng cảm giác có chút không thích hợp, cho nên vội vàng đem đầu của mình cho đè lại, sau đó hắn hướng phía sau mình hô, "Chiếu cơ tỷ, ngươi ở đây sao? Ta cảm giác đằng sau ta giống như có đồ vật gì tại động. Ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút?" Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, kia mềm mại đồ vật vậy mà dường như có sinh mệnh bình thường, đột nhiên hướng lên, lại hướng bên trên, cuối cùng trực tiếp dừng lại tại Khâu Đồ chỗ cổ. Khâu Đồ bản năng muốn đưa tay đi bắt vật kia. Kết quả ai biết, một giây sau, kia mềm mại đồ vật đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, lạnh như băng, mà lại còn tản ra từng tia ý lạnh. Trong nháy mắt đó, Khâu Đồ toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng lên, động tác cũng một chút dừng lại. Không có quần áo ngăn trở, cho nên Khâu Đồ nơi nào còn cảm giác không ra đó là cái gì. Đó là một thanh kiếm, một thanh như nước mềm mại, nhưng lại có thể tùy tiện đi rời đi tính mệnh nhất kiếm. Lúc này, Khâu Đồ làm sao có thể không biết vừa rồi hết thảy là một cái mập mờ cả bẫy. Quả nhiên, đúng lúc này, chiếu cơ kia thanh lạnh âm thanh cũng từ Khâu Đồ sau lưng nhàn nhạt truyền đến, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới coi như thế, ngươi vậy mà đều không có quay đầu nhìn. Để ta liền xuất thủ lấy cớ đều không có. Lúc này Khâu Đồ trên trán cũng bắt đầu không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Hắn nói lấy chính mình cũng không tin, chiếu cơ tỷ, ta mặc dù hào sát điểm, nhưng ta kỳ thật cũng là có điểm mấu chốt. Ngươi là ta kinh nể nhất cùng nhất tôn trọng người, ngươi không có đồng ý tình huống dưới, ta làm sao có thể làm ra nhìn lén chuyện như vậy đâu. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, lại tiếp tục nói, mà lại, ngươi chính là thiên thần chuyển thế a, kiếp trước là vượt qua thần vương định phong thiên thần. Ta nếu như tùy tiện nhìn lén ngươi, đây không phải là tại khinh nhẫn thiên thần mà. Tại quê hương của chúng ta, độc thần chính là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Ta liền không cần suy nghĩ. Chiếu cơ không có khác được điểm, chính là thích nghe điểm cầu vồng cái rắm, cho nên Khâu Đồ cái này liên tiếp cầu vồng cái rắm xuống tới, nàng khoe miệng cũng không khỏi câu lên một bôi nhỏ không thể thấy ý cười. Nàng quặn cu é nói, tính ngươi nhanh trí, nhưng ngươi không gạt được ta. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi trên người vẫn tản ra tà niệm. Trong lòng không chừng đối ta làm cái gì. Không nói chuyện tuy nói như thế, nhưng Khâu Đồ chỗ cổ trôi này nhuyễn kiếm vẫn là chậm rãi rút đi. Chiếu cơ cũng chỉ là nhàn nhạt cảnh cáo một câu, nếu như tái phạm lần nữa, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nói xong, Khâu Đồ lập tức cảm giác phía sau hàn ý cũng chậm rãi biến mất. Hắn không khỏi xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, một mặt nghĩ mà sợ thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ tới một khối đại tảng băng cũng dùng tới binh pháp. Vậy mà làm bộ cởi quần áo, sau đó thăm dò chính mình. May mắn mới vừa rồi không có mắc lửa. Bằng không đừng nói thấy cái gì cả vườn xuân sắc, đoán chừng đến lúc đó đầu tiên là ánh mắt của hắn bị đảo đi. Mà cùng lúc đó, ngay tại Khâu Đồ tại kia bắn mò thời điểm, phía sau hắn lần nữa truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thời quần áo âm thanh. Lần này, vô dụng vài giây đồng hồ, bên hai của hắn liền truyền đến chiếu cơ âm thanh, "Tốt rồi, ngươi đến đây đi." Nghe được chiếu cơ âm thanh, Khâu Đồ vội vàng lên tiếng, sau đó chuẩn bị quay người. Kết quả, đúng lúc này, đột nhiên, đèn trong phòng tất cả đều dịt đi, mà cả phòng tia sáng cũng rất giống bị một loại nào đó thần kỳ thái biến năng lực cho toàn bộ rút đi. Nguyên bản sáng tỏ gian phòng, trong khoảnh khắc đó vậy mà hoàn toàn bị hắc ám tràn đầy, Khâu Đồ trước mắt cũng lập tức trở nên một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà nhìn thấy một màn này, Khâu Đồ cũng không khỏi trong lòng giật mình. Hắn vừa định hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kết quả hắn bên tai liền lại vang lên chiếu cơ nhàn nhạt dặn dò âm thanh, thuận dưới chân kim quang đi tới. Nghe được chiếu cơ lời nói, Khâu Đồ không khỏi cúi đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại kia đưa tay không thấy được năm ngón gian phòng trên sàn nhà, vậy mà chẳng biết lúc nào, hiện ra điểm điểm tinh quang. Những cái kia tinh quang mỗi cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên kim sắc, sau đó tô điểm trên mặt đất, tựa như là một hàng chỉ dẫn biển báo giao thông. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là chiếu cơ an bài. Thấy cảnh này, Khâu Đồ đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, ngay sau đó không khỏi ở trong lòng tán thưởng một chút chiếu cơ nhanh trí. Khâu Đồ muốn thông qua lần này chữa thương, đột phá một chút hắn cùng Chiếu Cơ quan hệ. Chiếu Cơ rất có thể cũng nhạy cảm thấy được tình huống này, cho nên một mực đang tiến hành phòng ngự. Tựa như vừa mới đi vào gian phòng thời điểm, Chiếu Cơ liền trên người Khâu Đồ bố trí một cái tiểu pháp trận, cái này có thể hạn chế Khâu Đồ tinh thần lực tràn ra ngoài, để Khâu Đồ vô pháp dùng tinh thần lực quét hình thay quần áo lúc nàng. Mà bây giờ, Chiếu Cơ lại dùng thủ đoạn đặc thù đem cả phòng tia sáng tất cả đều rút đi, như vậy Khâu Đồ trong lúc chữa thương, mặc kệ là mở mắt vẫn là không mở mắt, đều không thể thấy được nàng thân thể. Có thể nói là đem phòng hộ làm được cực hạn, cũng không cần đi cược Khâu Đồ nhân phẩm. Quả nhiên, có thể tại kia tàn khốc thế giới bên trong lên đỉnh người, đều không phải đồ đần. May mắn là, Khâu Đồ lần này lúc đầu cũng không có ý định làm chút gì. Một bên nghĩ như vậy, Khâu Đồ một bên cũng tập trung ý chí, đi theo kim quang kia chỉ dẫn xoay người lại, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Nói đến cũng thần kỳ, rõ ràng gian phòng của hắn không lớn, đi mấy bước liền sẽ đến trên giường, kết quả hắn lần này đi 7-8 bước, vậy mà y nguyên không đi đến bên giường. Tại mảnh này không nhìn rõ bất cứ thứ gì trong bóng tối, không gian, khoảng cách giống như mất đi chính mình chiều không gian. Cứ như vậy, lại đi 7-8 bước, cuối điểm sáng màu vàng nóng rốt cuộc hóa thành một cái kim sắc bồ đoàn. Mà Khâu Đồ bên thai cũng vang lên Chiếu Cơ âm thanh, ngồi lên tới. Lần này chữa thương, rõ ràng là Khâu Đồ đề nghị cùng ăn bài, kết quả chẳng biết lúc nào, tiết tấu hoàn toàn bị Chiếu Cơ chỗ chủ đạo. Bất quá Khâu Đồ đối với mình định vị vẫn là rất chính xác, hắn hiện tại không phải là đối thủ của Chiếu Cơ, cho nên Chiếu Cơ nói cái gì, hắn đều không có phản đối chỗ trống. Chương 670, Lạp Nhật La, tỷ tỷ, Khâu Đồ, các ngươi đang làm gì? 2, chương 670, Lạp Nhật La, tỷ tỷ, Khâu Đồ, các ngươi đang làm gì? 2, cho nên hắn cũng liền nhu thuận ngồi xuống bộ đoàn bên trên. Nương theo lấy Khâu Đồ ngồi lên bộ đoàn, Chiếu Cơ kia thanh lãnh âm thanh cũng ở bên tai của hắn vang lên lần nữa, ta ngay tại ngươi phía trước, ngươi bắt đầu chữa thương đi. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ trừng mắt nhìn, sau đó nói, Chiếu Cơ tỷ, ngươi bây giờ tại ta phía trước. Đang khi nói chuyện, Khâu Đồ chần chờ một chút, sau đó nói, ta có thể trước xác định phía dưới bị sao? Ta tinh thần lực từ tiến gian phòng liền bị ngươi che đậy, hiện tại lại cái gì đều không nhìn thấy, cho nên đối khoảng cách hoàn toàn không có khái niệm. Khâu Đồ lần này cũng không phải nói dối, mà là nghiêm túc. Mặc kệ bất luận cái gì sinh linh, làm thị giác cùng tinh thần lực bị che đậy về sau, đều sẽ đối không gian mất đi cảm giác. Hắn hiện tại là thật không biết Chiếu Cơ phương vị. Khả năng từ Khâu Đồ trong lời nói nghe ra chân thành, Chiếu Cơ đang trầm mặc 2 giây về sau, chậm rãi nói, "Có thể." Đạt được Chiếu Cơ cho phép về sau, Khâu Đồ không hiểu có chút khẩn trương, hắn nuốt ngụm nước miếng, nắm chặt tay, lúc này mới đem bàn tay bình thân, sau đó chậm rãi hướng về phía trước với tới. Chiếu Cơ hẳn là đem phương vị hoàn toàn cho tính tốt, Khâu Đồ vừa mới rỗi ra nửa cánh tay, lại vừa vặn cảm nhận được kia ấm áp thân thể. Chiếu Cơ có thể nói là Khâu Đồ gặp qua nữ nhân đẹp nhất, nàng ngũ quan tinh xảo quả thực như là trong tranh đi ra tinh linh. Mà người đối với sự vật tốt đẹp, chắc chắn sẽ có một chút tốt đẹp hơn ảo tưởng. Chẳng hạn như mỗi lần nhìn thấy Chiếu Cơ, Khâu Đồ kiểu gì cũng sẽ cảm thấy nàng hẳn là phi thường sạch sẽ, thậm chí sạch sẽ đến không có lông tóc. Lại chẳng hạn như mỗi lần nhìn thấy Chiếu Cơ, Khâu Đồ cũng sẽ cảm thấy làn da của nàng nhất định sẽ vô cùng chân mềm. Kết quả, hiện tại vừa bắt đầu, Khâu Đồ vậy mà phát hiện, tưởng tượng của mình vẫn có chút cằn cỗi. Kia cái nào gọi chân mềm, vậy đơn giản tựa như là nấu đến thỏa đáng chỗ tốt trứng gà. Không chỉ mềm mại, chân mềm, mà lại vô cùng mịn màng, xúc cảm cực dai, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Khâu Đồ cảm giác mình tay đụng vào đi lên về sau, Chiếu Cơ thân thể giống như nhẹ nhàng run dậy một chút. Khâu Đồ sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện Chiếu Cơ kế hoạch này một cái lỗ thủng, đem gian phòng bên trong tia sáng toàn rút đi về sau, hai người sát thực lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, nhưng là phải biết, làm thị giác vô dụng về sau, xúc giác cảm giác chính là sẽ bị phóng đại 10 lần a. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn rọi ra chính mình một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng tại Chiếu Cơ kia bóng loáng lưng hoạt động lên. Quả nhiên, rõ ràng chỉ là phi thường nhu hòa hoạt động, nhưng là đi qua hắc ám phóng đại, hai người vậy mà đều có một loại điện giật cảm giác khác thường. Mà Chiếu Cơ thân thể cũng nương theo lấy kia hoạt động, cũng tiếp tục run rẩy lên. Bất quá, có chút kỳ quái là, Khâu Đồ to gan như vậy động tác, vậy mà không có đưa tới Chiếu Cơ quát lớn. Nàng tựa như là quên chuyện này giống nhau, không nói một lời. Mà nhìn thấy loại tình huống này, Khâu Đồ trước mắt lần nữa sáng lên. Hắn trầm tư một chút, sau đó tựa như là đạt được ngầm đồng ý bình thường, mở ra hai tay của mình. Sau đó giống như xoa bóp bình thường, nhẹ nhàng tại Chiếu Cơ kia bóng loáng lưng du tẩu. Cùng lúc đó thành phố Đông Thành, Lạp Nhật La ở biệt thự. Lạp Nhật La đột nhiên cả người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Là một tên sinh mệnh sinh sôi đường tắt tà thần, nàng ngủ đương nhiên là quả ngủ, cho nên nương theo lấy nàng đột nhiên đứng dậy, bao khỏa ở trên người nàng chăn mỏng nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra cả vườn xuân sắc. Bất quá, lúc này nàng lại hoàn toàn không có để ý cái này. Nàng đột nhiên cúi đầu, sau đó nhìn xuống nhìn, ngay sau đó lại ngẩng đầu, một mặt kinh nghi, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi?" Sau khi hết khiếp sợ, Lạp Nhật La vội vàng nhắm mắt, cảm giác một chút Chiếu Cơ vị trí. Làm hai tỷ muội, hai người thiên nhiên có cảm ứng đối phương vị trí năng lực. Cho nên, chỉ là nhắm mắt cảm giác một hồi, Lạp Nhật La liền đại khái xác định tỷ tỷ mình phương vị. Một lát, nàng mở mắt ra, trên mặt càng thêm kinh nghi, "Ai? Tỷ tỷ cũng tại thành phố Đông Thành, mà lại ngay tại Sát Vách." Nói là Sát Vách, hơi cường điệu quá. Nhưng thành phố Đông Thành vốn chính là Khâu Đồ cứ điểm, hắn mấy nữ nhân đều là an bài tại cùng một cái biệt thự khu, khoảng cách cũng liền mấy trăm mét. Nói là Sát Vách cũng không sai. Cho nên, Lạp Nhật La càng thêm kinh nghi. Không có nghe tỷ tỷ nói a. Nghĩ như vậy, nàng chỉ một ngón tay, một giây sau, mấy bộ y phục chống rông xuất hiện trên thân nàng. Sau đó nàng một cước đem chăn mỏng đá văng, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Hai gian biệt thự khoảng cách rất gần, cho nên chỉ là một lát, Lạp Nhật La liền đến Khâu Đồ Trô ở biệt thự. Bởi vì khoảng thời gian này một mực ở tại thành phố Đông Thành, cho nên Lạp Nhật La đối với căn biệt thự này khu cũng coi là quen biết. Mà đối Khâu Đồ Trô ở biệt thự, nàng liền quen thuộc hơn. Cho nên, càng đi Khâu Đồ biệt thự bay, nàng trên mặt biểu lộ liền càng quái dị. Mà làm bay đến Khâu Đồ biệt thự chỗ, nàng cả người biểu lộ đều có chút không đúng. Khâu Đồ, tỷ tỷ, mà lại nghĩ tới vừa mới nàng bị đánh thức nguyên nhân, nàng trên mặt biểu lộ cũng càng thêm quái dị. Nàng không khỏi ổn thần, sau đó bắt đầu vây quanh biệt thự xem xét đứng dậy. Làm chiếu cơ muội muội, nàng đối với chiếu cơ thủ đoạn thực tế hiểu rất rõ. Cho nên chỉ là đi vòng qua một vòng, nàng liền phát hiện cả tòa biệt thự bị bày ra trận pháp cường đại. Cái kia trận pháp không chỉ có thể ngăn cản công kích, hơn nữa còn có thể ngăn cách hết thảy thăm dò cùng cảm giác. Quan trọng hơn, cái kia trận pháp vậy mà còn mang theo cực kỳ cường đại báo động trước hiệu quả. Dựa theo Lạp Nhật La tính ra, muốn dùng tinh thần lực đột phá tầng này phòng ngự, ít nhất cũng phải bắt giai đỉnh phong đại tà thần mới có thể làm đến. Nhưng là, chỉ cần bắt giai đỉnh phong đại tà thần hướng biệt thự này đột phá, đợi tại biệt thự ở trong chiếu cơ sẽ ngay lập tức thu được báo động trước. Quỷ dị như vậy hiệu quả trận pháp, lập tức để Lạp Nhật La biểu lộ càng thêm quái dị. Tỷ tỷ mình đây rốt cuộc đang làm gì, vậy mà bố trí kỳ quái như thế một cái trận pháp. Chẳng lẽ, nàng thật cùng Khâu Đồ tại phát sinh chút gì? Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La trong lúc nhất thời có chút sốt ruột. Nàng cũng không phải đấu kỵ tỷ tỷ mình, trái lại, nàng là cảm thấy thời khắc trọng yếu như vậy, chính mình vậy mà không thể vây xem, chỉ có thể viễn trình cảm giác. Đây cũng quá tàn nhẫn. Mà cùng lúc đó, biệt thự nội bộ, Khâu Đồ kia đen nhánh không gặp năm ngón tay gian phòng, chiếu cơ thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó nàng giống như là cảm giác được cái gì dường như, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Không biết có phải hay không là vừa rồi Khâu Đồ tiểu động tác thật câu lên nàng dục vọng, nàng gương mặt còn mang theo một bôi đỏ bừng. Bất quá, tại phát hiện Lạp Nhật La ngay tại bên ngoài biệt thự bồi hồi thời điểm, nàng trên mặt biểu lộ vẫn là bay nhanh lạnh xuống. Nàng giống như là đột nhiên phát giác sự thất thố của mình, khẽ cắn một chút bờ môi, sau đó lạnh giọng đối sau lưng còn tại bước ve chính mình phía sau lưng Khâu Đồ nói, sờ đủ rồi sao? Nương theo lấy cảnh cáo của nàng, nàng rõ ràng cảm giác sau lưng Khâu Đồ tay dừng một chút. Bất quá Khâu Đồ hiện tại đã sớm sẽ không bị loại này tiểu thủ đoạn dọa cho phát sợ, cho nên một giây sau, Khâu Đồ âm thanh liền từ sau lưng của nàng truyền đến, chiếu cơ tỷ, ta không có sợ, ta đây là tại trị liệu. Ngươi có thể ngàn bạn bị hiểu lầm. Nghe được Khâu Đồ lời nói, chiếu cơ. Nói thật, ban đầu Khâu Đồ sờ lên chiếu cơ phía sau lưng thời điểm, chiếu cơ là thật cho rằng Khâu Đồ là tại trị liệu. Cho nên, mặc dù nàng lúc ấy cảm giác là lạ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Kết quả ai biết, Khâu Đồ vậy mà càng ngày càng quá đáng, bắt đầu xoa bóp cho nàng. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, chiếu cơ trong lúc nhất thời quên cự tuyệt Khâu Đồ, nhưng không có nghĩa là nàng chính là đồ đần, thật sự cho rằng đây là trị liệu một bộ phận. Cho nên, nghe được Khâu Đồ tại kia giảo biện, chiếu cơ phản xạ có điều kiện liền chuẩn bị vạch trần cũng cảnh cáo một chút Khâu Đồ. Kết quả, ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nàng cảm nhận được một cỗ tinh thuần thái biến chi lực từ Khâu Đồ ổ tờ hờn nở thể đưa vào thân thể của nàng ở trong. Kia cổ thái biến chi lực tại trong thân thể của nàng đột nhiên nổ tung, sau đó bay nhanh khuyết tán đến toàn thân của nàng, sau đó bay nhanh chữa trị nàng vừa mới nhận phản vệ tổn thương. Là một tên có được tuyệt đối cảm giác thiên thần, chiếu cơ đối với mình trên thân chịu tổn thương hay là vô cùng hiểu rõ. Nói trọng cũng không nặng, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ. Chủ yếu là liên quan đến thiên thần cái này một vị cách phản vệ, có thể sinh ra hiệu quả năng lực, kỳ thật vô cùng ít đòi. Nguyên bản Khâu Đồ nói muốn cho nàng trị liệu, nàng cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, không có cảm thấy nhất định sẽ thành công. Mà tại vừa rồi Khâu Đồ chiếm chính mình tiện nghi thời điểm, nàng liền càng không ôm hy vọng. Kết quả ai biết, Khâu Đồ vậy mà thật có thể. Nghĩ như vậy, chiếu cơ trong lúc nhất thời cũng có chút kinh nghi. Nàng cảm giác chính mình giống như nhìn có chút không hiểu Khâu Đồ. Phía sau mình cái này nam nhân, rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao lại có được nhiều như vậy thần kỳ năng lực, mà lại luôn có thể sáng tạo kỳ tích? Nghĩ như vậy, nàng nội vàng chìm xuống tâm, sau đó đi theo kia cổ thái biến chi lực, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Mà cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự, Lạp Nhật La còn tại kia bồi hồi, nàng quấn một vòng lại một vòng, chính là tìm không thấy phương pháp đột phá. Mà kỳ quái hơn chính là, nàng phát hiện, tỷ tỷ mình kết nối cho mình cảm giác biến mất, thay vào đó chính là một loại cảm giác khác. Chương 671, chiếu cơ, ngươi tâm loạn, 1, chương 671, chiếu cơ, ngươi tâm loạn, 1, nghĩ như vậy, Lạp Nhật La không khỏi nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được tỷ tỷ mình chuyển tới hoàn toàn mới cảm thụ. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng rất kỳ diệu. Giống như tỷ tỷ mình đang bị người đi vào, nhưng coi như đi vào cũng liền mà thôi, tỷ tỷ mình còn cảm giác vô cùng phong phú, vô cùng dễ chịu. Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La đột nhiên mở mắt ra, sau đó một mặt khó có thể tin, không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ mình tỷ tỷ thật bị Khâu Đồ cầm xuống rồi? Khâu Đồ? Vậy mà là tùy tiện như vậy người, đều không đợi chính mình trình diện. Dù nói thế nào, hai người cũng là chính mình tác hợp a. Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La là thật gấp. Nàng vòng quanh biệt thự xoay quanh, muốn đi vào đến biệt thự bên trong, nhìn xem hai người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả, quấn a quấn, thật đúng để nàng phát hiện một điểm bật có ý tứ. Nàng phát hiện, tỷ tỷ mình bố trí pháp trận mặc dù mạnh mẽ, nhưng là tựa như là có phân biệt hệ thống. Tỷ tỷ mình đang bố trí bộ này pháp trận thời điểm, rõ ràng là muốn đạt tới hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chặn đường những người khác ánh mắt cùng tinh thần lực nhìn trộm, điều kiện thứ hai thì là để chính nàng tinh thần lực có thể tự do hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Cái trước có thể cam đoan nàng việc riêng tư không bại lộ, cái sau thì là có thể để nàng kịp thời biết tình huống chung quanh. Bất quá, cái này cũng dẫn đến nàng pháp trận này xuất hiện một cái không phải lỗ thủng lỗ thủng. Đó chính là, nếu như cùng chiếu cơ tinh thần lực, khí tức đồng nguyên, liền sẽ không nhận pháp trận hạn chế. Dù sao, bình thường đến nói, trên thế giới này làm sao lại có đồng dạng tinh thần lực hai người? Cho dù là song bào thai, cũng không có khả năng tinh thần lực, khí tức đồng nguyên. Nhưng là thần kỳ là, Lạp Nhật La lại vừa vặn cùng chiếu cơ khí tức, tinh thần lực đồng nguyên. Chỉ cần hơi chút điều chỉnh liền có thể trực tiếp trở nên hoàn toàn nhất trí. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng vì sao lại như vậy, nhưng là nàng nhớ kỹ bị chiếu cơ khí tức khóa lại thai biến bảo cụ, nàng đều có thể tùy tiện dùng, mà chiếu cơ dùng khí tức nghiệm chứng bảo khố, nàng cũng có thể tùy tiện ra vào. Giống nàng lúc trước đi vào chiếu cơ bảo khố, sau đó giúp Khâu Đồ trộm vô ngân thần tinh chính là dùng phương pháp này. Mà bây giờ trận pháp này, vậy mà y nguyên có cái này lỗ thủng. Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La trong lúc nhất thời không khỏi hưng phấn lên. Nàng trà sát chính mình tay nhỏ, màu đỏ tươi trong hai tròng mắt tràn ngập kích động. Hi hi, rốt cuộc có thể đi xem một chút tỷ tỷ cùng Khâu Đồ đang làm gì. Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu dựa theo trước đó tích lũy kỹ xảo, bắt đầu một chút xíu điều chỉnh khí tức của mình cùng tinh thần lực. Nàng cùng chiếu cơ khí tức cùng tinh thần lực phi thường giống nhau, chỉ là tại cuối cùng bộ phận hơi có chênh lệch, nàng mặc dù không có cách nào điều chỉnh kia khác biệt bộ phận, nhưng lại có thể che giấu. Cho nên, rất nhanh, Lạp Nhật La khí tức trên thân liền ẩn tàng một bộ phận, chỉ để lại cùng chiếu cơ hoàn toàn tương tự bộ phận. Lần này, quả nhiên, nàng tinh thần lực có thể thông suốt đi vào pháp trận ở trong. Thế là, Lạp Nhật La cũng không dám trì hoãn, nàng sợ bị chiếu cơ phát hiện chính mình chui vào, cho nên nàng trực tiếp một cái là mình tiến vào biệt thự ở trong. Mà cùng lúc đó, biệt thự lầu 2, Khâu Đồ phòng ngủ. Chiếu cơ cùng Khâu Đồ cũng đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Khâu Đồ trật tự không gian mở ra, liền trực tiếp thiết trí trị liệu quy tắc, tay của hắn có được trị liệu chiếu cơ thương thế năng lực. Ngay từ đầu, hắn thiết lập quy tắc này thời điểm, là thật không nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ có thể che lấp. Dù sao, là hắn nói cho chiếu cơ, chính mình muốn cho nàng chữa thương, nhất định phải muốn thời quần áo, mà lại muốn lẫn nhau tiếp xúc. Nếu là, hắn bám một chút, đem chiếu cơ thương thế chữa lành, đó không phải là lộ tẩy nha. Đến lúc đó, chiếu cơ khẳng định truy bạo đầu của hắn, cho nên Khâu Đồ cũng liền thiết trí điều quy tắc này. Kết quả, ai biết, coi là thật chấp hành đứng dậy về sau, hắn mới phát hiện có chút không thích hợp. Đều không nói như vậy sẽ ngoài định mức tiêu hao nhiều hơn một chút tài nguyên, chỉ nói Khâu Đồ thủ pháp trị liệu liền cùng trước đó hoàn toàn không giống. Khâu Đồ trước đó có thể dùng năng lực trực tiếp đông dương trị liệu chiếu cơ, kết quả hiện tại hắn lại chỉ có thể sở lấy chiếu cơ bóng loáng lưng trị liệu. Vấn đề là, chiếu cơ thương thế cũng không chỉ là phía sau lưng a, nàng là toàn bộ thân thể đều nhận phản vệ a, chỉ từ phía sau lưng chữa trị cho nàng lời nói không đủ tất cả mà ta. Cái này thế nào làm ai cho nên một bên trị liệu, Khâu Đồ một bên cũng có chút bối rối. Hắn phát hiện có chút chơi thoát. Mà lúc này, bị Khâu Đồ chống đỡ lấy phía sau lưng trị liệu chiếu cơ, lúc này trên mặt cũng không có ngay từ đầu lạnh nhạt. Khả năng bởi vì chưa hề thể nghiệm qua loại phương thức này chữa thương, cũng có thể là trong bóng tối, cảm giác con người thật bị phóng đại vô số lần. Nàng luôn cảm giác Khâu Đồ kia đưa vào trong cơ thể mình thai biến chi lực, để nàng cảm giác toàn thân không thích hợp, giống như ngứa một chút, chiều chiều. Loại kia mới lạ cảm giác đã để nàng muốn dãy rủa thân thể, lại hình như có ma lực bình thường đang chậm rãi rút đi thân thể nàng lực lượng. Trong lòng nàng đã có đối loại lực lượng này khát vọng, lại có đối loại lực lượng này hoảng sợ. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng không thích ứng. Dù sao nàng chính là chiếu cơ a, là đỉnh cao nhất ngồi một mình 300 năm, không thấy một người có thể luận đạo chiếu cơ a. Trên thế giới này, làm sao có thể có để nàng cảm thấy hoảng sợ lực lượng đâu? Hoặc là nói, coi như có loại lực lượng này, nàng cũng nhất định có thể chiến thắng nó. Cho nên, kia một cái chớp mắt cục, chiếu cơ trong lòng liền không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, bằng không, giết Khâu Đồ, giết hắn, hết thảy liền đều kết thúc. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền lại bị nàng cho bỏ đi. Dù sao, nàng vốn cũng không phải là người hiếu sát, mà lại hai năm này, Khâu Đồ mặc dù một mực đang lợi dụng nàng, nhưng tương tự cũng cho nàng không ít trợ giúp. Không nói khác, chỉ nói lần này thiên thần thí luyện nếu như không có Khâu Đồ, chiếu cơ không có khả năng tiến triển thuận lợi như vậy. Mà lại, lòng người đều là nhục trường, chiếu cơ cùng Khâu Đồ nhận biết, tiếp xúc cũng đã có một đoạn thời gian, cũng coi như có nhất định tình cảm. Chỉ là bởi vì chính mình có chịu, liền đem Khâu Đồ cho xử lý đây quả thật là cũng có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ như vậy, chiếu cơ cũng không khỏi có chút do dự. Mà liền tại lúc này, chiếu cơ đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì nàng cảm thấy Khâu Đồ biến hóa cảm xúc. Khâu Đồ từ lúc đầu thong dong, chờ mong, thậm chí mang một ít hèn mọn cảm xúc, biến thành thấp thỏm, do dự, xoắn xuýt. Chiếu cơ không khỏi hơi nhíu cao mày, sau đó nàng tạm thời thu hồi giết Khâu Đồ tâm, mở miệng dò hỏi, làm sao rồi? Thương thế của ta có vấn đề. Khâu Đồ xác thực không nghĩ tới chiếu cơ cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm, cho nên hắn không khỏi có chút sửng sốt một chút, sau đó nói, không có, không phải thương thế vấn đề. Chiếu cơ lãnh đạm nói, kia là làm sao rồi? Khâu Đồ chần chờ, suy nghĩ rốt cuộc nên như thế nào cùng chiếu cơ nói. Một lát, hắn quyết định vẫn là ăn ngay nói thật đi. Dù sao, lão đều giải đến trình độ này, hắn không nghĩ tròn cũng muốn tròn xuống dưới. Cho nên, hắn cân nhắc nói, không có gì, chính là chỉ từ phía sau lưng tiến hành trị liệu, có chút không quá toàn diện. Khâu Đồ nói đã tận lực uyển chuyển một chút, nhưng chiếu cơ lại không phải người ngu, nàng chỉ là đầu nhất chuyển liền rõ ràng Khâu Đồ lời nói bên trong ý tứ. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng ngủ đều an tĩnh xuống dưới. Nguyên bản liền hắc ám hoàn cảnh, bởi vì lặng ngắt như tờ mà trở nên càng thêm yên lặng không thể không nói, chiếu cơ cảm giác gáp bách thực tế quá đủ. Lại phối hợp thêm kia yên tĩnh hoàn cảnh, Khâu Đồ tâm cũng bắt đầu bành bành trực ngày. cảm thấy mình khả năng tại tìm đường chết. Hắn do dự, ảo não, sau đó muốn đổi giọng, Chiếu Cơ tỷ, ta kỳ thật được. Khâu Đồ lời nói mới nói được một nửa, bên hai của hắn đột nhiên vang lên Chiếu Cơ khẳng định âm thanh. Khâu Đồ sửng sốt một chút, kém chút không có kịp phản ứng, hắn há miệng dò hỏi, cái gì tốt? Một lát, hắn rốt cuộc kịp phản ứng, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Chiếu Cơ phương hướng, sau đó nói, Chiếu Cơ tỷ, ngươi đồng ý ta cho ngươi những bộ vị khác chữa thương rồi. Chiếu Cơ cũng không trả lời Khâu Đồ vấn đề, mà là trầm mặc chỉ chốc lát, thanh lãnh nói, phía sau lưng trị liệu xong, cùng ta nói. Chương 671, Chiếu Cơ, ngươi tâm loạn, 2, chương 671, Chiếu Cơ, ngươi tâm loạn, 2, nói thật, một khắc này, Khâu Đồ vậy mà trong lúc nhất thời không có cảm giác vui mừng. Trái lại, hắn thậm chí cảm giác có chút hối hận. Hắn muốn cho là Chiếu Cơ coi như giết hắn, cũng sẽ không đồng ý chính mình cho nàng những bộ vị khác chữa thương. Kết quả, ai nghĩ đến Chiếu Cơ vậy mà như thế tín nhiệm hắn. Cái này ngược lại để hắn lộ ra phá lệ có ý khác. Mà trên thực tế, hắn thật không có chiếm Chiếu Cơ lớn như vậy tiện nghi dự định. Dù sao, hành động như vậy một cái náo không tốt, rất có thể sẽ phá hư hai người tầm tầm đẩy tới quan hệ, sinh ra mặt trái tác dụng. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi quyết định, một hồi trị liệu thời điểm, nhất định không thể sơ loạn, phải nhanh lên một chút trị liệu. Rất nhanh, nương theo lấy Khâu Đồ tiếp tục chuyển vận, Chiếu Cơ thương thế cũng khôi phục 7-8 phần. Làm phát hiện từ sau lưng thật vô pháp lại trị liệu Chiếu Cơ về sau, Khâu Đồ cũng ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Chiếu Cơ tỷ, phía sau lưng chữa trị xong." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ lạnh lùng ngừ một tiếng, sau đó nàng đạo, "Ngươi nắm tay duỗi trở về chờ ta một chút." Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ thu hồi tay. Trong bóng tối truyền đến Chiếu Cơ xoay người âm thanh, một lát, Chiếu Cơ lạnh lùng nói ra, "Đến đây đi." Nói thật, một khắc này, Khâu Đồ thật cảm giác bờ môi phát khô, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Hắn nuốt ngụm nước miếng, liếm môi một cái, sau đó tay chậm rãi hướng về phía trước với tới. Trong bóng tối, Khâu Đồ nhẹ tay nhẹ chạm đến một chỗ mềm mại. Khâu Đồ phản xạ có điều kiện muốn nắm, nhưng là mạnh mẽ ý chí lực vẫn là để hắn không có làm bất kỳ động tác gì. Hắn hơi điều chỉnh hạ vị đường, sau đó liền nhắm mắt, khu trừ chính mình tạp niệm, sau đó bắt đầu chuyên tâm cho Chiếu Cơ trị liệu. Mà hắn không thấy được chính là, trong bóng tối, Chiếu Cơ kia xanh thẳm hai mắt, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, giống như là có thể nhìn thấu hắc ám đồng dạng. Mà khi thấy Khâu Đồ tại trong hắc ám lặng lặng, an phận thủ thường cho mình trị liệu, Chiếu Cơ mặt không biểu tình trên mặt nhiều một tia ngoài ý muốn. Tay nàng nhẹ nhàng một chiêu, một thanh dài nhỏ như ngân sắc dao long nhuyễn kiếm, vô thanh vô tức xuyên qua hắc ám, từ Khâu Đồ sau lưng trở lại chỗ cổ tay của nàng. Toàn bộ hành trình không có phát ra một tia âm thanh. Mà cùng lúc đó, Khâu Đồ còn không biết chính mình mới vừa từ quỷ môn quan lại trốn đoạn đường, hắn còn tại chuyên tâm vì Chiếu Cơ trị liệu. Không thể không nói, trật tự không gian đúng là hoàn toàn xứng đáng thần kỹ. Dù cho Chiếu Cơ là nhận thiên thần phản vệ, nhưng nàng bị cách dù sao vẫn là bắt dai, không có đạt tới thiên thần, như vậy trật tự không gian liền có thể trực tiếp đối nàng có hiệu quả. Cho nên, nương theo lấy Khâu Đồ đặt tại Chiếu Cơ mềm mại ngực, kia trị liệu thai biến chi lực một chút xíu đưa vào Chiếu Cơ trong thân thể. Rất nhanh, Chiếu Cơ nhận thiên thần phản vệ thương thế liền cơ hồ tất cả đều khôi phục. Bất quá khả năng bởi vì động tác như vậy, thực tế quá mức mờ, cho nên hai người tất cả đều không nói một lời, lời gì đều không nói. Nhưng coi như thế, khoảng cách giữa hai người y nguyên dường như kéo vào rất nhiều. Mà nương theo lấy trị liệu, Khâu Đồ cũng không khỏi nhớ lại lần này dùng tình cảm sổ tay thứ 81 đầu. Quả nhiên tứ chi tiếp xúc là có thể nhất gia tăng tình cảm song phương phương thức. Hai người dùng như thế mập mờ tư thế cùng động tác về sau, Khâu Đồ cảm giác chính mình cùng Chiếu Cơ quan hệ quả thực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tương lai coi như nghĩ lại đến điểm mập mờ tứ chi tiếp xúc, giống như cũng không có vấn đề gì dáng vẻ. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Chiếu Cơ thanh lãnh âm thanh ở bên tai của hắn vang lên, hồi tâm. Khâu Đồ trong lòng run lên, phát hiện chính mình lại đứng núi này trông núi nọ. Nhưng cái này không trách hắn, giai nhân tại trước, tay còn đặt tại đối phương hai cái mềm mại bên trên, cái này ai có thể không mơ màng. Bất quá bây giờ Chiếu Cơ đều có nhắc nhở, thậm chí đều không có hô ba, Khâu Đồ cũng đội vàng thu liễm lại tâm thần, tiếp tục trị liệu. Kết quả, nhưng vào lúc này, đột nhiên, nơi xa xôi chuyển đến một cái nữ hải quen thuộc tiếng hô hoán, "Khâu Đồ, tỷ tỷ, các ngươi ở đây sao?" Nghe được nữ hải kia âm thanh, Khâu Đồ đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó hắn nhạy cảm phân biệt ra được nữ hải âm thanh. "Lạp Nhật La, nàng làm sao đến rồi? Mà lại, còn đi vào trong biệt thự." Nghĩ như vậy, Khâu Đồ lần nữa khẽ giật mình, sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì dường như, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chiếu Cơ. Trong bóng tối, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là hắn lại dường như thấy rõ Chiếu Cơ dáng vẻ. Cái này tuyệt mỹ băng sơn mỹ nhân, dù cho lại che giấu, đáy mắt cũng nhiều một vẻ bối rối. "Ngươi lai, ngươi tâm cũng loạn a?" Đương nhiên, trở lên đều là Khâu Đồ phỏng đoán. Nhưng hắn sở dĩ như thế suy đoán, cũng là có sung túc lý do. Lấy Khâu Đồ đối Chiếu Cơ hiểu rõ, nàng là một cái làm việc phi thường chu toàn, cũng phi thường cảnh giác người. Lần này nàng mặc dù tại biệt thự chung quanh bố trí pháp trận, nhưng là lấy Chiếu Cơ tính cách nhất định cũng sẽ thời thời khắc khắc lưu ý lấy ngoại vi tình huống. Đừng nói Lạp Nhật La, đoán chừng cho dù là một con rùa bay vào đều sẽ gây nên nàng cảnh giác. Kết quả hiện tại Lạp Nhật La lại tại ngay dưới mí mắt nàng xông vào. Cái này hiển nhiên là Chiếu Cơ bởi vì quá mức đầu nhập, hoặc là bởi vì thất thần, mà quên đi chú ý tình huống chung quanh. Nếu như cái này cũng không thể chứng minh Chiếu Cơ là tâm loạn, kia còn có thể có cái gì có thể chứng minh đâu. Mà lúc này, quả nhiên, nương theo lấy Lạp Nhật La kêu gọi, Chiếu Cơ thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó nàng giống như là bị bắt gian tại giường bình thường, đột nhiên đẩy Khâu Đồ. Khâu Đồ chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đem cả người hắn cho đưa đến không trung, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền một cái đường vòng cung, rơi xuống một khối cứng rắn bản bên trên. Mà lúc này, Chiếu Cơ lại là hoàn toàn không có quản câu đổ, nàng quả quyết vẫy tay. Một giây sau, một bộ y phục trực tiếp từ trong bóng tối bay tới, choàng tại trên người nàng. Nàng vốn là xuyên sa y y, phi thường tốt mặc, cho nên nàng đưa tay liền muốn buộc lại quần áo, nhưng là lúc này đã muộn. Chỉ nghe két két một tiếng, nương theo lấy cửa phòng ngủ mở ra, tia sáng đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ phòng ngủ. Chợt sáng tối biến hóa, để trong phòng hai người cũng không khỏi híp mắt hạ mắt, sau đó quay đầu đi. Nhưng cao thủ sở dĩ là cao thủ, thường thường chính là biểu hiện tại cái này thời điểm mấu chốt. Câu đổ chỉ biết quay đầu đi, mà Chiếu Cơ lại là tại nghiêng đầu đồng thời, tay lần nữa một chiêu. Một giây sau, một giường chắc tử từ trên giường bay lên, sau đó đông dương đóng đến Lạp Nhật La trên đầu. Lạp Nhật La một cái né tránh không kịp, bị Khâu Đồ chăn mền đóng cái vừa vặn. Nàng ai u gọi một tiếng, luống cuống tay chân đi khuấy động lấy chăn mền. Mà cứ như vậy 2-3 giây, Chiếu Cơ đã ung dung không đội mặc quần áo xong, sau đó sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Khâu Đồ lúc này cũng hồi phục thần trí, toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy hắn là thật bị kinh sợ. Cái này mẹ hắn đều có thể, còn có loại này thao tác. Tránh không khỏi, trực tiếp chăn mền khăn cô dâu che lại ánh mắt. Mà trừ khiếp sợ ra, Khâu Đồ còn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Nguyên nhân rất đơn giản, khả năng bởi vì Lạp Nhật La đến quá đột ngột, Chiếu Cơ quần áo căn bản là không có mặc, cho nên Chiếu Cơ tại kia trên phạm vi lớn động tác thời điểm, cả bộ quần áo đều là tản ra. Cho nên Khâu Đồ luôn cảm giác chính mình giống như trong lúc vô tình nhìn thấy một màn kia tuyết trắng, thậm chí còn có tuyết trắng thượng giống như tác phẩm nghệ thuật tô điểm tiểu lạc. Tuyệt đối là phúc tinh a. Mà lúc này, Lạp Nhật La cũng cuối cùng đem chăn mền từ trên đỉnh đầu của mình lấy ra. Nàng đem Khâu Đồ chăn mền trực tiếp ném đến một bên, sau đó một mặt hờn dỗi nói, "Tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao phải che đậy ta chăn mền? Ngươi cùng Khâu Đồ trong phòng, làm gì việc không thể lộ ra ngoài đâu?" Nói xong, Lạp Nhật La ngẩng đầu nhìn lên, kết quả liền thấy Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ hai người đang ngồi ở trước bàn sách, trước mặt trưng bày mấy phần tình báo vật liệu. Nhìn thấy một màn này, Lạp Nhật La một mặt ngộng, mà Khâu Đồ cũng là một mặt ngộng, hắn cũng không biết chính mình lúc nào tại trước bàn. Cả phòng chỉ có Chiếu Cơ một người sắc mặt lãnh đạm, tay cầm một phần tình báo, ngay tại kia chăm chú nhìn. Mà lúc này, nàng giống như là vừa nghe được Lạp Nhật La lời nói bình thường, ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn xem Lạp Nhật La, sau đó mở miệng nói ra, "Cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Hai chúng ta đang làm chính sự đâu?" Nói đến đây, Chiếu Cơ dừng một chút, sau đó hỏi ngược lại là ngươi không có việc gì, hơn nửa đêm tới quấy rầy chúng ta làm cái gì? Không thể không nói, Chiếu Cơ khí chàng thật quá đủ, biểu lộ cũng quá nghiêm túc. Cho nên Lạp Nhật La trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Nàng há to miệng, có tâm muốn lại giải thích một chút sau đó lại truy vấn, nhưng lại cũng không biết từ đâu mở miệng. Cho nên nàng do dự một chút, quyết định vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Cho nên, nàng trực tiếp tránh đi cái đề tài này, sau đó đi đến bên cạnh hai người, thăm dò hỏi, "Cái kia tỷ tỷ, ngươi cùng Khâu Đồ đêm hôm khuya khoắt đang nghiên cứu cái gì tình báo đâu?" Chiếu Cơ thanh lãnh nói, "Kẻ địch." "Kẻ địch?" Lạp Nhật La sửng sốt một chút, sau đó nàng thăm dò, tinh hồng đôi mắt nhìn về phía Chiếu Cơ trong tay kia phần tình báo chương 672, "Lạp Nhật La, tỷ phu, cầu nguyện phiếu." "1, chương 672, Lạp Nhật La, tỷ phu, cầu nguyện phiếu." "1." Mà khi thấy Chiếu Cơ trong tay kia phần tình báo tên người thời điểm, Lạp Nhật La đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đôi mắt không khỏi có chút chớp chớp. Cuối cùng kinh ngạc cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều không khép lại được. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Chiếu Cơ, sau đó chỉ vào Chiếu Cơ trong tay kia phần tình báo, khó có thể tin mở miệng dò hỏi, "Tỷ, ngươi kẻ địch là Đường Phỉ Phỉ?" Nàng nhìn về phía Chiếu Cơ, tinh hồng trong mắt lấp lóe tất cả đều là bắt quái quan mang, "Các ngươi đây là cái gì kẻ địch? Tình địch sao? Tỷ, ngươi rốt cuộc thừa nhận cùng Khâu Đồ quan hệ?" Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Chiếu Cơ cũng là sửng sốt một chút, sau đó nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện tài liệu trong tay của mình, vậy mà là một phần Đường Phỉ Phỉ tình báo hồ sơ. Làm Tây Bắc nơi ẩn nút chi chủ, hiện tại nhân loại trận doanh tối cao trưởng quan, Khâu Đồ trong tay đương nhiên là có lấy các đại nơi ẩn nút tất cả cao tầng tư liệu. Mà trong đó, hắn mấy vị thân tín tư liệu cũng đều là nhất toàn diện. Về phần hắn trong phòng ngủ vì cái gì để Đường Phỉ Phỉ tình báo tư liệu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó là bởi vì Đường Phỉ Phỉ gần nhất xuất lĩnh khôi lỗi trùng đại quân quét ngang toàn bộ Tây Bắc địa khu, thực lực tiến triển bay nhanh, đã từ vừa mới tấn thăng lục giai, trực tiếp tăng lên tới lục giai trung kỳ. Cũng chính là nàng căn cơ quá yếu, cần nền vững chắc cơ sở, bằng không đoán chừng nàng rất có thể đều có thể sờ đến lục giai hậu kỳ bên cạnh. Chính là bởi vì như vậy tiến bộ, để nàng gần nhất liên tiếp xuất hiện tại Khâu Đồ giữa tầm mắt. Dù sao, nàng là Khâu Đồ trọng yếu nhất mấy nữ nhân một trong, cũng là Khâu Đồ đáng giá nhất bồi dưỡng thân tín, nàng thực lực tiến bộ chính là Khâu Đồ trận doanh tăng cường. Cho nên, hai ngày này, Khâu Đồ tại có thời gian rảnh cũng sẽ chuyên môn nghiên cứu một chút Đường Phỉ Phỉ thai biến đường tắt cùng tiếp xuống tăng lên phương hướng. Cái này cũng dẫn đến hắn đem Đường Phỉ Phỉ tư liệu tiện tay đặt ở phòng ngủ ở trong. Kết quả, ai biết vậy mà lại vào hôm nay bị Chiếu Cơ tiện tay cầm lấy, sau đó lại bị Lạp Nhật La hiểu lầm. Mà lúc này đối mặt hưng phấn Lạp Nhật La, Chiếu Cơ cũng có chút không nói gì. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, nàng phản ứng kỳ thật đã đầy đủ nhanh. Nhưng cứ như vậy 2 giây đồng hồ thời gian, nàng muốn đem hết thể dùng tinh thần lực thật nhanh bố trí tốt, thật đã là cực hạn thao tác. Làm sao có thể còn có thời gian đi đọc cùng lựa chọn Khâu Đồ tình báo tư liệu? Kết quả, không nghĩ tới náo ra như vậy một cái ô long. Bất quá, cùng Khâu Đồ ở chung lâu, nàng cũng học xong Khâu Đồ xử lý chuyện rất nhiều kỹ xảo. Chẳng hạn như gặp được chuyện muốn nắm giữ quyền chủ động, cùng định nghĩa quyền, không muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cho nên, nàng cũng không có thuận Lạp Nhật La lời nói đi trò chuyện, mà là ngẩng đầu, thanh lãnh nhìn Lạp Nhật La liếc mắt một cái, sau đó nói, cái gì tình địch? Ta là nói, ngươi là kẻ địch, là chúng ta làm chính sự kẻ địch. Lạp Nhật La. Lạp Nhật La là thật không nghĩ tới tỷ tỷ mình vậy mà lại từ cái phương hướng này giải thích, trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Bất quá nàng đã sớm quen thuộc bị tỷ tỷ mình các loại ghét bỏ, cho nên ngược lại là cũng không hề tức giận. Trái lại, nàng còn nữa nghiêm mặt, cười hì hì tiến đến Chiếu Cơ bên người, sau đó nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nói như vậy ta nha, ta sẽ thương tâm. Nói xong, nàng ôm Chiếu Cơ cánh tay, cổ linh tinh quái cọ sát, sau đó tiếp tục thử dò xét nói, chính là không đúng. Các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, trong phòng ngủ nhìn Đường Phỉ Phỉ tư liệu làm gì a? Sớm tại vừa mới bị Lạp Nhật La vạch ra chính mình lầm cầm Đường Phỉ Phỉ tư liệu thời điểm, Chiếu Cơ liền đã nghĩ kỹ tất cả lý do thoái thác. Cho nên, nàng hơi chỉnh lý một chút báo, liền bình thản mở miệng nói ra, là gần nhất Đường Phỉ Phỉ thực lực tăng vọt rất nhiều, cho nên, Khâu Đổ mời ta giúp Đường Phỉ Phỉ hoạch định một chút kế tiếp con đường phát triển. Nếu như không phải ngươi tiến đến quấy rầy, có lẽ chúng ta bây giờ đã trò chuyện xong, riêng phần mình trở về ngủ. Nói đến đây, Chiếu Cơ nhìn về phía Khâu Đổ, trầm tư một chút, sau đó vung tay lên, từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra hai khối ngọc thạch, áp vào trên trán của mình. Một lát, ánh sáng nhạt lóe lên, hai khối ngọc thạch bên trong liền bị ghi vào một chút tin tức. Chiếu Cơ đem ngọc thạch cầm xuống, sau đó đưa cho Khâu Đổ, một mặt lạnh nhạt nói, hiện tại Tây Bắc địa khu đã bị bình định. Đường Phỉ Phỉ thực lực tại ngắn hạn đã đạt tới một cái đỉnh phong, cho nên nàng muốn làm không phải tiếp tục hướng thượng đột phá, mà là nền vững chắc cơ sở. Thiên phú của nàng không kém, lại có tuyệt đối cảm giác tương lai thiên thần có hy vọng, có thể hảo hảo bồi dưỡng. Đây là thực lực của ta yếu nhược thời điểm, kết hợp tuyệt đối cảm giác tự sáng tạo hai cái thai biến năng lực, đều là quần thể loại hình, rất thích hợp với nàng. Nàng hai biến đường tắt, chức vụ, cùng tại ngươi trong đoàn đội định vị, kỳ thật càng thích hợp làm một cái khai cương khuếch thổ tướng quân, nhưng là nàng thai biến năng lực lại làm cho nàng thành một tên chiến tướng. Cái này kỳ thật hạn chế nàng phát triển, mà hai cái này thai biến năng lực có thể giúp nàng thay đổi cục diện này, để nàng tốt hơn dẫn đầu binh sĩ tập đoàn tác chiến, để lực lượng của nàng hệ thống hoàn thành bế vòng. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ một mặt ngạc nhiên tiếp nhận kia hai khối bạch ngọc. Hắn không khỏi nhìn Lạp Nhật La liếc mắt một cái, hắn liền nói Lạp Nhật La là phúc tinh đi. Chỉ là xông tới một lần, không chỉ để cho mình nhìn thấy đầy cõi lòng xuân sắc, còn để Chiếu Cơ móc một chút đồ tốt đi ra. Mà nhìn thấy Khâu Đồ tiếp bạch ngọc về sau, Chiếu Cơ cũng buông xuống Đường Phỉ Phỉ tư liệu, sau đó nàng một mặt quặng cu e nói, tốt rồi, nên giúp đều đã giúp. Không có những chuyện khác, vậy ta liền đi về trước. Khâu Đồ biết Chiếu Cơ hiện tại đừng nhìn mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng nội tâm khẳng định như ngồi bàn trông. Mà hắn đêm nay muốn đạt tới tất cả mục đích cũng đều đã đạt tới, cho nên cũng không tiếp tục mái Chiếu Cơ. Dù sao đổi nữ nhân loại sự tình này, phải giống như câu cá giống nhau, cần căng thẳng xen kẽ với thư giãn có độ. Nếu như một mực buông lỏng, như vậy con cá rất có thể sẽ thoát câu. Mà nếu như cực hạn tạo áp lực, cũng rất có thể cắn gãy, tuyến đoạn. Mà giống Khâu Đồ hôm nay cùng Chiếu Cơ quan hệ đẩy tới, đã coi như là thỏa đáng chỗ tốt. Thậm chí bởi vì trị liệu, tiến triển còn so hắn tưởng tượng càng nhanh một bước. Cho nên Khâu Đồ cũng không có quấn lấy Chiếu Cơ, mà là chủ động phối hợp lại. Hắn đứng dậy nói, Chiếu Cơ tỷ, đêm nay để ngươi chạy một chuyến, thật làm phiền ngươi. Đồ vật ta sẽ cất kỹ, đến lúc đó sẽ chuyển giao cho Đường nghị trưởng. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái, trong ánh mắt giống như có không ít phức tạp. Nàng khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Kết quả ngay tại nàng xoay người một khắc này, nàng đột nhiên lại định trụ. Nàng đưa lưng về phía Khâu Đồ nói, đúng, quên cùng ngươi nói rồi. Đại chiến qua đi, thân thể của ta đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tiếp xuống khoảng thời gian này, ta có thể muốn bế quan tu hành, cho nên không có chuyện trọng yếu lời nói, đừng tới quấy rầy ta. Vừa rồi trị liệu xác thực đã cơ bản hoàn thành, coi như còn lại một chút vết thương nhỏ, đối với không biết cất giấu năm chắc bao nhiêu bài Chiếu Cơ đến nói, cũng đều là vấn đề nhỏ. Mà bây giờ cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ, hai vực triệt để dung hợp, cả nhân loại trận doanh đàn sói vây quanh, Chiếu Cơ cũng xác thực cần mau chóng đem thực lực tăng lên, mới có thể lần nữa trở thành có thể bảo vệ Khâu Đồ đuổi. Cho nên Khâu Đồ đội vàng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ. Cứ như vậy, đem tất cả chuyện đều dặn dò xong, Chiếu Cơ mặt không biểu tình liếc Lạp Nhật La liếc mắt một cái về sau, một cái lắc mình biến mất tại gian phòng bên trong. Nhìn thấy Chiếu Cơ cứ như vậy đảo tẩu, Lạp Nhật La lại là đã không có sinh khí, cũng không có để ý, trái lại, nàng càng thêm hưng phấn, bởi vì nàng thật thật lâu chưa thấy qua tỷ tỷ mình như thế chạy chối chết. Nếu như nói trước đó trên thân thể đồng cảm chuyển chỉ là để nàng hoài nghi mình tỷ tỷ cùng Khâu Đồ phát sinh một chút không thể miêu tả chuyện lời nói, như vậy hiện tại, nàng liền cơ hồ đã chắc chắn chính mình suy đoán, cho nên nàng cũng không có đuổi theo Chiếu Cơ, nàng biết Chiếu Cơ căn bản liền không biết phản ứng nàng. Bước gấp, thậm chí khả năng đánh nàng một trận. Chương 672, Lạp Nhật La, tỷ phu, cầu nguyện phiếu. 2, chương 672, Lạp Nhật La, tỷ phu, cầu nguyện phiếu. 2, nàng trực tiếp xoay người một cái, tiến đến Khâu Đồ trước mặt, sau đó cười hì hì nói, Khâu Đồ, Khâu Đồ tỷ phu. Đưa tiễn Chiếu Cơ về sau, Khâu Đồ ngay tại phía bên kia bưng chén nước lên uống nước, một bên trở về chỗ vừa rồi Chiếu Cơ kia chân nhắn, mềm mại xúc cảm. Kết quả, nghe được Lạp Nhật La kia làm vái lời nói, Khâu Đồ kém chút bị sập đến. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó trừng Lạp Nhật La liếc mắt một cái, nói, ngươi tại kia nói nhăng gì đấy? Ta cùng chị ngươi là trong sạch. So sánh Chiếu Cơ, Khâu Đồ tại Lạp Nhật La nơi này thật là một điểm lực uy hiếp đều không có. Cho nên, Lạp Nhật La không chút nào sợ, nàng thậm chí còn trực tiếp câu lên Khâu Đồ cổ, nũng nịu, ngươi cùng ta tỷ là trong sạch. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta cái này sinh sôi thần linh cái mũi? ta vừa tiến gian phòng, đã nghe đến hai ngươi trên người có để mặt người hồng, nhịp tim sinh sôi khí tức. Mà lại, tỷ của ta lại là ném bị, lại là cầm nhầm tình báo, cuối cùng còn có ý riêng nói đại chiến qua đi. Cái này đều đã không phải ám chỉ, mà là chỉ rõ. Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ nói thật, mặc dù Chiếu Cơ thành công đem chuyện này cho tròn quá khứ, nhưng chỉ cần tỉ mỉ nghĩ một hồi, liền sẽ phát hiện một loạt lỗ thủng, cùng nàng bối rối. Chỉ là, phải biết Chiếu Cơ không chỉ cảm ứng mất cảm, hơn nữa còn có thể dòm bình phong. Nàng mỗi lần nói rời đi, nhưng kiểu gì cũng sẽ lưu một sợi tinh thần lực tại chỗ cảm giác. Một khi có người phía sau nói nàng nói xấu, nàng liền bắt đầu thuộc đạo núi. Cho nên, dù cho Khâu Đồ rất tán đồng Lạp Nhật La cách nhìn, nhưng hắn y nguyên kiên định đứng ở Chiếu Cơ bên kia. Hắn nhìn xem Lạp Nhật La, nghĩa chính ngôn từ nói, điện hạ, ngươi phải hiểu, Chiếu Cơ tỷ tại trong tim ta kia là giống như nữ thần giống nhau tồn tại. Chỉ là nhìn xem nàng, ta cũng đã đầy đủ vui vẻ. Làm sao có thể khinh nhờn nàng đâu? Mà lại, coi như ta có gan hùm mật báo, Chiếu Cơ tỷ trong lòng trừ một lần nữa thành tiểu thiên thần chi vị bên ngoài, căn bản cũng không có nhi nữ tình trường, lại thế nào khả năng đối ta động tâm đâu? Cho nên, về sau tuyệt đối không được trò chuyện tiếp chủ đề cùng loại nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật La đôi mắt chớp chớp, lại chớp chớp. Nàng phát hiện, Khâu Đồ trách không được có thể được đến tỷ tỷ mình yêu hái đâu. Liên cái này không muốn mặt, cứng rắn nuốt mông ngựa dáng vẻ, cái nào nữ hài có thể khống chế nổi sao? Nghĩ như vậy, nàng không khỏi tiến đến Khâu Đồ trước mặt, sau đó nói, tỷ phu, ngươi miệng thật là ngọt, ta ngươi đừng quăng liếm tỷ của ta, cũng liếm liếm ta chứ sao? Ta cũng muốn. Khâu Đồ hoài nghi Lạp Nhật La đang lái xe, mà lại có chứng cứ cùng lúc đó. Bên ngoài biệt thự bay, Chiếu Cơ tinh thần lực chậm rãi thu hồi, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Khâu Đồ không có bại lộ hai người bí mật, cũng không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Dù sao ở chung lâu như vậy, nàng biết Khâu Đồ miệng luôn luôn là lại ngọt lại nghiêm, sẽ không bán đứng chính mình. Mà nàng sở dĩ biểu lộ nghiêm túc như vậy, là bởi vì nàng rốt cuộc cũng phát hiện không thích hợp. Nàng vừa rồi tại sao phải như vậy bối rối a? Nàng cùng Khâu Đồ rõ ràng là tại bình thường trước thương, coi như bởi vì phân thần, để cho mình muội muội xông vào, nhưng hai người quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm. Có gì cần che che lấp lấp, trừ phi mình vẫn tâm hổ thẹn. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ cũng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, Khâu Đồ vừa rồi trị liệu thật bình thường sao? Trước đó lâm vào loại kia bầu không khí bên trong, Chiếu Cơ không có đi suy nghĩ sâu xa, hiện tại yên tĩnh, nàng dùng chân tưởng tượng, đều biết Khâu Đồ ban đầu khẳng định là cố ý, chỉ là về sau hai người tiêu chuẩn nhiều như vậy, có thể là chơi thoát mà thôi. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi lại bắt đầu hồi ức chính mình tiềm thức. Nàng thật nhìn không thấu điểm này sao? Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ bước chân trong lúc nhất thời ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời điểm xuyết lấy đầy trời sao trời, kia là chết đi thiên thần biến thành. Đóa đóa bạch vân tĩnh tĩnh lơ lửng ở trong màn đêm, để cái này hai vực dung hợp đêm thứ nhất phá lệ xinh đẹp. Hai vực dung hợp, thế giới hiện thực sụp đổ, thế giới tinh thần lần nữa lớn mạnh. Cho nên hết thảy đều là đã mỹ hảo, lại hư giả dáng vẻ. Cứ như vậy lặng lặng nhìn một hồi lấy sao. Chiếu Cơ mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, vẫn là phải tìm một cơ hội giết hắn. Hắn không thích hợp. Cùng lúc đó, Khâu Đồ biệt thự. Lạp Nhật La đến đều đến, đi là khẳng định không có khả năng đi. Vừa vặn Khâu Đồ cũng có thể trực tiếp tỉ nợ mua thường. Mới vừa rồi bị Chiếu Cơ câu lên tà hỏa, bị hắn tất cả đều phát tiết tại Lạp Nhật La trên thân. Lạp Nhật La miệng đều sưng, uống tốt mấy ngụm sữa đậu nành, mới bị Khâu Đồ đem thả qua. Đến nỗi Chiếu Cơ muốn giết hắn chuyện, hắn là không biết chút nào. Hoặc là nói coi như cảm kích, hắn cũng sẽ không để ý dù sao ngoài miệng nói muốn giết hắn người nhiều. Nhưng liền nguy cơ khiếu giác đều không có phát động, vậy đã nói rõ, bằng không vô pháp đối với hắn sinh ra uy hiếp, bằng không cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đêm nay, Lạp Nhật La còn nói muốn ép khô hắn đâu, không phải cũng liền nói một chút mà thôi nha. Hắn căn bản sẽ không để ý cứ như vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Khâu Đổ cùng Lê Phượng thông điện thoại, lần nữa bố trí một chút hai lần rời đi chuyện. Đi qua một đêm quá độ, hai vực gian thai biến chi lực lưu động bắt đầu dần dần chậm chạp, sẽ không ảnh hưởng chuyển bị mặt trăng hiệu quả. Mà tại cú điện thoại này bên trong, Khâu Đổ cũng cùng Lê Phượng xác nhận một chuyện, đó chính là thành lập nhân loại liên hợp trận tuyến tối cao nghị hội chuyện. Hiện tại, nhân loại trận doanh tinh nhuệ, trừ thứ nhìn nơi ẩn nút bên ngoài, cơ hồ tất cả đều tại Khâu Đồ trong tay. Khâu Đồ trong tay xem như nắm giữ lấy nhân loại 70 lực lượng. Loại tình huống này, thành lập nhân loại tối cao nghị hội tiến hành quy phạm hóa quản lý, cũng coi là lửa xém lông mày. Đương nhiên Khâu Đồ sở dĩ chuẩn bị tiến hành trận này chính trị cải cách, cũng là có tư tâm. Đó chính là hắn còn muốn xông đi lên xông lên. Hắn hai biến đường tắt là trật tự chính trị. Mặc dù hắn hiện tại y nguyên chỉ nắm giữ lấy một cái khu vực, nhưng nhân loại trận doanh 70 nhân khẩu xác thực đều đến trên tay của hắn. Loại tình huống này, hắn cũng tò mò, nếu như hắn liền đảm nhiệm nhân loại trận doanh tối cao trưởng quan, có thể hay không giúp hắn đem cảnh giới lần nữa đẩy cao một đoạn. Nếu quả thật có hiệu quả, coi như chỉ là trở thành bát giai trung kỳ, cũng có thể để Khâu Đồ thực lực tăng nhiều. Ở sau đó thiên thần thí luyện giai đoạn kết thúc cung cấp rất lớn trợ lực mà cùng lúc đó. Tại Khâu Đồ cùng Lê Phượng kế hoạch đêm nay rời đi nhóm thứ hai dân chúng, cùng kế tiếp chính trị cải cách thời điểm. Đồng chi quốc độ. Nơi này là Đông Thần Vương lãnh thổ. Làm tứ đại thần vương đầu, Đông Thần Vương tại toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải khu vực hạch tâm đều có kinh khủng lực ảnh hưởng. Mà tại Đông Chi quốc độ Đông Thần Vương càng là duy nhất tồn tại. Mỗi cái thành thị, mỗi tòa thành trì đều dựng thẳng Đông Thần Vương khổng lồ hoàng kim pho tượng. Nhưng cổ quái chính là, pho tượng kia nhìn không ra dáng người, cũng thấy không rõ diện mạo, thậm chí không phân rõ nam nữ. Nhưng chỉ cần ngước nhìn pho tượng kia, liền có một loại nhịn không được quỳ rạp xuống đất, quỳ bái cảm giác. Mà lúc này, Ngay tại Đông Tri quốc độ cùng Đông Bắc khu vực giao giới Sao Băng thành phủ thành chủ. Sao Băng thành thành chủ chính quỳ rạp xuống một cái Đông Thần Vương Hoàng Kim pho tượng trước, sau đó một mặt âm trầm nói cả bạn còn có chúng thần điện bảy vị bát giai thần linh vẫn lạc toàn bộ quá trình. Hiển nhiên, cả bạn cùng chúng thần điện bảy vị bát giai cao thủ bị Khâu Đồ liên thủ với chiếu cơ đồ sát chuyện, đi qua một buổi tối về sau, đã từ khu vực biên giới truyền đến khu vực hạch tâm cũng bị thế lực khắp nơi biết được. Sao Băng thành thành chủ hiển nhiên là biết tình báo này trình độ trọng yếu, cho nên khi lấy được tình báo về sau, hắn không dám có bất kỳ kéo dài, ngay lập tức báo cáo Đông Thần Vương. Mà lúc này, nương theo lấy hắn báo cáo, tòa kia hoàng kim pho tượng giống như là thật đạt được thần khải bình thường, bắt đầu chậm rãi phát sáng. Một lát, tòa kỳ ạ hoàng kim pho tượng vậy mà quỷ dị mở miệng nói chuyện. Pho tượng kia âm thanh khàn khàn, trầm thấp, có điểm giống là máy móc âm, nghe không ra nam nữ. Thần vô hỉ vô bi nói, bảo vệ tốt chiến trường, ta ngày mai thần giáng, đem tự mình đi gặp kia hai cái giết cả bản địa trích. Nghe được Đông Thần Vương trả lời, Sao Băng thành thành chủ đội vàng một mặt hưng phấn lễ bái đạo, vâng, cung nên ta thần. Chỉ trước mắt, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, rất nhanh cả một cái ban ngày cứ như vậy đi qua. Buổi tối, Khâu Đồ lần nữa đứng ở đại lâu văn phòng mái nhà, sau đó cùng lần nữa ban đêm gặp gỡ Chỉ Nghiên Tiên Vương tán gẫu. Lần này, rõ ràng không phải Chỉ Nghiên chủ động đến đây, mà là Khâu Đồ mời. Nhưng bởi vì ngày hôm qua chiến tích, Chỉ Nghiên một đôi mắt đẹp nhìn về phía Khâu Đồ lúc, luôn mang theo mấy phần dị sắc, nàng dò hỏi, Khâu đại nhân đêm khuya triệu ta đến đây, là có chuyện gì không? Nói đến đây, cái này Khâu Đồ một mực trông mà thèm mỹ thiếu phụ cười khẽ hai tiếng, sau đó trêu ghẹo nói, hôm qua, ngươi cùng chiếu cơ tập sát cả bạn cùng chúng thần điện bảy tên bắt giai cao thủ chuyện, chính là chuyển khắp toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải. Ngươi đêm nay tìm ta, không phải là muốn tâm sự chiến tích của ngươi a? Chương 673, tấn thăng nhân loại lãnh tụ, 1, chương 673, tấn thăng nhân loại lãnh tụ, 1, nghe được Chỉ Nghiên lời nói, Khâu Đồ không khỏi cười cười. Hắn trêu ghẹo nói, Chỉ Nghiên muội muội, nói tích không nói đi, ngươi vừa rồi nói cũng không quá văn minh a. Nếu như lúc này là Thẩm Linh Sương như vậy tiểu nữ hài cùng Khâu Đồ ở đây nói chuyện tiếng, chắc chắn sẽ nháo cái đỏ trước mặt, sau đó bị Khâu Đồ tiếp tục đùa giỡn. Nhưng là Khâu Đồ trước mặt chính là Chỉ Nghiên Thiên Vương. Là một cái liền nữ nhi đều có thuộc nữ, Khâu Đồ như vậy lời nói thô tục thật đúng chỉ có thể coi là trò trẻ con, không có cách nào để nàng mặt đỏ tới mang thai. Thậm chí nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng còn cố ý liếc Khâu Đồ phình lên phía dưới liếc mắt một cái, sau đó trêu ghẹo nói, có ít người à, trong lòng bận, cho nên nghe cái gì đều cảm thấy bận. Giống chúng ta loại này người bình thường, nghe được loại này bình thường, liền từ trước đến nay cũng sẽ không đoán mò. Nhìn thấy Chỉ Nghiên kia mập mờ ánh mắt, còn có trêu ghẹo lời nói, Khâu Đồ nụ cười trên mặt càng tăng lên. So sánh đơn phương nghiền ép, hắn kỳ thật càng thích loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác. Cho nên hắn cũng nói đùa nói, Chỉ Nghiên muội muội nói sai, ta không phải trong lòng bẩn, ta chỉ là nghĩ tương đối nhiều mà thôi. Nói đến đây, hắn vừa cười vừa nói, dù sao năm đó ta tại thành phố Tân Giới thời điểm, chính là người đưa ngoại hiệu quả xoài. Quả xoài. Chỉ Nghiên Tiên Vương đôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, thành thục bên trong mang theo vài phần câu người hỏi bát. Nàng trầm ngâm một lát, sau đó giống như hai bông thu thủy con ngươi nhàn nhạt liếc Khâu Đồ liếc mắt một cái, cười hỏi, bên ngoài vàng, bên trong cúc vàng. Khâu Đồ ha ha cười, sau đó nhẹ gật đầu, không chút khách khí thừa nhận xuống dưới. Khả năng không thể gặp Khâu Đồ thật là vui, Chỉ Nghiên Tiên Vương cũng không khỏi bắt đầu phá, nàng sóng mắt lưu chuyển gian, nói lấy Khâu Đồ cái kia ví von lỗ thủng. Quả xoài bên trong thịt đúng là vàng, nhưng tận cùng bên trong nhất chính là một cái thô sắc hạch. Đây ý là không phải nói. Khâu đại nhân mặc dù xem ra vàng, nhưng kỳ thật nội tâm cứng rắn như sắt. Phía ngoài vàng chỉ là ngụy trang. Nhưng Khâu Đồ tựa như là sớm đoán được Chỉ Nghiên Tiên Vương chất vấn, lại hoặc là đây vốn chính là bẫy dập của hắn. Cho nên, nghe được Chỉ Nghiên Tiên Vương nói như vậy, hắn cơ hồ một giây đều không có do dự, liền cười lắc đầu, không không không. Cứng rắn cũng không phải lòng ta a, Thiên Vương. Chỉ Nghiên lần này rõ ràng không có kịp phản ứng, nàng dương mắt nhìn về phía Khâu Đồ. Kết quả lại phát hiện Khâu Đồ ánh mắt tại hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn. Nói thật, dù cho đã là một cái thành thục nữ nhân, nhưng là bị như thế xử trí không kịp để phòng mở cái xe, Chỉ Nghiên Thiên Vương mặt vẫn là không khỏi đỏ lên. Kết quả, cái này cũng chưa hết. Khâu Đồ đoán chừng là lái xe nghiện. Nhìn thấy cuối cùng đem Chỉ Nghiên Thiên Vương cho làm cho đỏ mặt, Khâu Đồ còn cố ý tiến đến Chỉ Nghiên Thiên Vương bên hai, sau đó dùng hắn kia từ tính âm thanh, nhẹ nói, mặt khác. Chỉ Nghiên muội muội, ngươi khả năng còn quên một sự kiện. Quả xoài hạch không chỉ rất cứng, còn rất lớn đâu. Cơ hồ có thể đỉnh một nửa thịt quả. Không thể không nói, ngôn ngữ là có chính mình đặc biệt mị lực. Mà lại, nhiều khi thông qua ngôn ngữ phát động sức tưởng tượng, muốn so vật thật càng thêm câu người. Mà lại, đừng quên nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ. Có bắt giai thực lực Chỉ Nghiên, đúng lúc là thân thể trạng thái đỉnh cao nhất. Loại trạng thái này nữ nhân, làm sao có thể trải qua được câu dẫn? Cho nên, chỉ là trong nháy mắt, Chỉ Nghiên Thiên Vương liền sóng mắt lưu chuyển, giống như thu thủy. Bất quá, có thể tại hỗn loạn thái biến kỷ nguyên thân cư cao vị, Chỉ Nghiên Thiên Vương hiển nhiên cũng là một cái có thể khống chế lại chính mình dục vọng nữ nhân. Cho nên nàng không chút biến sắc bó lấy tóc của mình, để cho mình trên thân đột nhiên nhiều ra nhiệt lượng, nương theo lấy cái cổ bay hơi ra ngoài một chút, cũng coi là điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Một lát, khôi phục bình thường Chỉ Nghiên Tiên Vương, liền vũ mị trận nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó nàng khẽ mở kiểu diễm ướt át môi anh đào, mở miệng nói ra, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Ai biết ngươi có phải hay không thật khoác lác? Khâu Đồ nghe vậy, trước mắt có chút sáng lên, vừa chuẩn bị lại tiếp hai câu nói, cùng vị này chín mọng mị thiếu phụ bầy tao bầy tao. Kết quả, Chỉ Nghiên Tiên Vương lại là không có lại cho hắn cơ hội, mà là đổi đề tài, mở miệng nói, tốt rồi, Khâu đại nhân, nhanh đừng đùa bỡn ta cái này lao a di. chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự đi. Nói đến đây, nàng trên mặt biểu lộ cũng một lần nữa biến trở về nghiêm túc. Nàng vẻ mặt thành thật nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó mở miệng nói ra, dù sao, Khâu đại nhân đêm nay mời ta đến đây, hẳn là có chính sự a. Nghe được Chỉ Nghiên Tiên Vương lời nói, Khâu Đồ cũng đem chính mình một trái tim cho kéo về. Hắn cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý. Câu nữ phải giống như nước suối giọt thạch, muốn nước chảy đá mòn, nhuận bật mảnh vô âm thanh. Không thể thô bạo, cường ngạnh, vậy sẽ chỉ đem nữ nhân dọa cho chạy. Huống chi, Chỉ Nghiên Tiên Vương mặc dù chủ động trò chuyện lên chính sự, nhưng là từ nàng kia ửng đỏ khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cho nên, Khâu Đồ cũng không có tiếp tục vậy trước mắt vị này mỹ thiếu phụ, mà là cũng trò chuyện lên chính sự. Hán đạo, Thiên Vương đoán không sai. Ta hôm nay tìm ngươi, đúng là có chính sự. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, ta muốn thông qua ngươi, cùng Đọ Dịch tiếp xúc một chút. Đọ Dịch? Cái tên này rõ ràng có chút vượt qua Chỉ Nghiên dự kiến. Nàng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ, do hỏi, ngươi vì cái gì nghĩ cùng nàng liên hệ? Nói đến đây, Chỉ Nghiên cân nhắc một chút, sau đó lúc này mới bình luận, ngươi phải biết, nàng cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản. Khâu Đồ đưa tay khoác lên Chỉ Nghiên Thiên Vương trên bờ vai, sau đó vừa cười vừa nói, Thiên Vương, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng người nhà, sống cả đời này, không phải liền là gặp được khó khăn, khắc phục khó khăn. Huống chi, so sánh hiện tại bày ở trước mặt ta khó khăn, Đọ Dịch lại không đơn giản, có phải hay không cũng đơn giản nhiều rồi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên trên mặt không khỏi lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu lộ. Khâu Đồ cũng không có để nàng đoán đến đoán đi, mà là cất bước đi đến sân thượng lan can bên cạnh, một bên ngắm nhìn nơi xa ngay tại phát động chuẩn bị mặt trăng vừa mở miệng nói, đừng nhìn ta liên thủ với chiếu cơ xử lý cả bạn nhưng lại cũng đắc tội cả bạn sau lưng Đông Thần Vương. Khoảng thời gian này, ta cũng có nghiên cứu Đông Thần Vương tình báo. Đông Thần Vương rõ ràng là một cái ngang ngược bá đạo, duy ngã độc tôn người. Như vậy người, tính cách đồng dạng đều tương đối bao che khuyết điểm. Thần nuôi dưỡng lâu như vậy tâm phúc cái tướng chết rồi, xác suất lớn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách Tuyệt Sơn mạch không có bị đánh vỡ lời nói, Đông Thần Vương coi như có tâm, khả năng cũng không cách nào nhúng tay Thiên Thần thí luyện. Nhưng bây giờ hai vực đều dung hợp, Thiên Thần nhóm hoàn toàn có thể trực tiếp can thiệp khu vực biên giới. Cho nên, thần nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục nói, mà chiếu cơ hiện tại đã bế quan, ai cũng tìm không thấy nàng ẩn thân địa phương. Thần có thể trả thù người, cũng chỉ có ta một cái. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương cũng đã đại khái đoán được Khâu Đồ kế hoạch. Nàng nói tiếp, cho nên, ngươi muốn kéo Đọ Dịch ra hổ. Bất quá chính là bởi vì đoán được Khâu Đồ kế hoạch, nàng rõ ràng có chút không coi trọng. Cho nên, nàng khẽ lắc đầu, sau đó nói, Đọ Dịch mặc dù dựa vào phụ thân nàng Di Trạch, là một cái duy nhất có thể cùng thần vương chống lại bắt giai tà thần. Nhưng là, nàng có thể chống đỡ cũng chỉ là Bắc Thần Vương mà thôi. Ngươi phải biết Đông Thần Vương có thể so Bắc Thần Vương mạnh rất nhiều. Nàng có thể tại Bắc Chi quốc độ duy trì nhiều năm như vậy, không chỉ có riêng dựa vào là thực lực của nàng, còn dựa vào là nàng từ không treo chọc cái khác Tam Đại Thần Vương cách làm. Cho nên, ta cảm thấy nàng coi như có tâm giúp ngươi, xác suất lớn cũng hưu tâm vô lực. Nói thật, Chỉ Nghiên Tiên Vương cái này thật có thể tính là lời từ đáy lòng. Cũng đúng là đang vì Khâu Đồ tốt. Nhưng là Khâu Đồ đã có cái chủ ý này, rõ ràng là sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Cho nên hắn lắc đầu, vừa cười vừa nói, sự do người làm nha. Mà lại ngươi nói, ta cũng đều biết. Chỉ là, ta xác thực có một chút ý khác. Chương 673, tấn thăng nhân loại lãnh tụ, 2, chương 673, tấn thăng nhân loại lãnh tụ, 2, cho nên. Thiên Vương chỉ lo hỗ trợ giật dây liền tốt. Thấy Khâu Đồ cũng không nguyện ý giải thích, Chỉ Nghiên cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Dù sao, nàng cũng biết quan hệ của hai người không có đến cơ mật có thể cùng hưởng trình độ. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể khẽ bước cằm, xem như đồng ý mà lúc này, ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, mới chuẩn bị mặt trăng lần nữa lên không, lần thứ hai vượt khu vực đại quy mô rời đi lần nữa bắt đầu có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này rời đi càng thêm thông thuận. Mà lại khả năng bởi vì hôm qua cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ đưa tới thiên biến. Lần này hai đại nơi ẩn nút bị bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị xuất xuống dân chúng, rõ ràng càng thêm tích cực. Cho nên, rời đi nhân khẩu số lượng so sánh nguyên lai dự tính muốn nhiều không ít. May mắn là Tây Bắc địa khu thái biến khu bỏ trống thành thị cũng đủ nhiều, cho nên thu xếp đứng dậy không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, nương theo lấy đầy trời ánh trăng như ước vạn đạo sao băng chiếu xạ tại Tây Bắc địa khu rất nhanh, lần thứ hai đại di rời như vậy kết thúc. Mà tại hai lần di chuyển viên mãn về sau, nhân loại trận doanh tối cao nghị hội đề án cũng nâng lên nhật trình. Tại đại di rời kết thúc vào đêm đó, Khâu Đồ trực tiếp dùng video điện thoại tổ chức một lần nhân loại trận doanh hội nghị cấp cao. Các đại nơi ẩn nút nghị trưởng, phó nghị trưởng tất cả đều tham dự lần này hội nghị. Giống thứ ba nơi ẩn nút nghị trưởng Hình Túc, thứ tư nơi ẩn nút Lê Phượng, thứ sáu nơi ẩn nút Khấu Huyền, thứ bảy nơi ẩn nút Hi Vương Vi, còn có thứ tám nơi ẩn nút Nhiêu Thủ tất cả đều dự tính. Đối mặt cái này sẽ không động đại gia bánh gà tổ, hơn nữa còn có thể chỉnh hợp nhân loại trận doanh lực lượng, tốt hơn ứng đối nguy cơ tổ chức, đại bộ phận nghị trưởng đều là tỏ vẻ ủng hộ. Cho nên, trong buổi họp, tối cao nghị hội chuyện liền cơ hồ quyết định. Khâu Đồ đương nhiên là đảm nhiệm tối cao nghị hội nghị trưởng, mấy đại nơi ẩn nút thủ lĩnh thì là đảm nhiệm phó nghị trưởng. Đến nơi cái khác phó nghị trưởng cũng liền tự động trở thành nghị viên. Đến nơi các đại nơi ẩn nút, đương nhiên cũng đều giải tán, vạch thành đại khu sau đó bị đặt vào đến toàn bộ tối cao nghị hội quản lý. Mà tại đại khu phía dưới là châu, châu phía dưới là thành phố. Vòng vòng cấu chặt. Cứ như vậy thương nghị xong tất cả hạng mục công việc về sau, hội nghị cũng kết thúc mỹ mãn. Mà bởi vì là nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, cho nên tối cao nghị hội cũng không định đem chuyện này tổ chức lớn, mà là đơn giản tiến hành liên hợp ký tên, ký kết văn kiện về sau, liền bắt đầu từng cấp phát xuống. Mà lại, hiện tại Khâu Đồ thay biến đường tắt đã sớm không phải bí mật. Các cao tầng cũng đều biết lần này sáp nhập rất có thể đối Khâu Đồ có chỗ tốt, cho nên cũng không dám chậm trễ, mà là thật nhanh đẩy tới xuống dưới. Cứ như vậy, chỉ là một đêm thời gian, nhân loại liên hợp tối cao nghị hội chính thức thành lập, mà Khâu Đồ cũng chính thức trở thành đời thứ nhất nghị trưởng. Ngày thứ hai, nương theo lấy mặt trời chậm rãi mọc lên, ngồi ở trong phòng làm việc, ngay tại kia ký tên lấy một đống văn kiện Khâu Đồ, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng vậy ở trên người hắn khí thế cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Rất nhanh, nương theo lấy hắn cuối cùng một phần văn kiện ký tên xong, Khâu Đồ khí thế trên người cũng rốt cuộc chậm rãi dừng ở bát giai trung kỳ bên trên. Nhìn tới, chỉ là trên danh nghĩa liên minh loài người lãnh tụ, tăng lên quả nhiên có hạn. Mặc dù trong lòng đã sớm có đoán trước, nhưng khi hết thể nghiệm chứng về sau, Khâu Đồ vẫn là khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Hắn buông xuống bút, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, tiếp tục trầm tư. Muốn đạt tới bát giai đỉnh phong, xem ra ít nhất phải giải cứu ra thứ 5 nơi ở nút, đồng thời thu phục thứ nhì nơi ở nút. Chỉ có như vậy, mới xem như con người thực sự lãnh tụ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trầm tư chỉ chốc lát, trong lòng lại không khỏi bù đắp lại điều kiện, mặt khác, chỉ có một khối khu vực rất có thể cũng không đủ, còn hẳn là chí ít lại sáp nhập, thôn tính một khối khu vực. Trong lòng yên lặng đánh giá một chút chính mình tấn thăng bát giai đỉnh phong yêu cầu, Khâu Đồ trong lòng cũng đại khái có một mục tiêu. Cứ như vậy, rất nhanh, thời gian một ngày ngay tại bận rộn công vụ bên trong qua đi. Trạng vạng tối, Khâu Đồ thu được chức Viêm Thiên Vương tin tức, Đỏ Dịch đồng ý cùng Khâu Đồ gặp mặt. Bất quá, lại đem gặp mặt địa điểm thiết lập tại Phi Hồng Chi Lĩnh. Đỏ Dịch mời Khâu Đồ đêm nay đi tới Phi Hồng Chi Lĩnh cùng nàng tự mình gặp mặt nói chuyện. Tại truyền đạt cho Khâu Đồ cái này mời thời điểm, chỉ Nghiên Thiên Vương rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, cái này mời đã không lộ vẻ tôn trọng, lại hình như tràn ngập cả bẫy. Phải biết, nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói, Khâu Đồ cùng Đỏ Dịch kỳ thật thuộc về Thiên Thần thí luyện đối thủ cạnh tranh. Mặc dù đại bộ phận người đều cảm thấy Khâu Đồ cùng trước năm những cao thủ chênh lệch quá lớn, xác suất lớn lấy không được Thiên Thần bị cách, nhưng là Khâu Đồ sau lưng chính là còn có chiếu cơ đâu. Dù cho Khâu Đồ lấy không được, nhưng chỉ cần Khâu Đồ từ bỏ danh ngạch, trực tiếp đầu nhập chiếu cơ, đem tất cả tổng hợp phân tăng thêm đều thêm trên người chiếu cơ. Chiếu cơ là rất có thể trực tiếp đi vào trước ba, thậm chí cầm thứ nhất. Cho nên, Khâu Đồ lần này chủ động đi tìm Đỏ Dịch, hiển nhiên có loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Nếu là Đỏ Dịch tại Phi Hồng Chi Lĩnh bên trong uy hiếp Khâu Đồ, để Khâu Đồ từ bỏ Thiên Thần thí luyện đầu nhập nàng, thậm chí trực tiếp xử lý Khâu Đồ, kia chiếu cơ cùng Khâu Đồ liên minh đem toàn bộ sập bàn. Bất quá, đừng quên, Khâu Đồ chính là có nguy cơ đến ngược. Đang nghe chỉ nghiên giảng thuật thời điểm, Khâu Đồ vẫn nghiêng mắt nhìn lấy góc trái trên cùng nhắc nhở. Làm phát hiện một mực không có phát động nguy cơ đếm ngược về sau, Khâu Đồ lúc này mới yên tâm đáp ứng cái này bốn nước đệ nhất mỹ nhân mời. Buổi tối, đông nam khu vực cách Tuyệt Sơn mạch bên ngoài, Khâu Đồ, chiếu cơ cùng cả bản đại chiến địa phương. Một cái người khoác màu đen mũ trùm áo cho người, chậm rãi đi vào mảnh khu vực này. Lúc này, chỗ này khu vực đã sớm bị chúng thần điện cho phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào tham quan, xem xét. Nhưng là, lệnh cấm này rõ ràng đối trước mắt cái này người khoác đấu đồng màu đen người vô hiệu. Thậm chí, nhìn thấy người này, chúng thần điện hiện tại tất cả thành viên tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sau đó cao giọng nói, "Ta thần." Mũ trùm người cũng không có lý những này tín đồ. Thần kéo lấy màu đen mũ trùm áo choàng, chậm rãi đi đến chiến trường này. Nhắm mắt cảm thụ chỉ chốc lát, thần cái mũi giật giật, người chiến trường mùi, sau đó chậm rãi giang hai cánh tay. Một giây sau, gió nổi mây phun, bắt đầu tập hợp tại mảnh này bị vây đứng dậy chiến trường. Mà nương theo lấy cuồng phong gào thét, rất nhanh, tại phong màn bên trong, trước mấy ngày đại chiến tràng cảnh loáng thoáng ở trong đó hiện hiện. Cái kia mũ trùm người đứng ở phong màn trước, lặng lặng nhìn. Một lát, thần lông mày khẽ nhíu một cái, giống như là nhìn thấy cái gì gây nên nàng chú ý địa phương. Mà lúc này phong màn bên trong chính là chiếu cơ sử dụng thiên thần kỹ chẳng cảnh. Dù cho phong màn hoàn nguyên độ phi thường thấp, nhưng lại giữ lại một chiêu kia thần. Cho nên, cũng đã đầy đủ mũ trùm người nhìn ra vài thứ. Là nàng. Mũ trùm người ánh mắt nghiêm trọng, mà không khí hiện trường cũng lập tức yên tĩnh lại. Hiển nhiên, cái này mũ trùm người chính là tứ đại thần vương đầu, Đông Chi quốc độ thủ hộ giả, thần dáng mà đến Đông thần vương cùng lúc đó, Khâu Đồ còn không biết Đông thần vương chỉ là thông qua một cái vô cùng mơ hồ hình tượng, liền nhận ra chiếu cơ. Cùng ngày hắn, ngay tại đi Phi Hồng Chi Lĩnh trên đường. Sở dĩ đến tìm Đỏ Dịch, nhưng thật ra là Khâu Đồ nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Hiện tại chiếu cơ bế quan, mà Đông Thần Vương tùy thời có khả năng tập kích, mà Khâu Đồ vô pháp ngăn cản thời điểm, hắn có thể làm đương nhiên chính là dẫn vào càng nhiều lượng biến đổi. Đỏ Dịch xác thực không phải Đông Thần Vương đối thủ, nhưng Đông Thần Vương cũng không có mạnh đến có thể không nhìn cái khác thần vương, công nhiên xâm lấn cái khác thần vương quốc độ trình độ a. Phải biết, Phi Hồng Chi Lĩnh chính là tại Bắc Chi quốc độ, là Bắc Thần Vương địa bàn, mà Phi Hồng Chi Lĩnh bởi vì di trạch, lại cất giấu có thể so sánh thần vương át chủ bài. Đông Thần Vương nếu nhờ mù ổ hẹn đối phó Khâu Đồ, kia tương đương với muốn đồng thời cùng hai cái thần vương cấp tồn tại độc thủ. Khâu Đồ cảm thấy, Đông Thần Vương hẳn là không đến nỗi như thế không quân ngoan. Cho nên, kỳ thật coi như Đỏ Dịch hôm nay không có mời Khâu Đồ đi tới Phi Hồng Chi Lĩnh, Khâu Đồ cũng sẽ tìm lý do đi một chuyến, đồng thời ỷ lại nơi đó dù sao, chỉ có như vậy, Khâu Đồ mới có thể tránh đi Đông Thần Vương, vì chiếu cơ tranh thủ thời gian. Mà chỉ cần Khâu Đồ có thể ngăn chặn Đông Thần Vương, để chiếu cơ thành công tấn thăng bát giai đỉnh phong, đoạt được tiên thần cấp độ như vậy, Khâu Đồ mới có thể một lần nữa ôm vào đầu này kim đại thối. Cùng lúc đó, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Phi Hồng Chi Linh đến. Nguyên bản Khâu Đồ là dự định để tài xế cứ như vậy đem xe mở lên đi. Kết quả, ai biết, xa xa, Khâu Đồ liền thấy Đỏ Dịt vậy mà mang theo Phi Hồng Chi Lĩnh một đám cao tầng chờ ở con đường trung gian. Khâu Đồ thấy thế, trong lòng có chút một đột. Chính mình lần này bởi vì ôm lấy cái khác mục đích, cho nên đã thuộc về rất chủ động, nhưng Đỏ Dịt có vẻ giống như so với mình còn chủ động a. Nàng sẽ không phải cũng có cái gì mục đích a. Chương 674, nữ nhân này cũng quá chủ động đi. Câu nguyên phiếu. 1, chương 674, nữ nhân này cũng quá chủ động đi. Câu nguyên phiếu. 1, nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không có ngay lập tức xuống xe, mà là mượn chiếc xe chạy cuối cùng này một đoạn lộ trình, cẩn thận quan sát Đỏ Dịt. Không thể không nói, Đỏ Dịt nữ nhân này không thẹn với bốn nước đệ nhất mỹ nhân chi danh. Nàng đúng là Khâu Đồ gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, thậm chí có thể cùng Chiếu Cơ cùng so sánh. Mà lại, so sánh Chiếu Cơ loại kia lạnh như băng đến để người không thể gần khí chất, nàng lại xinh đẹp như là một đóa cháy hừng hực liệt diễm hoa hồng. Trắng men sắc gương mặt, mắt trái phía dưới có một viên hình giọt nước nốt ruồi, một thân xẻ tà cực cao màu đỏ sẫm váy dài, phát họa ra nàng kia linh lung có hứng thú đến, làm cho lòng người nhảy tăng tốc hình quả lê dáng người. Lại phối hợp thêm nàng kia một đầu dung kim thay đổi dần sáng bóng gợn sóng tóc dài, trực tiếp để nàng tại kia xinh đẹp trong bóng đêm đều chiếu lấp lánh. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Nhìn đứng ở trong đám người, lại bị đến một vị diện khác Đỏ Dịt, Khâu Đồ trong lòng không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Cứ như vậy, chiếc xe rất nhanh liền mở đến Đỏ Dịt chờ nên đón đám người trước mặt. Ngồi ở sau xe sắp xếp Khâu Đồ, chỉnh lý một chút đồng phục trên người, sau đó nói khẽ, "Dừng xe đi." Nghe được Khâu Đồ dặn dò, tài xế vội vàng đem xe ngừng đến bên đường. Bởi vì không mò ra Đỏ Dịt nội tình, cho nên lần này tới Phi Hồng Chi Linh thời điểm, Khâu Đồ cũng không có mang bất luận cái gì thân tín, chỉ là mang một cái bình thường tùy tùng. Một mình đẩy cửa ra, sau đó cất bước đi xuống xe. Bởi vì muốn cùng vị này tại Thiên Thần thí luyện bên trong xếp hạng hai vị trí đầu đỉnh phong đại tà thần gặp gỡ, hôm nay Khâu Đồ chuyên môn mặc vào một thân màu đen thẳng chế phục. Hắn vốn là lớn lên rất tốt, nương theo lấy thực lực tăng lên cùng địa vị càng thêm cao thượng, khí chất trên người cũng càng thêm trầm ổn cùng nội liễm. Cái này khiến hắn tại vừa người quần áo phụ trợ dưới, lộ ra càng thêm xoáy khí. Cho nên, nhìn thấy hắn, Đỏ Dịt màu hổ phách đôi mắt, rõ ràng có chút sáng lên. Nàng nện bước xinh đẹp bộ pháp, chủ động đi lên phía trước, sau đó hướng phía Khâu Đồ đi lại đưa ra chính mình trắng non tay nhỏ, "Khâu Đồ." Khâu Đồ nghe vậy, cũng cười đưa ra mình tay, cùng Đỏ Dịt giữ tại cùng nhau, "Là ta." "Đỏ Dịt điện hạ." Đỏ Dịt tay yếu đuối không xương, vô cùng chân mềm. Mà lúc này, nghe được Khâu Đồ thừa nhận, Đỏ Dịt nụ cười trên mặt cũng lập tức trở nên càng thêm vũ mị. Cái này bốn nước đệ nhất mỹ nhân, có một loại một cái nhăn mày một nụ cười câu người hồn phách mị lực, là thật mị hoặc yêu cơ. Khả năng bởi vì đối tự thân mị lực có đầy đủ tự tin, Đỏ Dịt cũng vô dụng cái gì tiểu thủ đoạn, mà là chủ động bung ra Khâu Đồ tay, sau đó hướng phía sau lưng ra hiệu một chút, nói, "Vừa đi, một bên trò chuyện." Đêm nay Khâu Đồ đã sớm làm tốt đây là một trận hồng môn yến chuẩn bị, mặc kệ Đỏ Dịt chuẩn bị thủ đoạn gì, hắn đều sẽ đi một bước nhìn một bước, gặp chiêu phá chiêu. Cho nên hắn cũng liền biết nghe lời phải khẽ gật đầu, trả lời một câu, "Được." Nói xong, hắn hướng phía tài xế dặn dò một chút, để tài xế trực tiếp trở về Tây Bắc địa khu. Tài xế trước khi đến sớm đã biết nhiệm vụ của mình, cho nên nghe được Khâu Đồ dặn dò, đang lo lắng nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái về sau, liền trầm mặc lên tiếng, lái xe rời đi Phi Hồng Chi Lĩnh. Nhìn thấy một màn này, Đỏ Dịt nấy mắt nhiều một tia không hiểu ý cười. Nàng nhìn xem từ từ đi xa ô tô, chủ động mở miệng nói ra, "Trước đó ta nghe phía dưới người báo cáo, nói Khâu nghị trưởng đối người bên cạnh vô cùng tốt. Mặc kệ là quyền lực, tiền tài, tất cả đều chưa từng keo kiệt. Có công lao đại gia phần, chưa từng sẽ độc tài công lao. Mà quan trọng hơn chính là, một khi gặp phải nguy hiểm, Khâu nghị trưởng từ trước đến nay đều là cái thứ nhất xông đi lên. Sau đó để người bên cạnh trước rút lui, chính mình bảo hộ. Lúc ấy ta cho rằng đây là người phía dưới nói ngoa, hoặc là Khâu nghị trưởng một loại nào đó thu mua lòng người thủ đoạn. Kết quả hiện tại nhìn thấy về sau, lại phát hiện hóa ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Nói đến đây, Đỏ Dịt nhìn về phía Khâu Đồ, màu hổ phách trong hai tròng mắt thiêu đốt lên tên là hứng thú hỏa diễm. Nàng tiếng nói nhất chuyện, sau đó ngữ khí lời biếng, quyến rũ nói, "Chỉ là, để ta có chút không nghĩ tới chính là, Khâu nghị trưởng vậy mà cho rằng ta Phi Hồng Chi Lĩnh là một cái địa phương nguy hiểm, đem ta chỗ này làm đầm rồng hang hổ." Nói đến đây, nàng nhìn xem Khâu Đồ, có chút trừng mắt nhìn, tản ra mê người ma lực, "Khâu nghị trưởng, ta thật đáng sợ như vậy sao?" Thanh âm của nàng kiều mị, nghe giống như là mèo con tại nhu hòa cảo tâm của ngươi. Dù cho Khâu Đồ loại này thân kinh bách chiến lãng tử, vào thời khắc ấy đều kém chút không có chống đỡ được. May mắn, thời khắc mấu chốt, Khâu Đồ ý chí lực có tác dụng. Hắn cưỡng chế ổn định chính mình ba động tâm thần, sau đó dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Đỏ Dịt, nói: "Điện hạ, ta đã sớm nghe nói ngươi là bốn nước đệ nhất mỹ nhân." Một cái nhăn mày một nụ cười gian, có thể đem người hồn nhi câu đi. Không biết bao nhiêu thần linh quỳ ngươi dưới bái. Chỉ là đang nhìn ngươi ảnh chụp thời điểm, ta mặc dù cảm thấy ngươi xác thực rất xinh đẹp, nhưng lại cảm thấy mỹ là một loại phi thường chủ quan cảm thụ. Làm sao có thể có thiên hạ đệ nhất loại vật này? Kết quả thật nhìn thấy ngươi về sau, ta mới hiểu được nguyên lai so với ngươi kia tuyệt thế dung mạo, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được chính là ngươi một cái nhăn mày một nụ cười. Cùng ngươi nhiều trò chuyện hai câu, ta đều lo lắng cho mình sẽ say mê ngươi. Ha ha ha, nghe được Khâu Đồ kia thẳng thắn khích lệ, Đỏ Dịt cười ngửa tới ngửa lui. Thân hình của nàng vốn là vô cùng tốt, cười một tiếng gian lập tức đủ áng để người chú ý, mà lại càng thần kỳ lạ, nương theo lấy tiếng cười của nàng, nàng trên thân không khỏi tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Kia hương khí không nồng đậm, có điểm giống bách hợp, dễ ngửi lại nguy hiểm, chỉ là nghe đi lên, liền cảm giác ý thức có chút mông lung, mà lại để người có chút nghiện. Má ơi, đây rốt cuộc là cái gì yêu tinh? Nếu như nói trước đó Khâu Đồ vẫn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại hắn cơ hồ chắc chắn, nữ nhân trước mắt này khẳng định không thích hợp. Nàng nhất định có mị hoặc tương quan thiên phú. Mà lại, loại này thiên phú còn rất cao, cho dù là bắt giai thai biến người cũng không cách nào miễn trừ. Mà lúc này, không biết có phải hay không là cảm thấy được Khâu Đồ cảm xúc, đỏ dịt như là một đầu xà mị nữ bình thường, thân thể xinh đẹp tiến đến Khâu Đồ trước mặt. Sau đó nàng hơi híp mắt, ánh mắt như câu, duỗi ra nàng kia dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng điểm Khâu Đồ ngực, âm thanh lười biếng lại vũ mị thừa trắng xông lên. Khâu nghị trưởng có hay không người nói qua miệng của ngươi rất ngọt nha, để ngươi không khỏi muốn nếm thử. Nói đến đây, nàng đầu lưỡi khẽ liếm chính mình tiểu răng nanh, tản ra đã nguy hiểm lại mê người mị lực. Lúc này, Khâu Đồ mới phát hiện nàng hai hàng răng rõ ràng vô cùng chỉnh tề, nhưng là bên phải bên cạnh lại có một viên nho nhỏ răng nanh. Cái này giống nàng người này giống nhau, nhìn từ bề ngoài người vật vô hại, mà lại để người không tự chủ được muốn xâm nhập, chiếm hữu. Nhưng kỳ thật lại ẩn giấu vô tận nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng không khỏi càng thêm cẩn thận, thậm chí làm tốt tùy thời mở ra trật tự không gian chuẩn bị. Bất quá vì thăm dò đó gì, Khâu Đồ cũng không có đem chính mình cảnh giác biểu hiện ra ngoài, mà là cố ý làm bộ một bộ bị mê đảo dáng vẻ, sau đó dùng một loại thèm nhỏ dài ánh mắt nhìn chằm chằm đỏ dịt kia tiểu diễm bức át môi anh đào. Kỳ thật, ta cũng muốn nhấm nháp điện hạ bờ môi, ta cảm thấy đó nhất định là thế gian tốt nhất mỹ vị. Ha ha ha, nghe được Khâu Đồ lời nói, đỏ dịt không khỏi lần nữa nở nụ cười. Bất quá, nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nàng mặc dù trên mặt tất cả đều là nụ cười, nhưng màu hổ phách đấy mắt lại vô cùng thanh tịnh, hiển nhiên, nàng cũng không có tin Khâu Đồ biểu diễn. Cứ như vậy, hai người một bên dùng tán tỉnh thử thăm dò, một bên đi về phía trước. Đỏ dịt ra thần cùng hộ vệ, thì là sớm liền phân tán đến bên cạnh hai người, đem hai người trùng quanh mấy trăm mét sinh linh đều cho thanh không, vì hai người sáng tạo không gian. Cứ như vậy, đỏ dịt dẫn Khâu Đồ tại Phi Hồng Chi lĩnh bên trong đơn giản đi dạo, sau đó liền mang Khâu Đồ ngồi lên xe, trở về chính mình lâu đài. Chương 674, nữ nhân này cũng quá chủ động đi. Câu nguyện phiếu. 2, chương 674, nữ nhân này cũng quá chủ động đi. Câu nguyện phiếu. 2, so sánh vừa mới làm giàu Khâu Đồ, đỏ dịt rõ ràng là một cái có thâm hậu nội tình quý tộc, kia lâu đài khổng lồ, xa hoa giống một tòa tiểu thành thị. Qua người hầu, hộ vệ liền mấy vài người. Nghe nói, đỏ dịt mặc kệ ở thế giới nào nhìn thấy thích khu vực liền sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù cho đào lên, sau đó chuyển đến chính mình trong thành bảo. Cho nên, ngươi có thể tại trong tòa thành này nhìn thấy Bắc Hải sóng lớn, Nam Sơn Tuyết, có thể nhìn thấy Tây Chi quốc độ hoa anh đào, cũng có thể nhìn thấy cực đông khu vực mai vàng. Mà những này khu vực mặc dù bị đào đến, nhưng muốn duy trì, bảo dưỡng, cũng cần hao phí rất nhiều thời gian, tinh lực. Lại thêm đỏ dịt còn thích thu thập các loại tướng mạo đáng yêu, hoặc là chân quý thai biến sinh linh, cho nên mới sẽ dẫn đến nàng có khổng lồ như vậy một cái người hầu đoàn đội. Cứ như vậy, một bên nhớ lại đỏ dịt tình báo, Khâu Đồ cũng vừa đi theo xe chậm rãi lái vào lâu đài. Khả năng bởi vì trên đường giao lưu, rút ngắn quan hệ của hai người, cho nên xuống xe về sau, đỏ dịt cũng trực tiếp mời Khâu Đồ đi thư phòng của mình ngồi một chút. Khâu Đồ biết, cái này hiển nhiên là đỏ dịt chuẩn bị cùng chính mình trò chuyện chính sự, cho nên vui vẻ đồng ý quả nhiên, đi vào thư phòng về sau, đỏ dịt an bài người hầu vì Khâu Đồ đưa lên một chén trà nóng về sau, liền chủ động mở miệng nói ra, "Khâu nghị trưởng, ta biết ngươi tối nay tới thấy mục đích của ta." Nghe được đỏ dịt lời nói, Khâu Đồ bưng lên nước trà, xác định nguy cơ khiếu giác không có bắn ra nhắc nhở về sau, lúc này mới nhấp một miếng, xem như giống đỏ dịt cho thấy chính mình tín nhiệm đối với nàng. Sau đó hắn lúc này mới vừa cười vừa nói, "Ồ, kia điện hạ nói một chút." Đỏ dịt ngón tay cuốn chặt lấy một sợi tóc, nhu hòa vòng quanh, sau đó mị nhãn như tơ nói, "Ta đoán, Khâu nghị trưởng lần này tới thấy ta, là muốn đạt được ta che chở, để ta giúp ngươi ngăn cản Đông Thần Vương." Thanh âm của nàng rất chắc chắn, tựa như là thật hoàn toàn nhìn thấu Khâu Đồ ý nghĩ giống nhau. Đây cũng là để Khâu Đồ đối nàng lần nữa sinh ra một chút hứng thú. Tại bị đối phương đoán được mục đích về sau, Khâu Đồ cũng không có giải thích hoặc là ngụy trang. Đối với đỏ dịt thông minh như vậy người, che giấu, ngụy trang sẽ chỉ làm đối phương càng nhiều chắc chắn, mà lại giảm xuống cho điểm. Cho nên, Khâu Đồ trực tiếp không có trả lời đỏ dịt vấn đề, mà là thăm dò hỏi ngược lại, kia điện hạ là thế nào nghĩ đâu? Nguyên bản Khâu Đồ cho rằng, lấy đỏ dịt tính cách, khẳng định sẽ đi vào mèo, không cho Khâu Đồ đáp án, từ đó treo giá. Kết quả, ai biết đỏ dịt lại là nở nụ cười xinh đẹp, sau đó mở miệng nói ra, ta đương nhiên là đồng ý. Nghe được đỏ dịt lời nói, Khâu Đồ cũng không có cảm thấy vui vẻ, trái lại, hắn cùng vừa mới trong xe nhìn thấy đỏ dịt lúc tâm tình giống nhau, trong lòng kéo căng cảnh giác. Quái, quá quái lạ. Nữ nhân này chủ động giống như là cả bẫy. Không biết có phải hay không là cảm thấy được Khâu Đồ tâm tình, đỏ dịt híp mắt cười hai tiếng, sau đó trêu ghẹo nói, Khâu nghị trưởng, có hay không người nói qua, ngươi thật đặc biệt cẩn thận. Đơn giản như vậy đánh giá một câu về sau, đỏ dịt cũng không có chờ Khâu Đồ phản ứng, mà là trực tiếp lại nhảy trở lại đề tài mới vừa rồi. Nàng đạo, đến nỗi ta vì cái gì nguyện ý giúp ngươi, kỳ thật rất đơn giản. Ta không ngứa tất cả thần vương. Nói đến đây, nàng kia tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia căm hận, thần vương. Ha ha, bọn họ cũng xứng. Một đám mua danh chuột tiếng quỷ nhát gan mà thôi. Trước đó Khâu Đồ liền từng nghe chiếu cơ đánh giá qua thần vương là quỷ nhát gan cùng mua danh chuột tiếng. Kết quả hiện tại lại nghe đỏ dịt chủ động đề cập, hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tò mò. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thân thể nghiêng về phía trước, dò hỏi, vì cái gì nói thần vương là mua danh chuột tiếng quỷ nhát gan đâu? Nghe được Khâu Đồ lời nói, đỏ dịt màu hổ phách đôi mắt nhìn về phía Khâu Đồ, kỳ quái hỏi ngược một câu, bên cạnh ngươi vị kia thiên thần chuyển thế không có cùng ngươi tán gẫu qua những ngày sao? Đỏ dịt giống như đặc biệt thích ném ra ngoài một vấn đề về sau, lại không truy cầu đáp án. Nàng hỏi một câu về sau, căn bản là không có chờ Khâu Đồ trả lời, liền trực tiếp mở miệng giải thích, ta sở dĩ nói thần vương là mua danh chuột tiếng quỷ nhát gan, là có nguyên nhân. Nàng đạo, thế giới bản nguyên bên trong, kỳ thật, căn bản cũng không có thần vương xưng hô thế này. Đây là kia bốn cái ngụy quân tử vì mình danh vọng, tạo ra đi ra. Kỳ thật, bọn họ đều chỉ là mạnh một điểm thiên thần mà thôi. Nói đến đây, Đỏ Dịt dừng một chút, sau đó lại sửa chữa một chút, không đúng. Bọn họ kỳ thật cũng không thể tính thiên thần, bởi vì bọn hắn phản bội chính mình con đường. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ là thật tò mò, phản bội con đường của mình. Không tính thiên thần rồi. Đây rốt cuộc là có ý gì? Nghe được Khâu Đồ vấn đề, Đỏ Dịt thân thể ngửa ra sau, tựa tại trên ghế salon, lại khôi phục nàng kia lười biếng, vũ mị dáng vẻ. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi hẳn phải biết cái gì là thiên thần a? Khâu Đồ nhẹ gật đầu, sau đó nói, thoát ly khu vực trói buộc, đem lực lượng của chính mình khuyết tán đến cái nào đó lĩnh vực ở trong. Từ đó thay thế thế giới bản nguyên quản lý cái này lĩnh vực. Cho nên, chỉ cần thân ở liên quan đến cái này lĩnh vực trung quanh, thiên thần liền sẽ cùng địa trích đợi tại chính mình khu vực bên trong giống nhau, không gì làm không được. Nghe được Khâu Đồ giải thích, Đỏ Dịt khẽ gật đầu. Sau đó nàng lại hỏi, vậy ngươi khẳng định cũng biết 6-8 giai địa trích định nghĩa a? Khâu Đồ đạo, thay thế thế giới bản nguyên quản lý khu vực. Thân ở mảnh khu vực này bên trong, liền có thể để thực lực đến cảnh giới đỉnh phong, cũng có được đủ loại mạnh mẽ tăng thêm. Nghe xong Khâu Đồ giải thích, Đỏ Dịt lần nữa nhẹ gật đầu. Màu đỏ xẻ tà váy dài thuận nàng chân bóng đùi trượt xuống, lộ ra nàng trắng nõn, hai chân thon dài. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, mà là nhìn xem Khâu Đồ, nói, ngươi nói đều không sai. Cho nên, ngươi ngẫm lại kia bốn vị thần vương rốt cuộc giống thiên thần, vẫn là giống địa trích. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ sửng sốt một chút, sau đó đại não xoay nhanh. Một lát, con ngươi của hắn có chút co vào, tại Đỏ Dịt nhắc nhở dưới, hắn rốt cuộc phát hiện một mực bị hắn sơ sót chỗ không đúng. Trước đó, hắn liền nghe Thanh Lam phổ cập khoa qua, tứ đại thần quốc phương thức vận chuyển là trùng điệp phân đất phong hầu. Tứ đại thần quốc phân thuộc tứ đại thần vương. Thần vương khống chế cái kia khổng lồ cương vực, sau đó phân đất phong hầu cho mình thủ hạ bát giai đỉnh phong đại tà thần. Về sau, bát giai đỉnh phong đại tà thần lại sẽ hướng phía dưới phân đất phong hầu, cứ như vậy từng bậc phân đất phong hầu xuống dưới, sau đó hình thành một cái vững chắc lợi ích đoàn thể, triệt để nắm trong tay tứ đại thần quốc. Lúc ấy, Khâu Đồ cũng không có cảm giác ra có cái gì không đúng. Nhưng là, bây giờ tại Đỏ Dịt nhắc nhở dưới, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, cái này không phải là địa trích nhóm khống chế bản phương tức sao? Thiên thần rõ ràng có thể thoát ly khu vực khống chế, trực tiếp đối chia nhỏ lĩnh vực sinh ra ảnh hưởng. Thần vương tại thiên thần phía trên, làm sao ngược lại đi xuống dốc nữa nha? Mà lúc này, nhìn thấy Khâu Đồ nghĩ rõ ràng về sau, Đỏ Dịt cũng mở miệng nói ra, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Tại lần kia thiên thần thai biến bên trong, mặc kệ là đã bắt đầu chỉnh hợp nhiều cái lĩnh vực cao cấp thiên thần, vẫn là vừa mới có được chính mình lĩnh vực sơ cấp thiên thần, đều gặp tai họa ngập đầu, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có kia bốn kẻ hèn nhát, tại đại thai biến sắp tiến đến, thấy tình thế không ổn, làm đạo binh, lựa chọn phản bội thế giới, phản bội cái khác thiên thần. Bọn hắn từ bỏ lĩnh vực của mình, lựa chọn lần nữa lấy khu vực vì chính mình vị cách cùng tinh thần ký thác, sau đó sống tạm bợ xuống dưới. Nhưng là, thiên thần chính là thiên thần, cần có được chính mình lĩnh vực, mà lại một cái lĩnh vực tạo ra lực lượng muốn xa xa nhiều hơn thả một khối thổ địa. Cho nên, thiên thần thai biến về sau, bọn họ thực lực bay nhanh trở xuống, cơ hồ đều muốn rất phá thiên thần cảnh giới. Dưới loại tình huống này, bọn họ cái khó lo cái khôn, lựa chọn mở rộng chính mình khống chế khu vực cùng dựa vào địa trích bày đồ cúng. Bọn hắn nghĩ vào chính mình là còn sót lại bốn tên thiên thần, khai cương quét thổ, sáp nhập, thôn tính khu vực hạch tâm cưỡng bức bát giai thần linh bám vào bọn hắn trên khu vực, lại để cho bà TS thần linh tiếp tục hướng xuống phân đất phong hầu. Như vậy từng tầng phân đất phong hầu, lực lượng lại từ tầng dưới chót nhất từng tầng bảy đồ cũng từ đó duy trì ở bọn hắn vị cách cùng lực lượng. Mà vì đột xuất mình cùng thiên thần bất đồng, vì chấn nhiếp chúng địa trích, cũng vì cho thấy chính mình thống ngự chúng thần công tích, bọn họ tự xưng là thần vương. Nói đến đây, Đỏ Dịt dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là chỉ có trải qua năm đó đại chiến người mới biết được bọn hắn đến cỡ nào ti tiện, cùng cỡ nào hư binh. Mà lại nói đến đây, Đỏ Dịt mồi hổ phách đôi mắt nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, chào phúng nói, tà đạo trung quy là tà đạo. Bọn họ như vậy mưu lợi, cũng vì bọn hắn trôn xuống không ít tệ nạn. Chương 675, tỷ tỷ ta so chiếu cơ thú bị nhiều, 1, chương 675, tỷ tỷ ta so chiếu cơ thú bị nhiều, 1, muốn tại một nữ nhân trước mặt thao thao bất tuyệt, trọng yếu nhất chính là muốn trước học được lắng nghe. Khâu Đồ rõ ràng chính là một cái rất tốt lắng nghe người. Cho nên, nghe được Đỏ Dịt lời nói, dù cho Khâu Đồ đã có một chút đoán được đáp án, nhưng vẫn là tức thời dò hỏi, cái gì tệ nạn? Đỏ Dịt nghe vậy, thoải mái nói tiếp, lớn nhất một cái tệ nạn chính là bọn hắn thực lực cũng không còn cách nào tinh tiến. Đỏ Dịt đạo, địa trích sở dĩ muốn hướng thiên thần tấn cấp là bởi vì vật chất là có hạn, nhưng tinh thần là vô hạn. Vô Ngân Tâm Hải coi như một mực tại nuốt chửng từng cái thế giới vật chất, nhưng địa bàn cứ như vậy nhiều. Tứ đại thần vương nghĩ ra trùng điệp phân đất phong hầu phương pháp, miễn cưỡng duy trì lực lượng của chính mình, nhưng toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải cũng chỉ có bọn hắn cái này tứ đại thiên thần. Mà một khi đem con đường của mình từ vật chất biến thành tinh thần, như vậy trên lý luận thiên thần số lượng là không có hạn mức cao nhất. Nói đến đây, Đỏ Dịt dừng một chút, sau đó còn nói thêm, mà lại tựa như ta vừa rồi nói, địa trích thực lực là cùng chính mình khống chế khu vực khóa lại cùng một chỗ. Thiên thần mặc kệ ở nơi nào, thực lực cơ hồ đều cố định. Dù sao, thần nhóm bản thân liền là thế giới quy tắc chấp trưởng giả. Nhưng là, tứ đại thần vương cũng không phải. Bọn họ bởi vì cùng tứ đại thần quốc khóa lại, cho nên chỉ có tại chính mình thần quốc bên trong, thực lực mới có thể đạt tới mạnh nhất. Một khi ra thần quốc phạm vi, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra sơ trung cấp thiên thần thực lực. Thậm chí, nói đến đây, Đỏ Dịch nhìn Câu Đồ liếc mắt một cái, sau đó nói, bởi vì một khi ra thần quốc, rất dễ dàng vỡ lạc, cho nên bọn hắn đại bộ phận thời điểm đều chỉ là dùng phân thân thần dáng bên ngoài đi lại. Loại tình huống này, bọn họ có thể sử dụng thực lực sẽ tiến một bước hạ xuống, rất có thể chỉ tương đương với một vị vừa mới tấn thăng thiên thần. Nghe được Đỏ Dịch lời nói, Câu Đồ lần này trước mắt không khỏi phát sáng lên. Nếu như vậy, kia hắn cùng chiếu cơ áp lực có thể thật lớn giảm bớt. Trước đó hắn biết tứ đại thần vương đều là thiên thần người nổi bật, thực lực tất cả đều cực kỳ khủng bố thời điểm, nhưng thật ra là có chút bận tâm. Dù sao, cho dù hắn rất tín nhiệm chiếu cơ, nhưng tín nhiệm cũng là muốn nói cơ bản logic. Chiếu cơ mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy bắt giai hậu kỳ thực lực nghịch phạt thần vương a. Cái này dứt khoát nói chiếu cơ có thể một quyền đánh nổ thế giới bản nguyên càng hợp lý. Cho nên, trước đó chiếu cơ vì nhanh chóng tăng thực lực lên, lựa chọn tập sát cả bạn thời điểm, kỳ thật hắn cũng cảm giác có chút quá cấp tiến. Chỉ là, hắn tin tưởng mình có thể tại cái này rắc rối phức tạp tình thế bên trong biến nguy thành an. Kết quả, hiện tại xem ra, hết thảy đều là hắn buồn lo vô cớ. Chiếu cơ rõ ràng là đã sớm biết đây hết thảy, cho nên mới dám chấp hành to gan như vậy hành động. Dù sao chiếu cơ một khi tiến giai bắt giai hậu kỳ hoặc là bắt giai đỉnh phong, thần vương giết không được, nhưng giết cái mới vào thiên thần phân thân, vẫn là không có vấn đề. Như vậy, hết thảy liền biến thành cùng thời gian thi chạy. Chỉ cần chiếu cơ tấn cấp tốc độ có thể vượt qua thần vương phân thân tìm tới tốc độ của nàng, như vậy liền có thể thắng được chàng thắng lợi này. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi lại nghĩ tới Đỏ Dịch cùng Phi Hồng Chi Lĩnh. Hắn đầu tiên là có chút dừng lại, ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì dường như, nhìn về phía Đỏ Dịch, sau đó dò hỏi, cho nên, điện hạ, ngươi sở dĩ có thể cùng Bắc Thần Vương phân đỉnh chống lại. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịch con ngươi như nước nhìn xem Khâu Đồ, khẽ gật đầu, đúng thế. Không sai. Nàng chỉ dưới chân của mình, tứ đại thần quốc bên trong, chỉ có ta dưới chân mảnh này Phi Hồng Chi Lĩnh không thuộc về tứ đại thần vương lãnh thổ. Cho nên, mặc kệ vị nào thần vương, đi vào ta Phi Hồng Chi Lĩnh đều sẽ giảm xuống thực lực. Ngay từ đầu, bọn họ xác thực đánh qua Phi Hồng Chi Lĩnh chủ ý, nhưng thăm dò mấy lần về sau, phát hiện quá nguy hiểm, cho nên cuối cùng vẫn là ngầm thừa nhận Phi Hồng Chi Lĩnh vì quốc trung chi quốc. Nghe được Đỏ Dịch lời nói, Khâu Đồ không khỏi khẽ gật đầu. Tâm tư thông thấu hắn, kỳ thật nghĩ càng nhiều. Trong óc của hắn hồi ức một chút tứ đại thần quốc địa đồ, sau đó đại khái chắp vá ra năm đó chuyện. Tứ đại thần quốc diện tích kỳ thật cũng không phải là trở đại, mà là đông, nam đại, tây, bắc tiểu. Kia đại khái xuất cùng thần vương thực lực cao thấp có quan hệ. Mà Phi Hồng Chi Lĩnh vị trí địa lý lại có chút đặc thù, là tại Bắc Chi quốc độ phía bắc nội địa, tới gần khu vực biên giới địa phương. Chính là bởi vì như vậy đặc biệt địa lý kết cấu, này mới khiến Phi Hồng Chi Lĩnh có thể may mắn còn sống sót. Nếu như Khâu Đồ không có đoán sai, tứ đại thần vương ban đầu là tại không cần khuyết trương lãnh thổ của mình. Sau đó ỷ vào chính mình thiên thần cấp thực lực, nghiền ép tất cả địa trích, sáp nhập thôn tính địa bàn. Mà Đỏ Dịch bởi vì có phụ thân nàng di trạch, tại Phi Hồng Chi Lĩnh bên trong, hẳn là cũng miễn cưỡng có thể sử dụng thiên thần cấp thực lực. Thế là, Bắc Thần Vương tại khuyết trương thời điểm, lựa chọn tạm thời vòng qua nàng, đi trước chiếm đoạt cái khác địa bàn. Kết quả, chờ tứ đại thần vương địa bàn vững chắc về sau, Bắc Thần Vương lại quay đầu muốn đối phó Đỏ Dịch, mới phát hiện, Đỏ Dịch đã đem Phi Hồng Chi Lĩnh vũ trang đến tận răng. Khó đối phó hơn. Bắc Thần Vương làm tứ đại thần vương bên trong, thực lực yếu nhất một cái. Phân thân sát suất lớn chỉ có bát giai đỉnh phong, bản thể đi vào Phi Hồng Chi Lĩnh rất có thể cũng chỉ có thể phát huy ra sơ cấp thiên thần thực lực, cũng không có cách nào nghiền ép Đỏ Dịch. Lại thêm, ai cũng không biết phụ thân của Đỏ Dịch có hay không lưu cho nàng càng nhiều bảo mệnh át chủ bài, cho nên Bắc Thần Vương cuối cùng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý Đỏ Dịch tồn tại. Đến nỗi mặt khác Tam Đại Thần Vương, bọn họ đương nhiên có thể xử lý Đỏ Dịch, nhưng là bọn họ lãnh thổ cùng Phi Hồng Chi Lĩnh không giáp giới. Bắc Thần Vương có thể sẽ mời bọn hắn đến đây Bắc Chi quốc độ, nhưng tiến Bắc Chi quốc độ bọn họ rất có thể trực tiếp bị Bắc Thần Vương cho giết chết. Ai nguyện ý vì như thế điểm cực nhỏ lợi nhỏ, bước lên lớn như vậy nguy hiểm? Mà Bắc Thần Vương cũng không có khả năng chủ động nhường ra địa bàn, để mấy đại thần vương đem địa bàn kéo dài đến Phi Hồng Chi Lĩnh. Như vậy hắn tổn thất địa phương đều muốn so đạt được Phi Hồng Chi Lĩnh phần lớn, mà lại cái khác thần vương cũng không nhất định có thể trả lại hắn. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, cho nên mới tạo nên Phi Hồng Chi Lĩnh đặc biệt địa vị. Nghĩ đến cái này, Khâu Đồ cũng không khỏi được cảm thấy mình lần này Phi Hồng Chi Lĩnh hành trình đến đúng rồi. Cái này rất có thể là Vô Ngân Tâm Hải bên trong duy nhất có thể che chở hắn địa phương. Vấn đề duy nhất chính là Đỏ Dịch rốt cuộc là thế nào nghĩ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi nhìn về phía Đỏ Dịch. Cái này mị hoặc yêu cơ lúc này đang nhìn hắn, một đầu như gợn sóng tiểu hồng sắc tóc dài lười biếng tản mát tại nàng trắng non đầu vai. Nàng đuôi tóc hơi cuộn, lọn tóc nhuộm dung kim thay đổi dần sáng bóng, dường như vĩnh viễn không dập tắt lân hỏa. Không biết có phải hay không là thật đối Khâu Đồ có mưu đồ, Đỏ Dịch nhìn xem Khâu Đồ ánh mắt bên trong đều là vũ mị. Nàng kia một đôi ánh mắt như nước long lanh mang theo vài phần câu người hoạt bát, sóng mắt lưu chuyển gian, vành ánh sáng nhạt lấp lóe, chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền phảng phất có thể câu tâm hồn người. Dù cho Khâu Đồ cũng coi là cái thân kinh bách chiến cặn bã nam, nhưng là đối mặt ánh mắt như vậy, nhịp tim vẫn là không khỏi để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Mà lúc này, không biết có phải hay không là cảm thấy được Khâu Đồ trạng thái, Đỏ Dịch khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một môi cười yếu ớt. Nàng cười không hề giống Đường Phỉ Phỉ như vậy chính khí, cũng không giống Tô Huyền Thanh như vậy dịu dàng, mà là mang theo điểm xấu xa giảo hoạt. Nàng duỗi ra chính mình ngón tay thon dài, chỉ hướng Khâu Đồ. Khâu Đồ thân thể rõ ràng có chút cương một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xem tay của nàng chậm rãi chạm đến chính mình. Mà tại tiếp xúc đến Khâu Đồ thân thể về sau, đỏ dịt dài nhỏ ngón tay tại Khâu đầu ngực có chút vẽ vài vòng, ánh mắt như câu, âm thanh lười biếng, vũ mị, Khâu nghị trưởng tim đập của ngươi giống như so giáo đường tiếng chuông còn đại đâu. Khâu đầu nghe vậy, trong lòng trong suốt, nhưng mặt ngoài lại cố ý cười cười xấu hổ, đúng đúng sao? Chương 675, tỷ tỷ ta so chiếu cơ thú bị nhiều, 2, chương 675, tỷ tỷ ta so chiếu cơ thú bị nhiều, 2, đỏ dịt nhạy cảm bắt được Khâu đầu kia có chút mất tự nhiên trạng thái. Bất quá loại thời điểm này, nàng đương nhiên cho rằng Khâu đổ là động tâm, cho nên đáy mắt không khỏi nhiều càng nhiều ý cười. Nàng kia linh lung có hứng thú thân thể thêm gần một bước, toàn bộ thân thể hướng về phía trước dò xét, cơ hồ áp vào Khâu đổ trước mặt. Sau đó nàng tiến đến Khâu đổ bên hai, thổ khí như lan đạo, là đâu mà lại, ngươi trên thân giống như có một cỗ dễ ngửi hương vị. Nói đến đây, nàng thân thể lui về phía sau, ngón tay thon dài đặt ở trên môi, phóng ánh trên ánh mắt hạ đánh giá Khâu đổ, mang theo từng tia khó hiểu nói, là ngươi nam tử khí khái sao? Nói xong, nàng tự hỏi tự trả lời lắc đầu, không không, là ngươi dục vọng. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, nàng cười ngửa tới ngửa lui, giống như là tìm được cực kỳ chơi vui đồ chơi. Không thể không nói, đỏ dịt một bộ này tổ hợp quyền là thật đỉnh. Dù cho Khâu đồ mới vừa rồi là đang cố ý theo nàng diễn kịch, muốn đem chính mình cái này thợ săn ngụy trang thành con mồi, nhưng tại kia khủng bố mị hoặc phía dưới, vẫn còn có chút thất thần. Má ơi, yêu tinh này. Khâu đồ âm thầm ở trong lòng kêu khổ. Nói thật, hắn hiện tại thật có chút hối hận. Trước đó, hắn cho là mình đến Phi Hồng Chi lĩnh là đến viện binh, nhưng bây giờ nhìn, hắn rõ ràng là tới khiêu chiến chính mình uy hiếp. Quỷ biết hắn Khâu đồ làm người hai đời, chưa từng đụng phòng cực độc loại này, đụng một cái cả một đời liền xong đời đồ vật. Chỉ có mỹ nhân nhi là hắn vĩnh viễn không bước qua được khảm nhi. Kết quả ai biết, như thế một cái nho nhỏ nhược điểm, và hôm nay lại muốn gặp gỡ lớn như vậy khảo nghiệm. Mà vấn đề càng lớn hơn là, nếu như Khâu đồ không có thông qua cái này đạo khảo nghiệm, có chơi có chịu cũng được, cùng lắm thì hắn liền theo đỏ dịt nha. Cùng bốn nước đệ nhất mỹ nhân cùng chung đêm xuân, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng là nếu như hắn nhớ không lầm, đỏ dịt chính là loại kia vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người nữ nhân. Cho nên hắn coi như thật bị đỏ dịt mị lực cho chinh phục, vì dưới gấu váy của nàng, đỏ dịt cũng sẽ không thật cùng hắn. Đây quả thực quá thua thiệt. Nghĩ như vậy, Khâu đổ không khỏi nhắc nhở lần nữa chính mình muốn thanh tịnh. Sau đó hắn cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, làm sao có thể bắt lấy cái này bay loạn hồ điệp. Mà lúc này, đỏ dịt còn không biết Khâu đổ là mặt ngoài chưa ca, nội tâm lại tại vô cùng chấn định suy nghĩ như thế nào phản sát chính mình. Nàng lúc này vẫn còn tiếp tục phóng thích ra chính mình kia kinh khủng mị hoặc. Nàng nâng má, ngẩng đầu nhìn Khâu đổ, mị nhãn hơi xinh đẹp, ngón tay nhẹ nhàng tại Khâu đổ ngực hoạt động, sau đó lười biếng nói, Khâu nghị trưởng, ta nghe nói ngươi vì nhân loại đầu nhập chiếu cơ, các loại tận tâm tận lực giúp nàng nhu đồ, tranh đoạt thiên thần bị cách. Nhưng lại a nàng một cái bát giai sơ kỳ thiên thần chuyển thế tự thân đều khó đảm bảo, làm sao có thể so được chúng ta Phi Hồng Chi lĩnh nhà lớn sự nghiệp lớn? Mà lại căn cứ tình báo đến xem, chiếu cơ chính là một cái đại tảng băng, không có cái gì tình thú, có ý gì a cùng với nàng? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt lắm không? Cho nên, không bằng lựa chọn tỷ tỷ ta a. Tỷ tỷ ta à, chính là có thể để ngươi cảm nhận được không giống vui vẻ a vừa nói, đó dịt một bên tiếp tục phóng thích ra nàng cái kia trời sinh mị hoặc. Trong nháy mắt đó, không khí dường như đều biến thành màu hồng phấn, nhưng là vừa mới liền đã có cảnh giác Khâu đổ, đương nhiên không có khả năng ngay tại lúc này ngã quỵ. Thậm chí, hắn còn hoàn toàn bình tĩnh lại. Nguyên nhân rất đơn giản, từ đỏ dịt vừa rồi nói trong lời nói, hắn giống như bắt lấy cái nào đó chợt lóe lên linh quang. Hắn làm bộ chính mình lại bị đỏ dịt mị hoặc cho tẩy lễ, ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự. Nhưng là nội tâm lại là đang nhanh chóng tìm kiếm lấy chính mình vừa rồi linh quang lóe lên. Một lát, trước mắt của hắn có chút sáng lên, giống như tìm được phá cục mấu chốt. Hắn cũng không có trực tiếp trở mặt, mà là tiếp tục làm bộ bị mị hoặc mấy giây. Sau đó lúc này mới đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, để đau đớn xua tan trong đầu của hắn còn sót lại mông lung. Sau đó hắn ánh mắt bay nhanh khôi phục thanh minh, thân thể cũng cấp tốc về sau rút rút, cùng đỏ dịt kia xinh đẹp dáng người kéo dài khoảng cách. Về sau, hắn nhìn xem đỏ dịt kia trắng men, xinh đẹp gương mặt, vẻ mặt thành thật nói, đỏ dịt điện hạ. Mặc dù đây là địa bàn của ngươi, ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói, trong lòng ta chỉ có chiếu cơ miệng hạ một người. Ta sở dĩ giúp nàng, không chỉ là bởi vì nàng có thể che chở chúng ta nhân tộc, cũng bởi vì ta tôn trọng nàng, yêu nàng, thích nàng, tín nhiệm nàng. Chúng ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở lại thiên thần cảnh giới, vượt qua thần vương, dẫn đầu chúng ta nhân tộc đi về phía huy hoàng. Ngươi có thể đối ta dùng bất luận cái gì mánh khỏe, nhưng là xin ngươi đừng vũ nhục nàng, cũng không nên đem ngươi cùng nàng đánh đồng, bởi vì các ngươi căn bản không phải là cùng loại người. Nghe được Khâu đồ lời nói, đỏ dịt một chút sững sờ tại nơi đó. Một lát, nàng ngồi hổ phách con ngươi thấm lấy từng tia hàn ý hiển nhiên. Nàng nghe ra Khâu đồ lời ngầm, chiếu cơ là băng sơn bên trên, không thể bị khinh nhẫn tuyết liên, mà nàng lại là trên mặt đất hai cũng có thể hái hoa dại. Hai người một cái là trời, một cái là đất, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Mà lúc này, nhìn thấy đỏ dịt dáng vẻ, Khâu đồ cũng không có sợ hãi. Trái lại, nội tâm của hắn càng thêm yên ổn. Chỗ nhiều người đều là có tôn nghiêm, nhất là đỏ dịt loại nữ nhân này. Từ nàng vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người hành vi liền có thể nhìn ra, mị hoặc chỉ là nàng ngụy trang, cùng tại vô ngân tâm hải sinh tồn phương thức. Nàng kỳ thật nội tâm là có chính mình ranh giới cuối cùng. Chỉ là bởi vì một chút điều kiện khách quan, để nàng không thể không lợi dụng mị lực của mình, còn nhau tại thế lực khắp nơi ở trong. Cái này cũng dẫn đến nàng nội tâm hẳn là có chút bà ba. Từ nàng đủ loại nói chuyện hành động đến nói, nàng xác suất lớn là xem thường chính mình mặt ngoài hành vi. Cái này cũng liền dẫn đến nàng tại phương diện này sức thừa nhận tương đối kém, cũng không thích người khác đàm luận chuyện này. Mà một khi bị người bắt tới nói, nàng cũng đặc biệt dễ dàng ghi ở trong lòng, thậm chí không kiềm chế được nỗi lòng. Tựa như tình cảm sổ tay ghi chép như thế, nam nữ kết giao giọng chính chính là cảm xúc lôi kéo. Chỉ cần có thể khống chế nữ nhân cảm xúc, liền có thể để nàng yêu hoặc là hận lên ngươi. Mà đối với Đỏ Dịch đến nói cũng là như vậy. Trước đó nàng các loại trêu chọc Khâu Đồ, là nàng tại hai người nói chuyện bên trong, hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mặc kệ Khâu Đồ bị trêu chọc thành công, vẫn là thất bại, đối với nàng đến nói, đều chỉ là một trận nhỏ nhỏ, không quan trọng trò chơi mà thôi. Nhưng là hiện tại Khâu Đồ dẫn vào chiếu cơ cái này lượng biến đổi. Như vậy hết thể liền không giống. Đỏ Dịch tương đương với nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến hành vi của nàng có mục đích cũng có thắng bại chi phần. Cái này sẽ để cho nàng không có cách nào tùy tiện bước ra trở ra, dù sao, rút đi, liền đại diện Nhật Vua. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 67, tại ngươi có thể đem khống tình huống dưới, thích hợp dẫn vào cạnh tranh, sẽ thôi hóa nữ nhân đối với ngươi lòng ham chiếm hữu, để nàng từ bị động biến thành chủ động. Yếu hơn nữa nữ nhân cũng có lòng ham chiếm hữu và háo thắng tâm. Mà lại phải biết, nữ nhân cân nhắc nam nhân giá trị tiêu chuẩn, cùng nam nhân cân nhắc nữ nhân cũng không giống nhau. Trừ cứng rắn điều kiện bên ngoài, các nàng còn rất coi trọng so sánh giá trị. Làm một cái nam nhân bên người có rất nhiều nữ nhân, hoặc là nam nhân bạn gái cũ hoặc là hiện bạn gái phi thường ưu tú thời điểm, nữ nhân đối với hắn giá trị thường thường sẽ không ngừng tụ điều. Cầm xuống như vậy một cái nam nhân, không chỉ sẽ để cho các nàng cảm thấy có mặt mũi, hơn nữa còn sẽ để cho các nàng cảm giác thực hiện bản thân giá trị. Trái lại, nếu như một cái nam nhân bị những nữ nhân khác các loại cự tuyệt, như vậy coi như có nữ nhân đối với hắn có một chút hảo cảm, cũng xác suất lớn sẽ không tiếp nhận. Bởi vì loại tình huống này, hắn tại nữ nhân nơi này liền thành phụ giá trị. Không chính là vận dụng loại này so sánh, còn có Đỏ Dịch lòng háo thắng, đang nỗ lực khống chế Đỏ Dịch cảm xúc, cũng dẫn đạo nàng hướng mình đầu nhập càng nhiều đắm chìm chi phí. Mà cùng lúc đó, tại Khâu Đồ cùng Đỏ Dịch hai người lẫn nhau tính kế thời điểm, Đông Tri Quốc độ Lưu Tinh Thành. Lưu Tinh Thành trong phụ thành chủ. Cái kia đi dò xét qua Khâu Đồ, chiếu cơ cùng cả bạn đại chiến chiến trường ngũ trùng người, chính nghe Lưu Tinh Thành thành chủ báo cáo. Nghe tới tại giết cả bạn về sau, chiếu cơ không biết tung tích. Mà Khâu Đồ thì là đi tới Phi Hồng Chi Lĩnh về sau, ngũ trùng người cười khẽ một tiếng. Thân âm thanh khàn khàn, nghe không ra nam nữ, đi tìm Đỏ Dịch tiểu nha đầu kia rồi. Hắn sẽ không thật sự cho rằng Đỏ Dịch có thể bảo vệ được hắn a? Hoặc là nói Đỏ Dịch thật sự cho rằng chúng ta tứ đại thần vương cầm nàng không có cách nào? Kỳ thật, nàng tính suốt một bước. Chúng ta thật là có biện pháp, tại không có tình huống nguy hiểm dưới, san bằng Phi Hồng Chi Lĩnh. Chương 676, Khâu Đồ, ta chỉ là thích người là số nhiều mà thôi. 1. Chương 676, Khâu Đồ, ta chỉ là thích người là số nhiều mà thôi. 1. Nghe được Đông Thần Vương lời nói, vì trên mặt đất Lưu Tinh Thành thành chủ đội vàng ngửa đầu, sau đó một mặt liếm cầu dạng, định ngọt dò hỏi, miện hạ. Biện pháp gì? Hắn rõ ràng là một cái rất tốt liếm cầu, còn biết hỗ trợ làm nền cùng tức thời ép một chút chủ đề, đến để Đông Thần Vương nói chuyện thoải mái hơn. Cho nên, hắn ra vẻ nghi ngờ phân tích. Ta nhớ được Phi Hồng Chi Linh thân ở Bắc Chi quốc độ nội địa, không cùng cái khác thần quốc giáp giới. Mà Bắc Thần Vương thực lực lại hình như không đủ để cầm xuống Phi Hồng Chi Linh, mà ngài cùng cái khác thần vương cũng không phải rất thuận tiện quá khứ. Cho nên, đây không phải một cái vô giải nan đề sao? Nghe được Lưu Tinh Thành thành chủ lời nói, vị mũ trùm che khuất Đông Thần Vương khẽ cười một tiếng, sau đó thần dùng chính mình kia dường như nam không phải nam, dường như nữ không phải nữ âm thanh nói, trước kia có lẽ là, nhưng bây giờ cũng không phải là. Thần cũng không có trực tiếp giải thích, mà là trước hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi, chúng ta cái khác ba vị thần vương vì cái gì không tiện tiến đến Phi Hồng Chi Lĩnh? Cùng Thần Vương trò chuyện cái đề tài này kỳ thật có chút mẫn cảm, cho nên Lưu Tinh Thành thành chủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đông Thần Vương liếc mắt một cái, lúc này mới cân nhắc nói, bởi vì Bắc Chi quốc độ là Bắc Thần Vương lĩnh vực, tại lĩnh vực của mình bên trong, Bắc Thần Vương thực lực sẽ bị cất cao rất nhiều. Cái này sẽ đối cái khác Thần Vương sinh ra uy hiếp không nhỏ. Phi Hồng Chi Lĩnh cùng cái khác Thần Vương lại không quan hệ, có thể được đến lợi ích cũng rất có hạn, cho nên đương nhiên cũng liền không ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm tiến đến giúp Bắc Thần Vương. Đông Thần Vương nghe vậy, khẽ bước cằm, dấu ở mũ trùm bên trong mặt nhìn không ra biểu lộ, thần tiếp tục hỏi, kia Bắc Thần Vương vì cái gì bắt không được Phi Hồng Chi Lĩnh? Lưu Tinh Thành thành chủ trầm tư một chút, sau đó nói, bởi vì Bắc Thần Vương thực lực tại tứ đại thần vương bên trong yếu kém, mà Đỏ Dịch tại Phi Hồng Chi Lĩnh bên trong lại có thể dựa vào phụ thân nàng Di Trạch phát huy ra so sánh tiên thần thực lực, tăng thêm ai cũng không biết phụ thân nàng có hay không lưu cho nàng cái khác gác chủ bài, cho nên Bắc Thần Vương cũng không muốn mạo hiểm. Nghe được Lưu Tinh Thành thành chủ lời nói, Đông Thần Vương lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó thần khẳng định nói, đúng, cho nên ngươi không cảm thấy trong này kỳ thật có một cái hơi có chút khó làm đến, nhưng lại có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Lưu Tinh Thành thành chủ rõ ràng cũng không tính người thông minh, hắn đại não xoay nhanh, tính toán Đông Thần Vương ý tứ. Một mực qua trọn vẹn 2 phút, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đông Thần Vương, sau đó thăm dò dò hỏi, miện hạ, ý của ngài là liên thủ? Đông Thần Vương nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó nói, đúng. Bắc Thần Vương chính mình đơn thương độc mã đi tiến công Phi Hồng Chi Lĩnh quả thật có chút nguy hiểm, nhưng là nếu như tăng thêm ta, thậm chí lại thêm Tây Thần Vương đâu? Mà bởi vì Tam Đại Thần Vương liên thủ, thực lực đã đủ để nghiền ép Phi Hồng Chi Lĩnh. Ta cùng Tây Thần Vương cũng không cần nhất định phải chân thân đi tới, hoàn toàn có thể phân thân tiến đến. Dù sao, chúng ta hai người phân thân cũng đạt tới Thiên Thần cấp, lại thêm Bắc Thần Vương, cái này đã có Tam Đại Thiên Thần. Đối mặt Tam Đại Thiên Thần, coi như Phi Hồng Chi Lĩnh át chủ bài ra hết, cũng rất khó ngăn cản. Mà bởi vì phân thân là đủ đối phó phi hồng chi lĩnh, chúng ta cũng không cần xuất động chân thần, cũng sẽ không cần lo lắng Bắc Thần Vương tính kế chúng ta. Dù sao, một cái nho nhỏ phân thân, thần coi như thật mạnh mướt, đối với chúng ta cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Nghe được Đông Thần Vương lời nói, Lưu Tinh Thành thành chủ trước mắt lập tức sáng lên. Hiển nhiên cũng phát hiện đây đúng là vẹn toàn đôi bên phương pháp. Bất quá nương theo lấy ý nghĩ này, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một cái mới nghi vấn. Hắn không khỏi ngửa đầu nhìn về phía trước mặt Đông Thần Vương, mở miệng dò hỏi, chính là Miễn Hạ. Điều kiện này giống như cũng không khó đạt tới. Như vậy vì cái gì trước đó các ngươi không có làm như vậy đâu? Nghe được Lưu Tinh Thành thành chủ lời nói, Đông Thần Vương nhàn nhạt mở miệng nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, thời gian cùng cơ hội. Đông Thần Vương đạo, tất cả hai biến bảo cụ, đặc thù bảo cụ đều là có sử dụng thời hạn, trừ một chút có thể nạp năng lượng bảo cụ, đại bộ phận bình thường bảo cụ, nương theo lấy thời gian rời đổi cùng sử dụng số lần gia tăng, hiệu quả đều sẽ tiếp tục hạ xuống. Phụ thân của Đỏ Dịt tại trước khi vẫn lạc, xác thực khả năng cho nàng lưu lại một chút đồ tốt. Tại lúc trước, ai cũng không nguyện ý đi cược loại kia khả năng. Nhưng là đã nhiều năm như vậy về sau, những cái kia bảo cụ hiệu quả cũng đã kém xa trước đây, có thể phát huy ra mấy phần hiệu quả đã rất khó nói. Kỳ thật sớm tại trăm năm trước, chúng ta liền đã không quá lo lắng Đỏ Dịt phụ thân lưu lại át chủ bài. Chỉ là lúc ấy khoảng cách phân chia địa bàn đều đi qua lâu như vậy, khu vực hạch tâm địa bàn kết cấu đều sớm vững chắc, ai sẽ không có việc gì đánh cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé chủ ý, đánh xuống cũng không có nhiều chỗ tốt, không hạ được đến ngược lại gây một thân tao. Mà lại chúng ta mấy đại thần vương gian cũng không có nhiều hợp tác tín nhiệm cùng cơ hội. Nói đến đây, Đông Thần Vương mũ trùm hạ ánh mắt rơi xuống Lưu Tinh Thành thành chủ trên thân, sau đó thản nhiên nói, mà bây giờ lại không giống. Hiện tại là phi hồng chi lĩnh che chở khâu đồ, chúng ta có quang minh chính đại liên thủ lý do. Mà lại so sánh thần vương gian mâu thuẫn, tân tấn thiên thần hiển nhiên mới là chúng ta cần nhất chú ý. Chúng ta mấy đại thần vương đã có sơ bộ thành lập hợp tác thời cơ, chính là đây hết thể biến hóa mới tạo thành phi hồng chi lĩnh sẽ không còn là một vấn đề. Nói đến đây, thần cũng không khỏi cảm khái một câu, dù sao thời đại biến a. Nghe xong Đông Thần Vương phân tích, Lưu Tinh Thành thành chủ đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát, sau đó lúc này mới hướng phía Đông Thần Vương lần nữa quỳ gối đạo, "Thần Vương anh minh, ta mặc cảm." Nghe được Lưu Tinh Thành thành chủ thổi phồng, Đông Thần Vương giấu ở mũ trùm áo choàng bên trong mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được vui vẻ mấy phần. Sau đó thần tiếng nói nhất chuyện, còn nói thêm, "Vất quá, đây đều là ta nói cực đoan nhất tình huống." Thần thản nhiên nói, "Phụ thân của Đỏ Dịt là chúng ta chiến hữu cũ, hắn trẻ mồ côi cũng coi như chúng ta nửa cái con cháu. Nếu như có thể không đánh mà thắng giải quyết chuyện này, chúng ta cũng sẽ không đối nàng độc thủ." Nói đến đây, Đông Thần Vương đạo, "Cho nên, cho Phi Hồng Chi lĩnh phát một phần văn kiện đi." Liên nói, "Ta cùng Tây Thần Vương đều nghe qua Khâu Đồ đại danh, muốn cùng Khâu Đồ gặp một lần, để nàng giúp chúng ta truyền đạt cái này mời. Mà vì tỏ vẻ tôn trọng, ta cùng Tây Thần Vương cũng có thể phái người tự mình đi Phi Hồng Chi lĩnh nên đón." Nói xong, mũ trùm hạ Đông Thần Vương liền chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, sau đó thản nhiên nói, "Lấy nàng cơ trí, nàng sẽ minh bạch chúng ta nghĩ biểu đạt ý tứ." Nghe được Đông Thần Vương lời nói, Lưu Tinh Thành thành chủ đội vàng túi đầu, lên tiếng, "Là Miễn Hạ, ta cái này đi làm." Mà cùng lúc đó, ngay tại Đông Thần Vương nhạy cảm phát giác thời đại biến thời điểm, lúc này Khâu Đồ cũng ngay tại tiếp tục công lược lấy Đỏ Dịt. Bởi vì Khâu Đồ dẫn vào chiếu cơ cái này cạnh tranh lượng biến đổi, nguyên bản một mực đứng trên ưu thế địa vị Đỏ Dịt, tâm tính lập tức phát sinh biến hóa. Không nói khác, chí ít nàng thắng bại dục bị kích phát không ít. Chỉ là có thể trở thành bốn nước đệ nhất mỹ nhân mỹ hoặc yêu cơ, Đỏ Dịt rõ ràng cũng không phải cái nữ nhân bình thường. Nàng cũng không có tại thế cục mất khống chế liền bắt đầu xuất ruột, sau đó bị Khâu Đồ một đợt mang đi, mà là kiên nhẫn rút về, tìm kiếm lên Khâu Đồ uy hiếp cùng sơ hở. Thân thể nàng ngửa ra sau, từ Khâu Đồ bên người rời đi, biểu lộ cố ý chuyển sang lạnh lẽo, sau đó mở miệng thử dò xét nói, "Trong lòng ngươi chỉ có chiếu cơ một người. Vậy ngươi bên người nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, tình phụ đây tính toán là cái gì? Nếu như lúc này là một cái đạo đức cảm giác mạnh người, nghe được loại này nói chúng tim đen chất vấn, đã sớm tự mình hại mình hình hẹn. Nhưng Khâu Đồ là người hai đời, đã sớm làm được, buông xuống đạo đức ranh giới cuối cùng, thưởng thụ thất đức nhân sinh." Chương 676, Khâu Đồ, ta chỉ là thích người là số nhiều mà thôi. 2. Chương 676, Khâu Đồ, ta chỉ là thích người là số nhiều mà thôi. 2. Cho nên, hắn thản nhiên nói, "Điện hạ nói hạ, ta là trong lòng chỉ có chiếu cơ một người, cái này không có nghĩa là ta bên người lại không thể có những người khác à." Khâu Đồ cố ý ở trong lòng cùng bên người tăng thêm âm độc, đến cho thấy chính mình cũng không có gạt người. Chỉ là, cái này rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý. Cho nên nghe được Khâu Đồ kia chẳng biết xấu hổ lời nói, Đỏ Dịt đều khí cười. Nàng đạo, "Ngươi cái này không phải liền là cặn bã sao?" Khâu Đồ ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó nói, "Hoan uổng á, cái này cùng cặn bã có quan hệ thế nào? Ta chỉ là thích người là số nhiều mà thôi." "Cái này cũng có sai." Đỏ Dịt nhạy cảm lần nữa bắt đến Khâu Đồ trong lời nói lỗ thủng, "Ngươi đều thích số nhiều, còn dám nói trong lòng chỉ có chiếu cơ." Khâu Đồ nghe vậy, lần nữa nhìn về phía nàng. Lần này, Khâu Đồ cũng không có ngay lập tức nói chuyện, mà là trước đưa tay cầm Đỏ Dịt yếu đuối không xương tay, sau đó lúc này mới thâm tình nhìn xem Đỏ Dịt, nói, "Thích một người chỉ có thể dùng tâm sao? Dùng những bộ vị khác không được sao?" Đỏ Dịt nói thật, một khắc này đến từ hai thế giới nhân loại tiên tiến quan niệm là thật có chút xung kích đến Đỏ Dịt. Không chỉ nơi này, Khâu Đồ lời nói còn để Đỏ Dịt trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao nếu như phản nói với Khâu Đồ lời nói, vậy thì giống như là nàng đang khuyên Khâu Đồ toàn tâm toàn ý đối chiếu cơ giống nhau, cái này cùng nàng kế hoạch không hợp. Mà nếu như tán đồng lời nói, vì sao cảm giác là lạ a? Khâu Đồ dùng tâm thích chiếu cơ, kia dùng cái gì bộ vị thích nàng a? Cái này mẹ hắn không thích hợp a. Mà lại, vô duyên vô cớ thấp chiếu cơ một đầu, có hay không? Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch không hiểu cảm giác thế cục càng thêm mất khống chế. Bất quá càng đến loại thời điểm này, Đỏ Dịch càng biết mình cần tỉnh táo lại. Nàng biết mình xem như gặp thật cao thủ. Nói chuyện trời đất tiết tấu đã bị đối phương chỗ đem khống, không thể lại tiếp tục như thế. Cho nên, nàng quyết định tạm thời ngừng chiến, cho mình một cái giảm sóc thời gian, thế là chủ động kết thúc cái đề tài này. Nàng ho khan một tiếng, sau đó nói, Khâu nghị trưởng vừa tới, chúng ta đặt mua tiệc tối, vì ngươi bày tiệc mời khách. Ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút. Ta đi hỏi một chút chuẩn bị như thế nào. Nói xong, Đỏ Dịch cũng không để ý Khâu Đồ phản ứng, liền trực tiếp đứng dậy, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Khâu Đồ hiện tại cũng còn không nghĩ biểu hiện ra chính mình xâm lược tính, cho nên hắn cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lễ phép nói, cái kia phiền phức Đỏ Dịch điện hạ. Quả nhiên, Khâu Đồ loại này nhượng bộ, rõ ràng để Đỏ Dịch đã thả lỏng một chút. Nàng thân hình có chút dừng lại, đưa lưng về phía Khâu Đồ có chút cảm giật đầu, sau đó lúc này mới đi tới cửa. Mở cửa phòng, cất bước đi ra ngoài. Ngay tại cửa phòng chậm rãi đóng lại thời điểm, nàng ngẩng hổ phách ánh mắt cũng thuận khe cửa nhìn về phía Khâu Đồ. Trong phòng Khâu Đồ giống như đối diện trên bàn trà một chậu hoa sinh ra hứng thú, ngay tại kia loay hoay, tựa như hai người vừa rồi hết thảy mập mờ đều không có phát sinh đồng dạng. Tia sáng nương theo lấy cửa phòng đóng lại, bị chậm rãi kiểm chế vào phòng bên trong. Đỏ Dịch tia trắng men sắc trên mặt đã sớm không có ban đầu vũ mị, có chỉ có bình tĩnh. Nàng lặng lặng tại cửa ra vào chạm một hồi, sau đó lúc này mới quay người, nện bước nàng hai chân thon dài hướng phía bên ngoài đi đến. Trong bóng tối, vài bóng người lặng yên không một tiếng động cùng lên đến, trong đó một cái đi vào trước mặt của nàng, cúi đầu báo cáo, "Chủ thượng, tiệc tối đã cơ bản chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể bắt đầu dùng." "Bất quá, thu được một phần đến từ Đông Chi quốc độ văn kiện, là Đông Thần Vương gửi tới." Nghe được bóng người kia lời nói, Đỏ Dịch rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng bước chân có chút dừng lại, sau đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía bóng người kia, nhíu mày mở miệng dò hỏi, "Đông Thần Vương gửi tới?" Bóng người kia lên tiếng, sau đó cúi đầu cung kính nói, "Đúng thế." Đỏ Dịch vũ mị biểu hiện trên mặt bay nhanh biến ảo, hiển nhiên so sánh nàng trong phòng đối tứ đại thần vương kinh thường, trong hiện thực nàng đối với tứ đại thần vương, nhất là Đông Thần Vương hay là phi thường kiêng kỵ. Một lát, nàng mở miệng dò hỏi, "Nữ nhân kia có ý gì?" Trọng yếu như vậy chuyện, bóng người đương nhiên không dám ăn không nói, hắn một bên đem Lưu Tinh thành chủ thay mặt phát văn kiện hai tay cung kính đưa cho Đỏ Dịch, một bên đơn giản tóm kết một chút, sau đó lúc này mới không người đứng ở một bên không nói một lời. Mà nghe xong bóng người thuật lại, Đỏ Dịch biểu lộ lại là lại bắt đầu cực tốc biến ảo. Quả nhiên, tựa như Đông Thần Vương chỗ phân tích như thế, Đỏ Dịch xác thực nghe hiểu Đông Thần Vương lời ngầm, sau đó cũng tại thôi diễn Tam Đại Thần Vương liên thủ đối phó Phi Hồng Chi Linh thế cục. Chỉ là một lát, nàng trong lòng liền có so đo, nàng không có phần thắng chút nào. Thần Vương chính là Thần Vương, cho dù bọn họ làm mưu lợi có được thực lực bây giờ, nhưng Thần Vương chính là Thần Vương. Tại không có đỉnh cấp thiên thần tình huống dưới, Thần Vương chính là vô địch tồn tại. Mà Phi Hồng Chi Lĩnh là bởi vì Đỏ Dịch phụ thân di trạch, có thể để cho yếu nhất Thần Vương sợ ném chuột vỡ bình đã đúng là không dễ. Đừng nói Tam Đại Thần Vương, Bắc Thần Vương nếu như nguyện ý tốn hao cái giá đáng kể, đơn thương tất mã kỳ thực cũng có thể san bằng Phi Hồng Chi Lĩnh. Chỉ là tại trước đó tứ đại Thần Vương để phòng lẫn nhau thời điểm, không có Thần Vương nguyện ý mạo hiểm. Mà bây giờ, đương theo lấy thiên thần thí luyện bắt đầu, tứ đại thần vương quan hệ giữa rõ ràng phát sinh thay đổi. Loại tình huống này, tam đại thần vương liên thủ, Phi Hồng Chi Lĩnh cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch tay cũng không khỏi nắm chặt, nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Khâu Đồ ở chỗ đó gian phòng, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng làm Phi Hồng Chi Linh hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối chỗ tể. Đỏ Dịch ý nguyện hiển nhiên chính là toàn bộ Phi Hồng Chi Linh ý nguyện. Cho nên, rất nhanh, cung điện sau bếp liền đem tiệc tối chuẩn bị kỹ càng. Lần này tiệc tối rõ ràng là quy mô nhỏ, nhỏ đến chỉ có hai người, Khâu Đồ cùng Đỏ Dịch. Bất quá so sánh quy mô, tiệc tối phong phú trình độ lại là không kém chút nào. Từng đạo tinh mỹ thức ăn đi lên, để Khâu Đồ nhìn đều thèm ăn nhỏ dãi. Khả năng cảm thấy được Khâu Đồ cảm xúc, Đỏ Dịch mỉm cười, sau đó mở miệng cười đạo, "Khâu nghị trưởng mời." Khâu Đồ cũng không khách khí, sau đó buông ra bắt đầu ăn. "Ăn." Khâu Đồ giống như là đang cố ý trêu ghẹo nói, "Đỏ Dịch điện hạ tiệc tối chuẩn bị như thế phong phú, biết đến là mở tiệc chiêu đãi, không biết còn tưởng rằng là chặt đầu cơm đâu." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịch không khỏi cười cười. "Nàng đạo, Khâu nghị trưởng quả nhiên không tầm thường, tâm tư quả nhiên thông thấu." Nàng nói thẳng không kiêng kỵ, không sai, đây đúng là ngươi chặt đầu cơm. Nói xong, nàng trên mặt biểu lộ chậm rãi thu liễm, sau đó đem Đông Thần Vương cho mình thư tín nội dung chậm rãi nói một lần. Sau đó nàng cũng phân tích đạo, "Khâu nghị trưởng, không phải ta không nguyện ý bảo đảm ngươi, thực tế là địch ta chênh lệch quá lớn, không có chút nào phần thắng." Nói xong, nàng ngồi hổ phách con ngươi nhìn xem Khâu Đồ, sau đó ánh mắt bên trong mang theo từng tia ấy nấy, "Chưa mai, ta liền sẽ đem ngươi giao ra. Cho nên, có cái gì ta có thể đền bù ngươi, vì ngươi làm, ngươi cũng để." Nghe được Đỏ Dịch lời nói, ngay tại kia cùng một khối thủy tinh giỏ so tại Khâu Đồ trước mắt có chút sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đỏ Dịch, sau đó nói, "Điện hạ nói lời giữ lời." Thấy Đỏ Dịch gật đầu, Khâu Đồ ho khan một tiếng, "Vậy tối nay ngươi ngủ cùng ta một giấc đi." "Đỏ Dịch, nói thật, một khắc này, Đỏ Dịch thật sự có một loại hiện tại cũng không cần tứ đại thần vương ra tay, nàng trực tiếp đem Khâu Đồ đánh thành trò xung động. Cái này nam nhân cái này tiện hề hề dáng vẻ, rốt cuộc là thế nào đoạt được chiếu cơ hảo cảm?" cái kia trong truyền thuyết xinh đẹp mạnh mẽ thiên thần chuyển thế sẽ không là cái người mù kẻ đê ca. Mà lúc này ngay tại đỏ dịt tại kia suy nghĩ lung tung thời điểm, Khâu Đồ lại nói, lần này hắn buông xuống trong tay thủy tinh giỏ, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, chỉ đùa một chút, tựa như điện hạ ngài hướng ta đùa giỡn giống nhau. Nghe được Khâu Đồ lời nói, đỏ dịt mánh kinh, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ, màu hổ phách đôi mắt nhắm lại, trắng men sắc trên mặt lộ ra nàng đặc thủ vũ mị biểu lộ. Câu hồn đoạt phách hai con ngươi, sóng mắt lụ chuyển, lóe ra doanh doanh ánh sáng nhạt. Nàng âm thanh mập mờ, ngữ khí huyền chuyển nói, Khâu nghị trưởng đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Khâu Đồ nghe vậy, cũng cười. Hán đạo, ta nói, điện hạ kỳ thật căn bản không có bán ta, cũng không có ý định bán ta. Thấy Khâu Đồ không phải đang gạt chính mình, đỏ dịt lần này rõ ràng thật tò mò. Nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng tại trên gương mặt của mình huy động, một đôi tròng mắt nhìn xem Khâu Đồ, tò mò hỏi, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Nói xong, nàng còn nhắc nhở một câu, phải biết hiện tại ta, đối mặt Tam Đại Thần Vương, quả thực có thể nói là kiến càng lay cây, không có một tia phần thắng đâu.